Chương 558, nhân đạo chương 558, nhân đạo Đinh Sơn thi thể đã không tìm được, hắn tại cái này trong chiến đấu đã thể hiện ra chính mình nên có tất cả. Nhưng là loại chuyện này cũng không thể đổi hắn trở về sống sót cơ hội. Hắn đi theo những binh lính của hắn cùng đi hướng về phía một cái tử vong. Mà bây giờ Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn hiểu được Khổng Gia Quân đám người kia đều đầu hàng. Tựa như là một đống phân như thế, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, quả thực là để bọn hắn làm trò hề cho thiên hạ. Một số thời khắc loại này không thể tưởng tượng cảnh tượng cũng là làm cho người cảm giác được đau đầu. Đến cùng chúng ta nên như thế nào đi đối mặt loại nguy hiểm này đâu? Mỗi người đều có chính mình dự định, nhưng là mỗi không có bất kỳ ai đầy đủ năng lực đi cải biến bây giờ cái này cách cục. Bọn hắn một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, bọn hắn lẫn nhau thảo luận ba tư đế quốc mấy cái này các tướng quân, bọn hắn đều hiểu trận chiến đấu này đã để bọn hắn lâm vào không có gì sánh kịp ác đấu bên trong. Alexander tướng quân hắn đốt một điếu thuốc, hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận thật lâu. Sau lưng đám binh sĩ kia nhóm đem đao cùng vũ khí cắm trên mặt đất, bọn hắn cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức kinh khủng. Gặp được loại vấn đề này, chúng ta ai cũng không thể có bất kỳ lùi bước. Nếu là thật rút lui, vậy coi như tất cả lâm vào nguy cơ. Lúc này mấy người kia bọn hắn đều trợn to trong mắt, cảm giác được loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là cái kia Alexander tướng quân nhưng lại có vượt qua tại người bình thường cái chủng loại kia kiến giải. Hắn trực tiếp đối với đám người kia nói mình có càng cao thâm mặt chắc phương hướng đi công kích. Câu nói này nhường rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào lên, cái kia khổng phu tử bọn hắn tự cho là mình là chính thống, hơn nữa năng lực tác chiến đặc biệt cao siêu. Nhưng là bây giờ đi hướng tình trạng này, nhưng lại làm cho bọn họ đi hướng một cái nguy hiểm tình trạng. Đây mới là một cái sỉ nhục nhất phương thức. Mà bây giờ cái này Alexander tướng quân nói mình có thể đi nắm giữ bây giờ cái này mệnh số cùng cách cục, như vậy hoàn toàn liền không có vấn đề gì. Cho nên bọn họ mong muốn nghe theo cái này Alexander tướng quân chỉ huy, đến cùng như thế nào mới có thể đi đánh bại Tần Vũ đâu. Bọn hắn cái này quân đội tại sắp xếp bình cổ trấn, một nhóm lớn nhân mã đang không ngừng hướng phía nơi này trào lên, bọn hắn nhìn xem cắt vàng đầy trời cổ đạo, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Alexander tướng quân bọn hắn người mặc những này chiến tranh trong lịch sử nặng nhất áo giáp kỵ sĩ, chiến mã, bọn hắn đều là một chút bị chế tạo ra sắt cơ quan. Nhưng là những nhân vật này trên chiến trường lại không có bất kỳ cái gì năng lực tác chiến. Bọn hắn trước đó cho là mình sẽ chống cự lại Tần Vũ những cái kia hỏa pháo. Nhưng là chân chính ra sân bề sau, áo đỏ đại pháo vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua khôi giáp của bọn hắn, thậm chí cho thân thể bọn họ tạo thành không thể đi nghịch chuyển tổn thương. Dù sao những cái kia áo giáp gai sắt trực tiếp vỡ vụn, mà họ trực tiếp xuyên qua một chút người thân thể. Lúc này những nhân vật kia đều sẽ tao ngộ thê thảm nhất đả kích. Mà bây giờ cái này Alexander tướng quân nói hắn có chính mình một phen thao tác, một đám người đều tụ lại bên cạnh hắn, nhìn xem vị này cao tuổi lão tướng quân vuốt ve chòm râu của mình. Phản phất là hắn đã nhìn thấu tất cả, hắn là một cái rất đỉnh tiêm tác chiến cao thủ. Chiến trường chân chính cũng không cần đi làm mưa, chúng ta cần phải đi lấy càng nhiều phương thức cải biến bây giờ cái này cách cục. Phải làm cho tốt nên có thao tác à, chúng ta bây giờ cần tiến hành một phen an bài chiến lược. Người ta Alexander tướng quân hắn bắt đầu tiến hành tương quan lôi kéo, sau lưng này quân binh sĩ nhóm nghiêm túc đối mặt với hắn kế hoạch này, bọn hắn cảm thấy xác thực là rất không tệ, bọn hắn muốn đem cái kia khổng phu tử quân đội tất cả đều cho đổ sát, để bọn hắn biết phản bội hạ chẳng. Cùng dẫn đầu cái kia vương tử Trạ Cờ Dạ hắn xem như bọn này quân đội hoạch tâm lãnh tụ, hắn hiểu được tác dụng của mình là cái gì, hắn nhất định phải điều hòa lẫn nhau ở giữa phối hợp độ, đừng cho loại nguy hiểm này hệ số cực cao đồ vật tiếp tục bày ra. Bọn hắn phải có chính mình nên có một phen thao tác cùng cố gắng. Lúc này vương tử Trạ Cờ Dạ hắn một thanh cương đao trực tiếp đâm vào trước mắt ở trên vùng đất này, sau lưng này quân binh sĩ nhóm đi theo vị này lãnh tụ cùng một chỗ đứng lên, bọn hắn lần này cứ dựa theo người ta Alexander tướng quân bố trí cái này thao tác, muốn cùng Tần Vũ tiến hành một trận đại quy mô giới đấu. Dù sao bây giờ cái này cách cục đã trở thành tất cả chúng ta đều biết cái kia Mông Cổ đế quốc quân đội bắt đầu rút lui, chỉ có chúng ta ba tư đế quốc bọn này các dũng sĩ có thể cùng cái này Tần Vũ tiến hành xuống một vòng đối kháng. Không có một người sẽ lùi bước, tất cả mọi người muốn dũng cảm tiến tới. Câu nói này nói đặc biệt kiên cường, một đống người cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, có mấy người bọn hắn minh bạch loại này chiến đấu đã đạt tới một loại không thể điều hòa trình độ, trong đó dẫn đầu mấy tên kia cảm thấy có chút kinh khủng. Cũng tỉ như nói cái kia Alexander tướng quân, hắn nhìn thấy màn này về sau, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trong đó mấy cái người dẫn đầu bọn hắn đều là nhìn chằm chằm. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Mấy người bọn hắn cảm giác được tình huống có chút không đúng thời điểm, một người đàn ông trực tiếp gắn ra ngoài. Gia hỏa này sử dụng chính là một cái đi qua đặc biệt cường ngạnh thủ đoạn công kích, gọi là liên hoàn ngựa. Loại vũ khí này có thể trong nháy mắt cắt đứt mấy người đùi, cái kia áo đỏ đại pháo trực tiếp bị tàn phá. Áo đỏ đại pháo tới cuối cùng cũng không nghĩ tới qua chính mình phen này, bọn hắn cơ hồ là bị nằm ngang liền cho đẩy ngã, loại kia kịch liệt hỏa pháo bay tứ tung, đem bọn hắn nổ là phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa. Đây thật là thảm thiết vô cùng, hơn nữa dẫn đầu nhân vật kia hắn cơ một thanh đại đao, đem mấy cái kia áo đỏ đại pháo người sử dụng trực tiếp cho chặt đứt, đầu lâu máu me đầm địa, khiếp sợ không thôi. Loại chuyện này đầy đủ để đám người kia sợ hãi. Nhưng là sự thật đã đạt tới tình trạng này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thối lui co lại chỗ trống. Nhất định phải đem chính mình nên có những chuyện này cho thao tác minh bạch. Lúc này người cầm đầu này nam nhân hắn giơ lên một thanh cương đao nhìn xem phương xa. Ngay một khắc này, cái kia Tần Vũ hắn phá lên cười, không nghĩ tới đám người kia vậy mà lại có loại này bố trí, đem chính mình áo đỏ đại pháo, quân đội bộ đội tiền tuyến trực tiếp cho đánh bại cùng đánh thành mảnh vỡ. Tần Vũ hắn đối với sau lưng đám kia kỵ binh liền người trực tiếp la lên một tiếng. Nhưng đám người kia đều công kích phía trước ga các ngươi trực tiếp đi đem cái kia dẫn đầu nam nhân cho chém chết, ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Hiện tại các ngươi liền mau ra tay, một cái cũng không được dừng lại. Nếu là có bất kỳ lùi bước, ta bắt các ngươi thử hỏi thật sự là một đám người không biết rõ trời cao đất rộng, còn dám cùng ta tiến hành đối kháng. Tần Vũ hắn sau khi nói xong, sau lưng đám kia cưỡi chiến mã trong tay cầm lấy loại kia thương thép không ngừng máy bay bắn ra hỏa trực tiếp bắt đầu phi tốc chạy hết tốc lực lên. Những nhân vật này bọn hắn đạn đầy trời bay múa, tựa như là một đám ma thú đồng dạng tại không ngừng gào thét. Chương 559, không hợp thói thường hỏa pháo. Chương 559, không hợp thói thường hỏa pháo. Ngay tại mấy người bọn hắn coi là loại chuyện này có chút không cách nào đi khống chế thời điểm, một người đàn ông trực tiếp đứng ra, hắn nhất định phải đem chính mình nên có đồ vật tất cả đều cho hiện ra. Cái kia dẫn đầu người thật sự là một cái ma thú đồng dạng ra hỏa. Nhân vật này không phải người khác chính là cái kia đặc biệt cường ngạnh nhân vật, trong tay của hắn nắm thật chặt một cái nắm đấm, hơn nữa chỉ vào bầu trời. Nhân vật này chính là Alexander tướng quân nhi tử, tên là Alexander đại tướng quân. Phía sau hắn có vô số cái chiến mã, vừa rồi chính là hắn phụ trách vọt tới phía trước nhất, đem bọn này địch nhân mấy cái này nát bấy, để bọn hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục đi tới. Áo đỏ đại pháo bị triệt để cho thu thập, hắn bây giờ phải đối mặt là người ta Tần Vũ cái này một chi kỵ binh liền, chi kỵ binh này liền mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, tựa như là nhìn thấu tất cả. Mà áo đỏ đại pháo hắn người dẫn đầu không có chút nào mảnh mừng đầu. Hắn hiểu được loại chuyện này thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, bọn hắn nhất định phải đem chính mình nên có dáng vẻ, nên có thái độ tất cả đều bày ra. Anh hùng đều có chính mình một phen sứ mệnh cảm giác, nhưng là loại sứ mạng này cảm giác không có gì hơn tại công kích, không có gì hơn tại chính thức nguy hiểm đến thời điểm không lùi bước. Đây là quân sự nhà bình luận một phen lời cảm ơn, Đinh Xuyên hắn xem như toàn bộ Mông Cổ đế quốc cố vấn quân sự, hắn nghe nói bây giờ Ba Tư đế quốc phóng tới phía trước nhất, tiến hành một trận đại quy mô công kích, loại chuyện này nhường hắn đầy đủ cảm giác được toàn bộ quân sự chiến trường đã đạt tới một loại đặc biệt hiển hách trình độ, đây là toàn bộ chiến tranh trong lịch sử khó mà đi vượt qua hừng câu. Đám người kia vật thật là một đám không tầm thường ra hỏa, giống như là Đinh Sơn cũng là như thế, Đinh Sơn xem như đám người này một đám lãnh tụ tinh thần ngược lại đều là chưa từng có bất kỳ lùi bước, hơn nữa bọn hắn đám người này càng giống là một nhóm ra sân. Alexander đại tướng quân cùng người ta Đinh Sơn tuổi trẻ số tuổi phương diện chỉ kém một tuổi, tương đối lẫn nhau có bài diện cùng nhận biết độ. Lúc này hai người bọn họ ở giữa có rất nhiều rõ ràng nhận biết, trên chiến trường xưa nay cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, chỉ quản dũng cảm tiến tới, chỉ quản mạnh mẽ đâm tới liền tốt, đây là một cái đặc biệt không dậy nổi chiến tranh chiều dâng. Trong đó dẫn đầu cái kia Đinh Sơn hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, sau lưng đám kia người cũng đã biết Đinh Sơn đã chết. Nhưng là vì cái gì cái này trước mặt sẽ còn bày biện một nhân vật như vậy đâu? Bọn hắn có chút hiếu kỳ, nhưng là chỉ có cái kia Đinh Lôi biết Đinh Lôi hắn thấy được cái kia Đinh Sơn dáng vẻ, không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước đứa bé kia. Đây là Đinh Sơn một cái biểu thị người là muốn nhường Đinh Lôi đừng quá mức tại bi thương, mong muốn nhường cái này Đinh Lôi có thể từ từ ý thức được cái này Đinh Sơn là một cái đời đời bất hủ anh hùng dân tộc. Lúc này cái này Đinh Sơn được hạ táng, bọn hắn vô số cái cường giả đều thấy được ra hỏa này, biết cái này Đinh Sơn là một cái mãi mãi cũng sẽ không lùi bước, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cường đại nhân vật. Lúc này cái này Đinh Sơn hắn thế nào nở nụ cười, cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Sự thật đã đến một bước này, không ai có thể đi cải biến cái kia Tần Vũ, đến cùng Tần Vũ nên như thế nào đi bị giết chết đâu. Chỉ có ám sát, chỉ có đem giá hỏa này hoàn toàn cho xử lý mới được. Trước mặt một đống người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này có chút không thích hợp. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, nhất định phải đem cái này tất cả mọi thứ thật chặt nắm. Sự thật là như vậy, mà cái kia tiền tuyến chiến trường trong đó còn có rất nhiều người cũng không biết tiếp xuống vận mệnh của mình. Nhất là cái kia do bất dê tướng quân, hắn nghe nói người ta Alexander tướng quân chỉ huy. Bọn hắn cùng cái kia Tần Vũ kỵ binh liền tác chiến sẽ ở sau đó thời khắc cuối cùng trình diễn. Do bất dê tướng quân hắn đốt một điếu thuốc, hắn xem như người ta vương tử trả cờ dạ thân huynh đệ, hắn rõ ràng chính mình đến cùng là thế nào một nhân vật, hắn biết có một số việc cũng không phải là hắn muốn như thế nào biến như thế nào. Vương tử trả cờ dạ hắn chạy tới dạng này một cái cơ đoan, hắn cũng sẽ như thế, bọn hắn tất cả mọi người sẽ như thế, bọn hắn nhất định phải đem chính mình nên có hết thảy đều thật chặt nắm chắc tại trong lòng bàn tay mới được. Nghe nói cái kia vương tử trả cờ dạ hắn đi hướng dạng này một cái thời khắc nguy hiểm thời điểm, hắn cũng là rất rõ ràng. Không ra đám người kia phản bội chúng ta nhất định phải để bọn hắn chết. Nếu là bọn họ bất tử lời nói, khó mà lắng lại chúng ta lửa giận trong lòng, đây là một cái tất nhiên sự kiện, nhất định phải làm ra dạng này cải biến. Câu nói này sau khi nói xong, một đống lớn người đều tụ họp tới, bọn hắn hy vọng có thể giúp đỡ cái này vương tử trả cờ dạ cải biến bây giờ cái này cách cục. Hơn nữa vương tử trả cờ dạ hắn tin tưởng cái kia Alexander nguyên soái bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là có khác biệt bên trong rõ ràng ước định. Nhưng là nhường Alexander nguyên soái mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới chính là cái kia Tần Vũ kỵ binh liền sẽ đem bọn hắn áo đỏ đại pháo quân đội tổn thất tất cả lửa giận đều khuynh tả tại con của hắn Alexander đại tướng quân trên thân. Alexander lớn hắn chưa từng có tao nổ qua loại này chống cự. Hắn cảm nhận được vô số cái thuốc nổ tại bên trên bầu trời bay vụt, những viên đạn kia tựa như là nguyên một đám có thể bay chim như thế tại bên cạnh của bọn hắn chui vào, trực tiếp quán xuyên thân thể của bọn hắn, đau chính là tan nát cõi lòng. Ở đằng kia trong chớp mắt một người liền trực tiếp nổ tung, loại kia bạo tạc phương thức đặc biệt xuất chúng, rất khó lấy khống chế lại giữa bọn hắn bận mệnh. Alexander đại tướng quân hắn đốt một điếu thuốc, hắn phát hiện bên cạnh mình chiến hữu liên tiếp không ngừng ngã xuống đất, đối mặt loại nguy hiểm này hệ số cực cao chiến đấu, hắn cũng là minh bạch thật không phải là hắn muốn như thế nào liền như thế nào chuyện. Các vị nghe chỉ huy của ta, nhất định phải đem loại chuyện này cho trực tiếp cầm chắc lấy, muốn để bọn hắn tất cả mọi người biết, cái gì mới là cuối cùng hủy diện. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện đối diện kỵ binh liền các binh sĩ có chút không thích hợp, đám người kia một đỉnh một dễ dùng. Tựa như là một đám ác quỷ hướng phía hắn nơi này đánh tới, loại này thao tác để người ta có chút không tự chủ được toàn thân. nhưng là đối mặt bây giờ loại công kích này, hắn nhất định phải bày ra tinh thần của mình sức chiến đấu. Alexander đại tướng quân hắn ngẩng đầu lên nhìn xem phương xa, trực tiếp vung ra một thanh cương đao, hắn đối với đám người kêu hô, mỗi người nếu là muốn đi lùi bước, như vậy thì chết tại dưới đao của hắn. Nếu là muốn cùng theo công kích, như vậy thì sẽ ghi tên sử sách. Câu nói này bày ở ngoài sáng sau lưng những binh lính kia có ai sẽ lùi bước đâu. Bọn hắn nguyên một đám anh dũng bay thẳng. Quả thực chính là giống như là một đám giống như ma quỷ. Đến một bước này còn có cái gì có thể lấy đi lùi bước, còn có cái gì có thể lấy về phía sau lui đâu. Tất cả mọi người nhất định phải phóng tới phía trước nhất. Alexander đại tướng quân bày ra cái này dáng vẻ, một đống lớn người đều chờ một cái cơ hội như vậy. Hy vọng có thể lấy chính mình nhất chắc tuyệt sức chiến đấu cải biến mệnh số của bọn họ. Chương 560, Bất Chu Sơn chương 560, Bất Chu Sơn mảnh này vùng núi là đặc biệt trang nghiêm túc mục một mảnh địa khu, phía trên rừng rậm đều là loại kia thời kỳ thượng cổ để lại sản phẩm, có rất nhiều phong phú thần bí sinh vật ở chỗ này bồi hồi, mà trong này có rất nhiều nhân loại tụ cư địa phương. Có một nhóm lớn nhân vật bọn hắn tụ lại ở chỗ này trở thành một đám thổ phỉ, những nhân vật này bọn hắn giết người không chớp mắt, ác ma đồng dạng. Trong đó cái kia Mông Cổ đế quốc nhân vật đều không dám ở nơi này dừng lại, cũng bắt đầu vòng quanh nói rời khỏi nơi này. Mà còn lại một nhóm người vật chính là Ba Tư đế quốc người dẫn đầu Vương tử Trạ Cơ Dạ. Hắn phân phó các thủ hạ mình đình chỉ lưu tại nơi này đóng quân. Vương tử Trạ Cơ Dạ hắn điểm một đống lửa, một đám người bọn hắn tụ lại ở chỗ này, bọn hắn tin tưởng lúc này nếu là không đem chính mình nên có hết thể đều nắm giữ, sợ rằng sẽ lâm vào một trận to lớn trong động ma. Ta tin tưởng đây thật là một cái rất để cho người ta khát vọng mà sảng khoái chuyện, hiện tại cũng tới đây cho ta nguyên một đám giữ vương tinh thần đến. Vương tử Trạ Cơ Dạ hắn nhắc nhở đám người này, đem những nhân vật này ý nghĩ đều nói rất rõ ràng, nói đặc biệt rõ ràng, dẫn đầu mấy người kia đều nhiệt tình đối với người ta Vương tử Trạ Cơ Dạ ngắc. Trong đó những người kia bọn hắn minh bạch, bây giờ Tần Vũ bọn hắn đã đuổi đi theo, bọn hắn nhất định phải giữ vững cái này Bất Chu Sơn, trong này bọn hắn có được chính mình một phen lãnh thổ, có được chính mình tất cả mới có thể. Tần Vũ hắn tin tưởng có chuyện thật là làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật đúng là bày ở trước mặt, bọn hắn cho dù là liều mạng dãy ruộng, khả năng cũng không có cách nào đem nhân sinh của mình cho triệt triệt để cho tăng lên tới một cái mới cấp bậc phía trên, cho nên bọn hắn nhất định phải bắt đầu chinh phục. Tần Vũ hắn cũng nghĩ an cư một góc, an phận ở nơi nào lấy mấy phòng thiết tiếp, đến lúc đó tại vùng này địa khu thật tốt sinh hoạt. Nhưng là Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, tình huống chân thật, thật là làm cho người cảm giác được giận sôi. Tần Vũ hắn không thể cảm nhận được loại kia đủ loại biến thiên tình huống, hắn nhất định phải có bộ dáng của mình. Hiện tại ta chỉ muốn đi chinh phục, đem cái này thiên hạ đều đánh xuống, về tới trong tay ta mới được, chỉ có đem đây hết thảy đều nắm thật chặt, mới là để cho ta nhất là cảm khái, thưởng thức nhất một lần hoạt động. Tần Vũ bọn hắn đem quân đội đặt lên Bất Chu Sơn, bọn hắn không có nghĩ qua chính mình tiến vào Bất Chu Sơn trước đó cùng về sau sẽ là hai loại bộ dáng, mà bọn hắn tại cái này Bất Chu Sơn sẽ đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là Vương tử Trạ Cơ Dạ một người này vẫn. Lúc này Bất Chu Sơn bên trong sôi trào mãnh liệt, Vương tử Trạ Cơ Dạ hắn đối với bên trong những cái kia trong núi nhân vật, hiệu trưởng đây đều là một chút cổ đại man di bộ lạc, trong đó được xưng là dã man nhân đại đầu lĩnh tên là Đồng Phương Chi Lôi. Cái tên này nghe nhìn xem tựa như là một cái rất ngu xuẩn thanh âm, rất ngu xuẩn từ ngữ, ít ra đặt ở danh tự bên trên cũng cảm giác không tốt lắm. Nhưng là Đồng Phương Chi Lôi hắn rõ ràng chính mình bây giờ là cái này dã man xã hội một cái lãnh tụ. Ta trước đó nghe qua đám kia ngoại bộ nhân viên muốn nhập xâm chúng ta Bất Chu Sơn, nhưng là bọn hắn thật có bản lãnh này sao? Nếu như bọn hắn thật sự có thể chinh phạt xuống tới, ta sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội. Lúc này cái này Đông Phương Chi Lôi, hắn trừng mắt hạt châu nhìn xem phương xa loại kia ngày mùa hè chói chang thiêu đốt lấy đại địa cảm giác, nhường Đông Phương Chi Lôi cảm giác được vô tận thoải mái dễ chịu. Đây là một trận rất làm cho người khác kinh tâm động phách trình độ cùng hình tượng, mỗi người đều hiểu đối mặt mình là dạng gì một trận kinh tâm động phách thảm thiết chiến đấu. Vị này Đông Phương Chi Lôi hắn đốt một điếu thuốc cắm ở trong miệng của mình mặt, sau lưng đám binh sĩ kia nhóm nguyên một đám đều anh dũng thẳng lên, bọn hắn mặc rách nát quần áo tả tơi quần áo, những nhân vật này là dã man bộ lạc một đám gia hỏa. Bọn hắn chế luyện các loại chất gỗ cung tiễn cùng đủ loại cột vào đao mộ phía trên làm bằng sắt vũ khí. Những nhân vật này bọn hắn tụ lại cùng một chỗ chuẩn bị tiến hành ra tay, một đống lớn người bắt đầu phi tốc nhảy ra kích, đám người này cưỡi nhanh mã phi tốc công kích, bọn hắn bung ra vũ khí, nguyên một đám có va chạm lực. Mấy người tại chỗ bị cắt đứt đầu lâu máu me đầm địa cảm giác thật sự là thê thảm đau đớn vô cùng, trong đó Đông Phương Chi Lôi hắn thấy được cái kia đối phương vậy mà đều là một chút Ba Tư Đế quốc người, hắn cũng là kiến thức rộng rãi. Mặc dù hắn không có cùng Ba Tư Đế quốc người có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là cái này Đông Phương Chi Lôi vẫn là minh bạch đám người này khẳng định là ngoại lai giống loài. Chúng ta căn bản không muốn cùng các ngươi đánh trận, xin tha chúng ta một mạng a. Cờ Dạ Vương tử hắn bọn này thủ hạ cũng đều là bắt đầu điên cuồng rút lui, bọn hắn đối mặt loại này cháy bỏng công kích đã là không thể thừa nhận, thảm thiết khiến người ta cảm thấy gian nan. Nhưng là hắn những lời này căn bản không có được đến bất kỳ phản hồi, càng tương phản, hắn thật giống như là muốn bị làm chết, bị ta hoàn toàn thu thập hết. Không có một người có thể tại loại tình huống này phục sinh, không có một người có thể tại trong trận chiến đấu này được đến một cái vững chắc sinh mệnh. Cái này dã man bộ lạc lãnh tụ của bọn họ Đông Phương Chi Lôi đang dùng cái gì niệm kinh phương thức nói một chút đặc thù lời nói, khiến cho Vương tử Trạ Cờ Dạ đều trừng mắt nhìn hạt châu, nghe không hiểu hắn ý tứ của những lời này, chẳng lẽ là bọn hắn tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Đặt tới giờ phút này Vương tử Trạ Cờ Dạ hắn cũng là không cần nhiều lời, trực tiếp nắm thật chặt nắm đấm, đối với trước mắt đám người này gầm thét một tiếng, một đám Ba Tư binh lính của đế quốc cũng đi theo hắn cùng một chỗ công kích. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã thân thể mỏi mệt, hơn nữa sức chiến đấu căn bản không có bất kỳ năng lực công kích, lúc này lại bị đám người kia trực tiếp một trận súng máy bắn phá áp chế công kích. Loại này kịch liệt va chạm thủ đoạn thuộc thật làm người khác cảm giác được tuyệt vọng, sự thật đã bày tại trước mặt, bọn hắn nhất định phải chịu đựng lấy chính mình nên có dáng vẻ. Xem ra bọn này dã man nhân thật là có chút bản lĩnh, không biết rõ bọn hắn cùng cái kia Tần Vũ ở giữa đối kháng có thể chiến thắng sao. Tần Vũ hắn đến cùng còn có thể chống bao lâu? Hiện tại Vương tử Trạ Cờ Dạ duy nhất tưởng niệm chính là có thể dùng những binh lính này, dùng đám dã man nhân này đối Tần Vũ tiến hành đả kích, đối Tần Vũ tiến hành hoàn toàn phá hủy mới là hợp lý nhất. Khả năng lúc kia hắn Vương tử Trạ Cờ Dạ là không có nhìn thấy cơ hội, hắn hiện tại đã bị bọn này dã man nhân giết là không chờ mảnh giáp. Hắn yên lặng nhìn trời bên trong bị cái kia cây cối che chắn dương quang, xuyên thấu qua cái kia dương quang hắn cảm nhận được vô cùng sảng khoái. Hy vọng chiến đấu kế tiếp có thể có được thắng lợi, Vương tử Trạ Cờ Dạ quỳ trên mặt đất, hắn mong muốn lấy đao trực tiếp xuyên qua bộ ngực của mình. Nhưng là không nghĩ tới lại bị một đám dã man nhân trực tiếp ngăn lại, Đông Phương Chi Lôi đem một cây đao gác ở trên đầu của hắn. Loại thần kỳ thao tác nhường trước mắt cái kia Đông Phương Chi Lôi đều có chút chấn kinh, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là sự thật xác thực bày ở trước mặt của hắn. Bọn hắn cũng không có cách nào tiến hành dư thừa đánh trả, chuyện này thật sự là làm cho người cảm giác được cháy bỏng. Chương 561, Huyết Vũ chương 561, Huyết Vũ ngay tại tất cả mọi người thảo luận tiếp xuống nên như thế nào đi biện chứng đối đãi sự tình phát triển thời điểm, một người bỗng nhiên đứng ra, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Nhân vật này Đông Phương Chi Lôi đều đem hắn xưng là đại ca của mình, tên của hắn gọi là Phương Đông Thanh Âm. Gia hỏa này tay cầm một thanh đặc biệt mạnh mẽ cương đao cùng vũ khí ở trước mắt sáng loáng lung lay Đông Phương Chi Lôi, hắn trợn to trong mắt cảm giác được vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ vào cái này Vương tử Trạ Cơ Dạ, đồng thời đặc biệt rõ ràng nói: "Chúng ta đám người này không phải cường đạo, cũng không phải là muốn đem tất cả mọi người giết chết, chúng ta bây giờ đi đến một bước này là có chính mình nguyên nhân, chúng ta trước đó muốn đi ra ngoài cùng những người khác giao lưu, nhưng là người khác đem chúng ta coi là dị loại, coi là man di, cho nên chúng ta không muốn đi đem những người này cùng chúng ta có bất kỳ liên quan." Trước mắt cái này Phương Đông Thanh Âm nói chuyện làm việc đều đặc biệt rõ ràng, mỗi một cái cân nhắc khác đều đặc biệt rõ ràng, tựa như là bọn hắn có lý có cứ, làm chuyện gì rất rõ ràng, mà cái này Vương tử Trạ Cờ Dạ rất rõ ràng đây hết thảy nguồn suối đều là hắn một đời trước xuống tới những cái kia tội nghiệp. Phương Đông Thanh Âm hắn nói mỗi một câu nói đều nói chắc như đinh đóng cột, những chuyện này đều là có thể lịch sử ghi chép tra ra, bọn hắn đám dã man nhân này mặc dù là tương đối thiên về đủ loại dã man, nhưng là kỳ thật sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn những người này đều là có lịch sử ghi chép, còn có cả cuộc đời trước người truyền miệng. Bọn hắn nói mỗi một câu nói cũng có thể truy căn tố nguyên. Cho nên đến giờ khắc này, bọn hắn cũng không có cách nào tùy tiện đi chứng minh bọn hắn thân phận của mình. Tần Vũ quân đội của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến gần Vương tử Trạ Cơ Dạ, hắn biết lúc này đi biểu thị ấy nấy, biểu đạt chính mình đối bọn hắn hối hận là thích hợp nhất. Cho nên lúc này Vương tử Trạ Cờ Dạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, cùng đám người này nguyên một đám thay nhau dập đầu. Rất rõ ràng Vương tử Trạ Cờ Dạ làm nhiều năm như vậy một cái vương tử, thân phận của hắn là đặc biệt cao quý, bên cạnh đám kia quý tộc đám binh sĩ đều chẳng thèm ngó tới, cho là mình cho dù chết cũng không muốn đi cho bọn này dã man nhân dập đầu. Nhưng là Vương tử Trạ Cờ Dạ minh bạch có một số việc cũng không phải là bọn hắn muốn như thế nào liền như thế nào, tới mức độ này bọn hắn nên có bộ dáng của mình. Lúc trước bọn hắn một đời trước nếu là có thể liên hợp lại những nhân vật này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có liên thông, đều có đủ loại qua lại, chỉ sợ bọn họ sẽ là một cái chưa từng có cường thịnh đế quốc, lúc kia đến lúc đó tuyệt đối sẽ đem cái kia Tần Vũ đánh bại. Cùng những cái kia thuyết pháp không có ý nghĩa, lúc kia bọn này dã man nhân đích thật là rất nhỏ yếu, chúng ta khinh thường tại cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Hơn nữa những người man dợ kia bọn hắn liền xem như cảm thấy chúng ta không có cái gì thực lực lời nói, cũng sẽ không đi theo chúng ta. Có chút quý tộc các binh sĩ bọn hắn nói lời cũng không có vấn đề gì, cũng là rất có đạo lý, làm chuyện gì đặc biệt rõ ràng. Lúc này mấy cái kia người dẫn đầu tụ lại cùng một chỗ thật sự là kinh khủng. Mà cái kia Vương tử Trạ Cờ Dạ đốt một điếu thuốc, hắn lẳng lặng tự hỏi sau lưng mấy người đem hắn vây quanh, rất rõ ràng bọn này dã man nhân muốn đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Nhưng là lúc này Tần Vũ bọn hắn hỏa pháo đã chuyển tới, này quân binh sĩ bọn hắn không có thời gian đem Vương tử Trạ Cờ Dạ đám người kia chém giết hầu như không còn. Bởi vì đối diện toàn bộ rừng cây liền có một mảng lớn địa khu bắt đầu tiến hành hỏa diễm thiêu đốt, xem ra trong này sẽ nhận phạm vi lớn tác động đến. Đông Phương Chi Lôi hắn trợn to trong mắt một mặt phẫn nộ, chất vấn cha thẻ kéo Vương tử, hỏi thăm bọn họ đến cùng tại thao tác vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn đem đây hết thể khiến cho có chút chướng khí mù mịt, đến cùng bọn hắn đám người này đến cỡ nào ác độc, đem bọn hắn tạo thành như vậy uy hiếp. Nhưng là cái kia Vương tử Trạ Cờ Dạ lại một chút cũng không đáng kể, hắn tựa như là đã thấy đám người này kết cục. Bọn này cái gọi là dã man nhân, lúc trước ngay cả cái kia ba tư đế quốc mấy cái tổ tiên đều đánh không lại, hiện tại còn mặt mũi nào cùng bọn hắn cái này Tần Vũ đối kháng cái kia Vương tử Trạ Cờ Dạ. Hắn vốn là muốn mượn dùng thực lực của những người này đi cải biến bây giờ chiến tranh cách cục, xem ra hết thảy đều muốn loạn. Hắn muốn mau mau đến xem đến cùng tiếp xuống sẽ có dạng gì trạng thái. Chơi sập không xuống các vị. Có câu nói đặc biệt chân thực, cái kia Phương Đông Thanh Âm hắn xem như đám người này lãnh tụ. Có đặc biệt cao mị lực, có đặc biệt cao tác chiến điều kiện, là cái rất đỉnh nhân vật. Gia hỏa này một câu nói của hắn trực tiếp để vô số các chiến sĩ đều dơ cao lên cờ sĩ, đây là một cái rất có tác chiến mị lực cùng xuất sắc đặc tính nam nhân. Lúc này Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, cảm thấy loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật quả thật là như thế. Bọn này dã man nhân bọn hắn tác chiến thiên phú cực cao, đánh trận thời điểm xưa nay sẽ không có bất kỳ lùi bước, đám người này bọn hắn thật là không sợ hay sao? Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, cảm thấy loại chuyện này có chút không thích hợp. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, hắn nhất định phải có chính mình nên có kiến giải. Một người đàn ông hắn kể từ khi biết chính mình muốn đối mặt dạng gì thời điểm nguy hiểm, hắn liền đã có lựa chọn. lúc này bọn hắn nhất định phải quét ngang cái này Bất Chu Sơn, nhường cái này Bất Chu Sơn hết thảy mọi người hoàn toàn lưu lạc thành bại tướng dưới tay bọn họ. Tần Vũ những ngày áo đỏ đại pháo bắt đầu ở đầy trời bay múa, quyết định muốn đem nơi này vọt thẳng đụng ra. Bên trên bầu trời hỏa lực thanh âm ầm ầm, mà cái kia phương đông thanh âm hắn một trận tiến lên, bọn hắn phát hiện Tần Vũ chi bộ đội này quả thực chính là một đám mạnh mẽ đâm tới ma quỷ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, hơn nữa giết tới phía trước nhất, quả thực chính là đỉnh cấp ác ma. Lúc này không có một người lùi bước, bọn hắn bọn này dã man nhân mặc dù nói đều là một đám không có tay không tấc sắt, đều là một chút sử dụng nguyên thủy tác chiến công cụ nhân vật, nhưng là chân chính đánh nhau thời điểm, bọn hắn đều là một chút đỉnh cấp chiến sĩ. Bọn hắn xưa nay sẽ không quan tâm chính mình sẽ đi về phương nào, bọn hắn nguyên một đám đều là loại kia đặc biệt có dáng vẻ, có tác chiến thiên phú nhân vật. Thật là có chút không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, không có bất kỳ người nào có thể cải biến bọn hắn cách cục, giữa bọn hắn phối hợp lẫn nhau cháy bỏng, lộ ra toàn bộ chiến trường có chút khó làm. Ngay một khắc này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã đạt đến một cái trình độ kinh người, dẫn đầu cái kia Tần Vũ, hắn phát hiện bọn này địch nhân lại có một đám người không sợ hãi, bọn hắn xông về phía trước nhất đằng đằng sát khí. Loại thời điểm này thuộc về là đặc biệt có cảm giác áp bách, mà Tần Vũ hắn cười lớn. Thật là không quan trọng, lúc này còn có cái gì có thể lấy đi nói nhiều sao? Bọn hắn chẳng qua là một đám con kiến. Câu lời vừa nói ra, đối diện đám kia ngoại lai dã man nhân cùng Chu Sơn dân bản địa, bọn hắn đều đối tại Tần Vũ tràn đầy phẫn nộ, loại này phẫn nộ đem hóa thành vô tận lực lượng cùng Tần Vũ ở giữa đến từ đại quy mô đối kháng. Chương 562, cực nóng diễm hỏa chương 562, cực nóng diễm hỏa Mông Cổ tổng bộ bọn này đám lao già này, bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, minh bạch trận này sự kiện đến cùng cho bọn họ mang đến cái gì, không có một người có thể nói rõ ràng. Từ khi Đinh Thủy cùng Đinh Sơn hai viên đại tướng tử vong về sau, bọn hắn cơ hồ là không tiếp tục nhiều ý thức chiến đấu. Trong đó dẫn đầu cái kia Đinh Lôi hắn đốt một điếu thuốc, trước mắt bày biện một đống lớn bình bình lọ lọ, đều là lúc trước bọn hắn cái này Mông Cổ đế quốc sử dụng cái chủng loại kia buồn bực ngược con lửa. Bọn hắn bọn này lãnh đạo cùng lãnh tụ bọn hắn đều thật thích uống rượu với nhau. Dù sao loại này bản xây phương thức có thể làm cho bọn hắn càng thêm có lực ngưng tụ, đây mới là một loại đặc biệt không sai cách sống. Lúc này cái kia Đinh Lôi hắn đốt một điếu thuốc phá lên cười. Thật sự là không có nghĩ qua một ngày kia mấy người chúng ta sẽ tập hợp một chỗ, thật sự là quá mức thư thản. Nhưng là chúng ta chiến bại đã đạt tới không thể nghịch chuyển trình độ, không có một người có thể đi cải biến bây giờ cái này cách cục. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Thấy được mấy người kia hạ táng Đinh Sơn hắn nhân vật này là đỉnh tiêm, đây là một cái rất cường đại dũng sĩ, hắn tác chiến không khí đều đặc biệt cứng hãn. Nhưng là cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng nhường hắn đời này cũng không có cách nào tùy tiện lại thay đổi, hủy diệt tại trước mặt bọn hắn, trong chớp mắt thoáng qua liền mất. Tần Vũ hắn cảm nhận được loại này không hiểu khủng hoảng, nhưng là hắn không nghĩ tới qua Mông Cổ đế quốc nơi xa bọn hắn đã chuẩn bị ra một trận đặc biệt lớn tai nạn cùng chiến dịch, trong đó dẫn đầu mấy người kia đều là nhất đẳng hảo thủ. Đinh Sơn hắn chết chạm vào Mông Cổ đế quốc tất cả các chiến sĩ nảy mầm. Cái này sẽ là một trận to lớn hạo kiếp, hơn nữa Mông Cổ đế quốc người dẫn đầu trong đó có cái gọi là Đinh Xuyên nam nhân, lúc trước hắn là một cái chuyên môn sử dụng quân sự khoa học kỹ thuật thủ đoạn kỹ thuật duy trì chiến sĩ. Hắn hiện nay đã bắt đầu thiết kế ra được một đống lớn mới khoa học kỹ thuật chiến trường. Trong đó cái kia Đinh Xuyên hắn đối với gạt lỉnh nghiên cứu chế tạo đặc biệt chờ mong, hắn hiểu được cái này gạt lỉnh nếu là đặt vào trên chiến trường quả thực liền là có tính chất hủy diệt đặc kích. Cái kia Tần Vũ bọn hắn sử dụng gạt lỉnh đã bị bọn hắn thu được đi qua, những vật này hoàn toàn có thể tiến hành xuống một vòng nghiên cứu chế tạo. Nếu như là thật có thể nghiên cứu ra tới, tới tương lai không lâu tuyệt đối có thể tiến hành đại quy mô sử dụng. Đây là một loại đặc biệt thảm thiết đặc biệt kinh khủng chiến đấu, tất cả mọi người hẳn là đứng trước một cái rất nguy hiểm đặc kích. Nhưng là người ta Tần Vũ lại có chính mình nên có ý nghĩ, chiến tranh không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ. Tần Vũ hắn thấy rõ ràng, đám kia Mông Cổ đế quốc người rút lui so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, hơn nữa bọn hắn hiện nay tại Bất Chu Sơn tiến hành chiến đấu. Đến cùng cái kia Mông Cổ đế quốc các chiến sĩ bọn hắn mong muốn lấy phương thức gì kết cục đâu. Mông Cổ đế quốc này quần binh sĩ nhóm đều muốn đi cải biến. Nhưng là sự thật lại không cho phép bọn hắn có thể có bất kỳ cơ hội nào đi cải biến bây giờ chiến tranh cách cục. Mông Cổ đế quốc chính là một đám phế vật, bọn hắn dám ở trước mặt của ta tiếp tục giễu võ dương oai, về sau ta liền đem bọn hắn đánh là kẻ ra quần, thật sự là một đám rất rưởi. Đối mặt sân bay thất bại liền trực tiếp rút lui. Người nói chuyện là Vương Tử Trạ Cơ Dạ, người này là một nhóm lớn binh sĩ quân sự lãnh tụ, năng lực tác chiến đặc biệt siêu quần, có rất cao chiến tranh ý thức cùng chắc tuyệt đấu tranh tinh thần. Lúc này cái này Vương Tử Trạ Cơ Dạ hắn đã bị trói tới trên một thân cây, kia là một đám dã nhân thao tác, dã nhân lãnh tụ bọn hắn đem hắn thật chặt để ở chỗ này. Vương Tử Trạ Cơ Dạ minh bạch bây giờ hắn nhất định phải lấy loại phương thức này nhìn thấy một cái đế quốc sụp đổ, bọn hắn Mông Cổ đế quốc đã rút lui. Mà bây giờ cái này Bất Chu Sơn bên trong có rất nhiều dã nhân, đến cùng đám người kia có thể hay không đi cải biến bây giờ cái này cách cục cùng Tần Vũ tiến hành đối kháng đâu. Thật là có chút không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật đã bày ở chỗ này, nhất định phải làm tốt chính mình nên có dáng vẻ. Trong đó dẫn đầu cái kia Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, sau lưng mấy người đều vây quanh. Cái kia Tần Vũ hắn phát hiện trước mắt cái này một nhóm lớn Bất Chu Sơn dã nhân đều giống như là cùng hắn quyết tâm muốn đánh trận như thế, Tần Vũ cũng không quá quan tâm bọn hắn đám người này họ là tên, ai cũng không quan tâm bọn hắn đám người này đến cùng có dạng gì hình thức chiến đấu. Chỉ quản tiến hành phá hủy, cho nên Tần Vũ trực tiếp điểm hộ hạ lệnh đem Hồng Kỳ đại pháo nhóm lửa, trong chớp mắt trời đất quay cuồng, vô số viên hỏa diễm tại bên trên bầu trời nở rộ, loại kia to lớn cảm giác gáp bách nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi, mà Tần Vũ lại dẫn đầu trước đây. Tựa như là thấy được một đám người đang không ngừng rút lui. Đây là một loại hủy diệt. Lúc này Tần Vũ hắn nhìn tận mắt đám kia ngay tại lùi bước dã nhân bị tại chỗ nổ thành nát bét. Bọn này bọn dã nhân bọn hắn vốn cho là mình sẽ bằng nhanh nhất thủ đoạn đánh bại Tần Vũ, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất thủ đoạn rút lui. Tần Vũ thậm chí không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội sống sót, ngay ở một khắc đó toàn bộ trong rừng rậm đều bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, những người này gặp được chính mình thuộc về mình đế quốc hoàng hôn. Hết thảy đều bốc hơi, máu me đầm địa, thảm thiết vô cùng, đây là một trận hủy diệt, cũng là một loại diệt vong. Trong đó dẫn đầu mấy người bọn hắn đều tại cảm khái, đến cùng là cái nào khâu xảy ra sai sót? Toàn bộ đế quốc vì sao lại ở đằng kia trong chớp mắt sụp đổ đâu? Mà cái này ngoại lai nhân viên hắn đến cùng có dạng gì bản sự? Có tài đức gì sáng tạo ra bây giờ cái này một cái mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn? Chỉ có người ta Vương Tử Trạ Cờ Dạ cùng Tần Vũ đánh lâu như vậy cầm, bọn hắn mới biết được cái này bây giờ cái kia Tần Vũ chẳng qua là sự xuất không đến mấy phần trăm thực lực, hắn căn bản không có mong muốn đi hoàn toàn phá hủy nơi này tất cả. Nếu như là Tần Vũ thật muốn hoàn toàn phá hủy nơi này, hắn hoàn toàn có thể đem nơi này lâm vào một trận biển lửa. Nhưng là Tần Vũ lại cho bọn họ một cái cơ hội sống sót, đến cùng là thế nào một trận chuyện hiện tại không ai có thể nói rõ ràng, nhưng là cái này hoàn toàn chính là người ta Tần Vũ nhân tử. Cái này một nhóm lớn quân đội đều lao đến, bọn hắn dẫn đầu sông sau khi đi vào cùng Tần Vũ cùng một chỗ thảo luận tương quan tình huống, đám kia bọn dã nhân phần lớn quân đội đều đã bị tàn sát hầu như không còn, tử vong hầu như không còn, thi thể đều lưu lại không có. Loại này hủy diệt loại này cực hạn công kích đã đạt tới một loại diệt vong giai đoạn, trong đó dẫn đầu mấy người kia đều cười lớn, thì như nói Vương Tử Trạ Cờ Dạ. Hắn hiểu được cùng hắn cùng chết đi có là hắn căn bản không quan tâm chính mình, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là do bất dê e giờ tướng quân, hắn đến cùng có thể hay không trở về. Cái kia ba tư đế quốc cường hãn nhất một cái dũng sĩ, hắn cũng là để bọn hắn cảm giác được có hy vọng một cái đồng chí. Đến cùng hắn có thể hay không cải biến bây giờ cái này cách cục đâu? Đến cùng có thể hay không đánh bại Tần Vũ đâu? Hiện tại là một vấn đề, nhưng là Tần Vũ hắn chỉ sợ vẫn là cảm giác được thật buồn cười. Gia hỏa này cảm thấy loại chuyện này rất không thể làm gì. Chương 563, Dã Nhân Hoàng Hôn chương 563. Dã nhân hoàng hôn bọn này, bọn dã nhân bọn hắn chạy trối chết, đây là bọn hắn một cái doanh địa, đây là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy dựa vào sinh tồn một chỗ. Nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ có thể đi cùng mình cái này cố thổ nói tạm biệt, bọn hắn người dẫn đầu có cái gọi là cờ rít ra hỏa. Hắn nuốt một điếu thuốc đầu lĩnh cùng đám người này rối rít nói đừng, hắn phát hiện toàn bộ chiến trường đã lâm vào một trận không thể nghịch chuyển hủy diệt bên trong, vô số người tại cái tràng diện này bên trên đều tao ngộ khác biệt trình độ tin dữ, hắn đám kia những đồng bào cùng đủ loại tộc nhân tại loại này trong chiến đấu cũng rối rít chết đi, thật là khiến người cảm giác được bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, bọn hắn nhất định phải có chính mình nên có kiến giải, một người đến cùng có thể đi về phương nào. Hiện tại vẫn là một vấn đề, cái kia bọn dã nhân bọn hắn đều hiểu Tần Vũ hắn có lẽ là một cái ma quỷ. Hơn nữa Tần Vũ đám kia các huynh đệ bọn hắn còn tại đại quy mô đồ sát lấy vùng này địa khu người. Cho nên cờ giết hắn mong muốn vì mình toàn cả gia tộc tiến hành nưu đồ, mong muốn là các lớn tộc quần, các lớn địa khu tiến hành nưu đồ. Đây thật là một trận không thể tưởng tượng quyết định, trong đó dẫn đầu cái kia Tần Vũ hắn thấy được đám người kia dãy rủa, không thể nín được cười lên. Hắn chưa từng có đối với những người này cảm giác được bất kỳ thương tiếc, bọn hắn tựa như là một đám chưa khai hóa như cọng lông uống máu ra hỏa như thế. Thật sự có thể đáng giá hắn đi thương tiếc sao? Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc cùng bên cạnh mình này quần binh sĩ nhóm thảo luận tương quan tình huống, tiếp xuống tiến triển thật đã đạt tới rất nguy hiểm trình độ. Không có một người có thể đi chịu được lấy loại này đủ loại uy hiếp cùng đả kích, chỉ có đám kia không thể bắt bẻ chiến sĩ, bọn hắn cân nhắc cho tới bây giờ cái này cách cục nhất định phải làm được nên có dáng vẻ. Chúng ta ba tư đế quốc đám người này đều là không sợ hãi. Mà các người đám người này thật mong muốn đi bởi vì loại chuyện này liền chạy tránh sao? Liền lui bước sao? Đây thật là để cho ta cảm giác được rất đáng tiếc, rất ngu xuẩn một đám phế vật mà thôi. Vương Tử Trạ Cờ Dạ ngửa mặt lên trời thét dài, mặc dù lúc này hắn vẫn là bị bắt lấy một tên, hắn bây giờ bị trói lại thân thể, căn bản không có bất kỳ thao tác cơ hội, rất có thể tại tương lai không lâu trực tiếp bị xử tử. Đây thật là một cái thảm thiết chuyện. Nhưng là cái này Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn muốn cho là mình rất có thể tiếp được liền trực tiếp bị một súng bắn nổ. Nhưng là sự thật lại bày ở nơi này, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ nguy cơ. Rất rõ ràng hiện tại cái này ba tư đế quốc lãnh tụ hắn căn bản không có bị giết chết cơ hội, cái kia cờ giết hắn nói rất rõ ràng, nhất định phải cho bọn họ một cái sống sót cơ hội. Cờ giết hắn là một cái đặc biệt tôn trọng nhân tài gia hỏa, hắn không quan tâm nhân vật kia cùng lúc trước hắn có cái gì lớn ma sát, hắn chỉ để ý nếu là nhân vật này có thể trong tương lai trưởng thành, có thể cùng hắn cùng một chỗ liên hợp lại, như vậy hắn liền không quan tâm sau cùng kết cục. Có thể đi đánh Tần Vũ người đều là một chút ưu tú nhân vật, ta tôn trọng ngươi đã như vậy lời nói, chúng ta liền liên hợp lại cùng nhau a, tuyệt đối không nên nhường cái kia Tần Vũ tiếp tục phát triển tiếp. Tình huống như vậy cuối cùng ai cũng đều sẽ không tiếp nhận, kia là một cái nhất là thê thảm đau đớn giáo huấn. Cho nên trước mắt nam nhân này cờ giết hắn giữ vững chính mình một cái tù trưởng thân phận, duy trì chính mình nên có dáng vẻ, nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Nhân vật này hắn cái này khí chất cùng khí độ phương diện nhận rất nhiều người tôn trọng. Cho nên lúc này cái này Vương Tử Trạ Cờ Dạ cũng cảm thấy mình xem như gặp một cái rất không tệ huynh đệ, hai người bọn họ tâm tâm tương tích. Thế là dẫn theo còn lại một nhóm bộ đội rút lui. Một đám người kia bọn hắn điên cuồng cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, bọn này manh thú như thế ra hỏa, bọn hắn chưa từng có loại này tao ngộ. Bọn hắn rõ ràng chính mình bây giờ đã gặp dạng gì nguy hiểm. Lúc này Tần Vũ bộ đội đã lao đến, đám người này là dự định đổ sát, muốn đem bọn hắn những người này tất cả đều cho triệt để hủy diệt, đây là một cái rất chật vật quyết định. Nhưng là sự thật cùng cách cục đã bày ở nơi này, bọn hắn chỉ có đầu này lựa chọn Vương Tử Trạ Cờ Dạ, hắn công bố nếu là có thể nhường hắn trở về, hắn có thể triệu tập có chừng 50 vạn người quân đội, toàn bộ ba tư đế quốc hắn những này tất cả quân đội đều sẽ nhường hắn người vương tử này tiến hành chỉ huy. Đến lúc đó Tần Vũ hắn liền sẽ bị chiến thuật biển người cho công kích. Sử dụng loại này biển người chiến thuật cũng có thể tiến hành một phen khôi phục. Câu nói này sau khi nói xong, tiểu tử kia Cờ Dít cũng là tin tưởng không nghi ngờ, hắn bây giờ gánh vác lên toàn bộ tù trưởng, toàn bộ bộ lạc vận mệnh, những nhân vật kia đều gánh ở trên người hắn, hắn chỉ có thể tin tưởng. Dù sao nếu là hắn không thể tin được lời nói, bọn hắn cũng đều là chôn cùng ở chỗ này. Cho nên hắn quyết định dốc hết trước mắt tất cả mọi người lực lượng cùng một chỗ đưa trước mắt vị tiên sinh này ra ngoài vương tử trạ cờ dạ hắn đến cùng có thể lựa chọn dạng gì một cái mạng. Vậy có thể hay không đổi hắn trở về nhóm tất cả mọi người cơ hội còn là vấn đề. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tôn trọng mà doanh chính hắn lại biểu thị bất luận là ai ở trước mặt hắn đều sách không lên cấp bậc, những người này nên vì sao vẫn là sẽ bị giết một đám ngu xuẩn phế vật. A Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, phía trên khói mù lượn lờ, khí thể không ngừng tuần hoàn bài xuất phía sau hắn này quần binh sĩ nhóm nguyên một đám đều ý chí chiến đấu sục sôi, quyết định tôn trọng người ta Tần Vũ cái này nói chuyện lời nói. Trong đó bọn hắn nói muốn đem nơi này đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa muốn xin cái kia vương tử trả cơ dạ, chuyện này đã bày ra, nhất định phải được đến một cái vững chắc căn bài. Thế là một nhóm lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cưỡi mã phi chạy. Dẫn đầu cái kia vương tử trả cơ dạ, hắn phát hiện có đôi khi cưỡi ngựa tại chạy cũng là rất thoải mái dễ chịu, loại cảm giác này cũng là để bọn hắn cảm giác được thật sâu tính nguy hiểm. Nhưng là cái kia Tần Vũ lại không có trực tiếp đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, Tần Vũ hắn thấy được loại nguy hiểm này đến về sau, lấy tốc độ nhanh nhất cải biến bây giờ cái này cách cục. Hắn sử dụng phi thiên hỏa pháo đem đám người kia cưỡi chiến mã ra hỏa tại chỗ cho câu lạc bộ, để bọn hắn nổ là phá thành mảnh nhỏ, máu me đồng địa. Xem ra liền cơ hội chạy thoát đều không có à, thật là làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng, xem ra chúng ta chạy tới một cái cùng đổ mặt lộ. Câu nói này nói đặc biệt rõ ràng, mỗi không có bất kỳ ai nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ tao ngộ loại này vô tiền khoáng hậu nguy cơ. Nhưng là Tần Vũ hắn cũng sớm đã nhìn đấu, hắn biết trước mắt đám người kia hoàn toàn chính là một loạt đám hỗn hợp, không có một cái nào có thể lấy ra được. Nếu nói như vậy hắn cũng không đi xoắn xuýt, trực tiếp để bọn hắn đi hướng Tây Thiên A Vương tử trả cờ dạ phát hiện phía sau hỏa pháo dày đặc trình độ càng lúc càng lớn, hoàn toàn chính là hướng về phía để bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trình độ đi, đến lúc này không có một người có thể gánh chịu. Tất cả đều bắt đầu thối lui đến phía sau. Chương 564, Dương cung bạt kiếm các cường giả chương 564, Dương cung bạt kiếm các cường giả ngay tại tất cả mọi người coi là trận chiến đấu này đã đạt tới không thể điều hòa trình độ, một người đàn ông đứng ra, cái kia mông cổ đế quốc các tinh anh bọn hắn đều ngồi cùng một chỗ. Trong đó dẫn đầu cái kia đinh lỗi trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh, tại toàn mông cổ cảnh nội triệu tập tinh anh các chiến sĩ, nếu là có ai thật rất cường hãn, có ai rất đáng gờm, như vậy thì ở sau đó sẽ bị sàng chọn. Đi ra. Loại chuyện này đinh lôi một câu nói của hắn đã để rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, sự thật đã bày tại nơi này, đinh lôi là một cái rất ổn trọng nguyên soái, ổn trọng đại ca, hắn làm chuyện gì đều có chính mình cân nhắc. Đều tới mức độ này, mỗi người đều hẳn là lựa chọn của mình trả giá đắt, bọn hắn những người này có lẽ biết bọn hắn sẽ thua không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn cũng có thể biết mình sẽ có một tia hy vọng. Cho nên để bọn hắn nắm chắc cái này một tia hy vọng cùng chúng ta tiếp tục đối kháng a. Câu nói này nói rất rõ ràng, người nói chuyện chính là Tần Vũ sau lưng đám binh sĩ kia nhóm đi theo Tần Vũ cùng một chỗ thảo luận Tần Vũ hắn hút thuốc, sau lưng đám người kia một cái đều không có lùi bước, nguyên một đám đều đi theo hắn cùng một chỗ đầy áo đỏ đại pháo chuẩn bị xuất chiến. Anh hùng kiểu gì cũng sẽ tại trong chớp mắt tiến hành, bọn hắn bọn này nhìn chằm chằm giá hỏa đều đang đợi chờ lấy hy vọng tại một ngày nào đó một lần thuốc nổ phun trào về sau đem nơi này địch nhân hoàn toàn phá hủy. Trong đó có mấy người bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, những người này đều là ba tư đế quốc tàn đảng. Trong đó dẫn đầu cái kia vương tử trạ cờ dạ hắn kéo lấy một thân tàn phá thân thể bắt đầu phi nước đại. Vương tử trạ cờ dạ hắn cảm nhận được loại kia kịch liệt va chạm, hắn hiểu được một số thời khắc hắn không có cách nào đi tránh né, nhất định phải là tử vong. Vương tử trạ cờ dạ rõ ràng chính mình nên có mục tiêu cùng thái độ, hắn làm chuyện gì đều xưa nay sẽ không e ngại, hắn chỉ có một con đường, hắn chính là lựa chọn đầu kia nguy hiểm nhất đường đi, bởi vì hắn không có đường khác mà đi. Ngay một khắc này vương tử trạ cờ dạ hắn xuất ra một cây đao mạnh mẽ cắm ở trên đùi của mình, loại kia máu tươi chảy ra cảm giác có thể làm cho hắn để thần tỉnh não, không đến mức rất nhanh liền đã hôn mê. Dạng này một vị nhân vật, hắn bằng cái này thực lực kinh người nhất, nhất là xuất chúng bản sự, hắn khôi phục khí chất của mình cùng năng lượng, tại thời khắc này hắn hiện lộ rõ ràng ra bản thân nhất là chắc tuyệt ưu thế. Một đống lớn người đều tụ lại tới, bọn hắn minh bạch giờ phút này thời gian không đợi người, bọn hắn có thể lùi bước liền mau mau rời đi, tuyệt đối không nên tiếp tục ở chỗ này quần nhau xuống dưới, đến lúc đó khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người đến cùng nên làm ra dạng gì cố gắng cùng chắc tuyệt biểu hiện mới có thể để bọn hắn một ngày kia có thể tại loại nguy hiểm này cảnh giới bên trong sống sót. Hiện tại lúc này Tần Vũ hắn ngay tại nơi xa quan sát lấy, hắn không có nghĩ qua cái này vương tử trả cờ dạ một ngày kia vậy mà lại chạy đi. Chạy đi à, nhường hắn cứ việc rời đi à, nếu là hắn thật sự có cái gì quá lớn bản lãnh, nhường hắn đến lúc đó đi kinh nghiệm à, lão tử chờ đợi hắn ra tay. Những lời này một câu dừng lại đều đặc biệt dễ thấy, đặc biệt có tính sát thương, rất nhiều người đều nghe đến mấy câu này, cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật đã bày tại nơi này, cái kia vương tử trả cờ dạ thật chạy đi. Vị tiên sinh này nương tựa theo chính mình tinh thần sức chiến đấu, hắn cưỡi một thất chiến mã phi chạy mà ra, đây là một cái hủy diệt tính đả kích, đây cũng là nhường hắn cảm giác được không gì sánh kịp tuyệt vọng trường hợp. Một người đàn ông hắn thông qua chính mình nhất là tuyệt vọng một vòng xoáy phương thức đi hướng dạng này một cái cực hạn, đây là hắn nhất định phải trải qua, cũng là hắn đời này cũng không cách nào lại trải qua một lần. Vương tử trạ cơ dạ trốn về bọn hắn phụ cận một trận ốc đảo bên trong, hắn cảm thấy mình dùng hết đời này nhiều nhất vật khí, hắn lẳng lặng quan sát lấy phương xa, cảm giác được những trường hợp này tính nguy hiểm, thật là khiến người cảm giác được thật sâu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Không nghĩ tới ta tất cả binh sĩ đều chết tại nơi này. Đây là một trận hủy diệt ta, đây là một trận không có gì sánh kịp gặp chắc trở, thật là làm ta cảm giác được thống khổ bất an. Những lời này nói đặc biệt cực đoan cùng bén nhọn, nhưng là sự thật xác thực bày ở trước mặt. Vương tử Trạ Cờ Dạ hắn trốn ra được, hắn thông qua chính mình cường đại nhất ý chí lực né tránh nguy hiểm nhất kia một vòng hỏa pháo, hơn nữa hắn cũng là từ bỏ hắn tất cả binh sĩ mệnh, cuối cùng hắn đi tới vị trí này. Phía sau hắn chỉ có cái kia Cờ Dít xem như đám người này lãnh tụ tinh thần, hắn là toàn bộ bọn này dân tộc đủ loại sơn giá địa khu dân tộc lãnh tụ, Cờ Dít hắn mang theo đám người này hy vọng cũng lưu lại. Đám người này vì yểm hộ hai người bọn họ chạy trốn, cơ hội là đem thi thể của mình nằm ngang ở cái kia hỏa pháo trước mặt, kịch liệt lực trùng kích để bọn hắn trực tiếp bị tạc thành nát bét, hơn nữa dẫn đầu cái kia Tần Vũ chưa từng có bất kỳ tiếc hận, thậm chí đem bọn hắn trực tiếp xem như một đám thi thể mà thôi. Kịch liệt thuốc nổ cùng tạc đạn để bọn hắn tiếp nhận vô tận tẩy lễ, rất nhanh bọn hắn tao ngộ đủ loại đả kích, máu me đầm địa. Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, nhìn xem đám người kia ngã xuống than cốc thi thể về sau, hắn dẫm tại đám người này thi thể trên thân đi hướng phương xa, đây là một trận hủy diệt đả kích. Bọn lính phía sau cầm lấy súng máy cùng các loại vũ khí, bọn hắn không biết rõ bây giờ nơi này còn có dạng gì địch nhân, bọn hắn nhất định phải làm ra một phen chắc tuyệt cố gắng, đem nơi này tất cả đều cho hắn hủy diệt đi. Dũng cảm mà không sợ, hủy diệt mà tràn đầy say mê tính. Lúc này dẫn đầu cái kia Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, sau lưng đám người này đều nguyên một đám chỉ cao khí ngẩng. Thật là có chút kỳ quái, nhưng là sự thật bày ở nơi này căn bản không có chút do dự nào nên như thế nào liền như thế nào, một người như là đã lựa chọn nơi này liền không khả năng có bất kỳ rút lui. Tại thời khắc này vô số người cũng đã lẫn nhau ở giữa liên lạc. Bọn hắn thảo luận tương quan tình huống, minh bạch bọn hắn đến cùng lựa chọn dạng gì một phen quyền lợi làm việc. Cái kia Tần Vũ hắn sẽ không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi. Tần Vũ sẽ chỉ làm bọn hắn chết, Tần Vũ sẽ chỉ làm bọn hắn hoàn toàn lưu lạc tại diệt vong. Đây mới là nhất khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chuyện. Trong đó Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, sau lưng những binh lính này không có một cái nào có bất kỳ lùi bước. Bọn hắn thấy được đám kia chết đi ra hỏa vẫn như cũ tay cầm sợi đằng nhìn xem trước mặt của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn trực tiếp mong muốn đi chém chết. Đây là bọn hắn cho dù ở lâm nguy thời khắc còn muốn đi làm một phen dũng cảm thao tác. Nhưng là giờ phút này bọn hắn đã không cách nào cải biến. Một loạt đạn bay thẳng bắn nhanh đi qua, súng máy quán xuyên đầu lâu của bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp làm chết, máu me đầm địa, thảm thiết vô cùng, thật sự là làm người tuyệt vọng mà lại không thể làm gì một phen thao tác, nhưng là Tần Vũ lại một mặt cười xấu xa. Hắn biết mình làm đây hết thảy đã là xúc phạm nhân luân, nhưng là hắn như là đã lựa chọn làm những này, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Chương 565, hỗn loạn tranh đoạt chương 565, hỗn loạn tranh đoạt tất cả mọi người tin tưởng Tần Vũ, hắn là một cái dũng mãnh đến cực điểm người. Gia hỏa này hắn có thể quét ngang toàn bộ Mông Cổ Đế quốc hàng đầu, cái kia Mông Cổ Đế quốc lãnh tụ Đinh Lôi hắn hiện tại cũng run lẩy bẩy. Nhưng là hắn thông qua một phen tinh anh triệu tập một nhóm lớn anh dũng không sợ chiến sĩ, chuẩn bị xuống một vòng cùng Tần Vũ tiến hành ngắt đấu. Đây là bọn hắn bọn này Mông Cổ Đế ca hy vọng cuối cùng, bọn hắn minh bạch, nếu là tiếp xuống lại đến cái này vị trí nhất định, kia tất cả liền nguy hiểm, bọn hắn hết thảy mọi người nhất định phải tưởng tượng ra một cái thao tác cải biến bây giờ cái này cách cục. Mà Tần Vũ bên cạnh hắn này quần binh sĩ nhóm mỗi cái đều tụ lại tới, đây là một cái đặc biệt hùng tráng hình thức chiến đấu. Trong đó Tần Vũ hắn làm một trên quân sự lãnh tụ, hắn có chính mình nên có những cái kia thao tác. Sau lưng bọn này các chiến sĩ đều vòng quanh đao, cầm lấy cương nhận đám người này bật bọn hắn đều hy vọng mình có thể một ngày kia cải biến bây giờ cái này cách cục, nhưng là bây giờ bọn hắn đều tụ lại tới cùng một chỗ. Phát hiện loại vấn đề này đặc biệt hùng tráng cùng nguy cơ, lúc này dẫn đầu mấy người kia ánh mắt của bọn hắn sáng rực đã xảy ra loại chuyện này, có chút không thích hợp. Ý của ngươi là Tần Vũ hắn đã hướng phía cái kia ốc đảo đi qua, cái kia ốc đảo thế nhưng là nhường Cờ Rít mấy người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ địa phương. Nếu là hắn thật đem cái kia ốc đảo cho quét ngang, như vậy chỉ sợ không còn có xoay người che mưa nhân vật. Mông Cổ Đế quốc mấy người bọn hắn tiếp đến mệnh lệnh, nghe nói sau cùng một hy vọng cũng sẽ bị thao tác, bị hủy diệt. Lúc này đám người bọn họ không muốn đi lùi bước, muốn lấy tốc độ nhanh nhất cải biến bây giờ cái này cách cục, bọn hắn đều tụ lại đến cùng một chỗ. Trong đó Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, hắn nhìn xem tin tức kia bị khuếch tán, mục tiêu của hắn chính là tới dẫn tới càng nhiều người tới, bị chính mình gặp mặt, đám người kia vật dù cho có quá nhiều dứt khoát, quá nhiều năng lực chiến đấu, cuối cùng cũng sẽ bị tàn phá. Tần Vũ hắn có ý nghĩ này, hắn có cái mục tiêu này, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cải biến bây giờ cái này cách cục. Trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu không ngừng cuồng loạn, mục tiêu của hắn đặc biệt rõ ràng, nhất định phải tàn phá, nhất định phải đem nơi này hết thảy đều hủy diệt. Tần Vũ hắn đi tới cái này địa vị cũng là rất cường ngạnh một nhân vật, phía sau hắn một nhóm người vật nghe nói Tần Vũ mong muốn đi đến cái bắt rùa trong vũ chuyện, như vậy tin tức liền bắt đầu điên cuồng quyết tán, nhất là mấy cái người dẫn đầu, bọn hắn phát hiện cái này nguy hiểm, trong đó một nhóm lớn hỏa pháo tại bên trên bầu trời bay tứ tung, loại này kịch liệt va chạm lực nhường cả vùng cũng bắt đầu không ngừng rung động. Thật là làm cho người cảm giác được vô tận tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, sự thật đã bày ở chỗ này, cái kia Tần Vũ hắn đến cùng có thể hay không xử lý chúng ta vẫn là ẩn số, hiện tại triệu tập toàn bộ Mông Cổ Đế quốc ưu tú nhất cái kia dũng sĩ chuẩn bị đến một trận vòng tiếp theo lớn công kích. Thế là một nhóm lớn các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng xung kích tới. Đám người này cưỡi chiến mã phi tốc hướng phía cái chỗ kia xung kích, đám người này đều là một chút ác thế lực, hơn nữa đều là một chút ma quỷ, bọn hắn tựa như là một đám quỷ dị ma vương như thế mong muốn đi cải biến bây giờ cái này cách cục, mong muốn đi phá hủy người ta Tần Vũ cái này hạch tâm sức chiến đấu. Nhưng là linh nem cái này Mông Cổ Đế quốc anh hùng tên là Đinh Thanh. Gia hỏa này là một cái một đời mới nhân vật, Hắn cùng cái khác cái kia Mông Cổ Đế quốc đỉnh cấp chiến thần Đinh Thanh là có khác nhau rất lớn, những nhân vật này bọn hắn vì tôn trọng cái kia trước một đời nhân vật anh hùng. Cái này Đinh Thanh hắn nói rất rõ ràng, hắn muốn học tập lão tiên sinh kia. Cho nên hắn đem tên của mình cũng đổi thành cái này, hắn chân thực danh tự đã không có ai biết. Nhưng là hắn lại có loại này kinh người ý chí lực mong muốn đi cải biến bây giờ cái này cách cục. Cái này một đời mới anh hùng bị mọi người xưng là tiểu chiến thần. Vị này tiểu chiến thần quân đội của hắn tại thời khắc này đều tụ lại tới cùng một chỗ, mỗi người đều tràn đầy đấu chí, bọn hắn dâng trào lấy đầu lâu của mình, bọn hắn minh bạch bây giờ cái này cách cục đã đạt tới kinh người tính nguy hiểm, ba tư đế quốc bọn hắn tự cho là rất cường đại. Nhưng là chân chính tao ngộ trận này ác đấu về sau, bị Tần Vũ đánh là phá thành mảnh nhỏ. Loại này thảm thiết biểu hiện, loại này gần như cùng hủy diệt cảm giác gáp bách để bọn hắn cảm giác được tầng tầng lớp lớp uy hiếp, không ai có thể tránh thoát loại nguy cơ này. Cho nên lúc này cái kia Tần Vũ hắn hẳn là sẽ rõ ràng chính mình bây giờ đối mặt là dạng gì một người. Mông Cổ Đế quốc bọn hắn cho là mình khẳng định sẽ thắng, hơn nữa sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thắng được đến. Cái này tiểu chiến thần Đinh Thanh hắn nói rất rõ ràng. Bọn hắn không phải liền là muốn uy hiếp chúng ta sao? Để chúng ta triệt binh sao? Nhưng là loại này rút lui thật là rất dễ dàng sao? Chúng ta những người này lăn lộn lâu như vậy, ở chỗ này làm thời gian dài như vậy, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn một câu hai câu nói liền có thể cho thu lưu sao? Những lời này nói là đấu trương dương mặc dù không có cái gì đặc biệt cao sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn nghe nói vị này tiểu chiến thần Đinh Thanh danh tự cũng cảm giác không có gì sánh kịp an toàn. Bởi vì bọn hắn trước đó vị kia lão chiến thần đã chết đi. Nếu như là có một nhân vật như vậy đứng tại trước mặt bọn hắn, có thể trợ giúp bọn hắn bài ưu giải nạn, cải biến bây giờ cái này cách cục, kia là tương đối không tệ, đây là một cái rất đáng gờm mô thức chiến tranh. Lúc này Tần Vũ hắn phá lên cười. Đã Mông Cổ Đế quốc có dạng này một nhóm người vật, có dạng này một hào nhân vật. Như vậy hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất đem giá hỏa này hủy diệt, cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính tuyệt vọng. Cho nên cái kia Tần Vũ đi án binh bất động lên còn chờ đợi hy vọng tên kia sớm xuất binh, cái kia Mông Cổ Đế quốc một đám người đều đã vây quanh, bọn hắn loại này lẫn nhau ma sát, va chạm nhau công kích đã đạt tới trình độ nhất định, đây là một loại gần như cùng hủy diệt chiến tranh, hơn nữa cái kia Tần Vũ hắn đã nhìn thấu đây hết thảy. Tần Vũ hắn rõ ràng chính mình nhất định phải thay đổi loại này cách cục, phía sau hắn này quân binh sĩ nhóm đều đã không nhẫn nại được, bọn hắn đều sắp xếp lên những cái kia hỏa pháo, chuẩn bị đem những này hỏa pháo đều một trận chuyển vận. Bên trên bầu trời kịch liệt thuốc nổ đang không ngừng bay vụt, cái kia Mông Cổ Đế quốc người dẫn đầu hắn đang lặng lặng quan sát lấy, hắn chẳng qua là sử dụng một chút con rối binh sĩ tại phía trước xung kích. Những này con rối chuyện căn bản không sợ những cái kia hỏa pháo đả kích. Cho nên cái này tiểu chiến thần Đinh Thanh hắn có chính mình một phen thao tác, đúng là cải biến bây giờ hắn thất bại của diện, thật sự là một cái không tầm thường chiến sĩ. Đây là một trận đặc biệt cháy bỏng, đặc biệt ác độc chiến đấu, bọn hắn nhất định phải có chính mình nên có một phen thao tác, mỗi người đều hiểu đây là một cái tiến bộ cùng hủy diệt chiến đấu, không ai có thể đi lùi bước. Tần Vũ đợi đến đem hỏa pháo đình chỉ mới phát hiện mình bị lừa, những này thuốc nổ trong nháy mắt này trực tiếp bị phá hủy, nổ là phá thành mảnh nhỏ. Thật là làm cho người cảm giác được hiển hách. Chương 566, gió gấp trời cao chương 566, gió gấp trời cao bóng đêm như mực, yên lặng như tờ. Tần Vũ quân đội trải qua mấy ngày liên tiếp chinh chiến về sau, rốt cục tại một chỗ khu vực chống trải xây dựng cơ sở tạm thời. Các binh sĩ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, thấp giọng trò chuyện, mà vũ khí của bọn hắn, áo đỏ đại pháo cùng gạt lỉnh súng máy, thì lặng lặng nằm tại doanh địa một góc. Dường như ở trong màn đêm cũng tản ra lạnh lẽo qua mang. Cùng lúc đó, tại Mông Cổ Đế quốc tàn quân bên trong, bầu không khí lại là hoàn toàn khác biệt. Tiểu chiến thần Đinh Thanh ngồi một mình trong đại trướng, trước mặt bày biện một bình liệt ỉu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà phức tạp, dường như cất giấu vô tận cố sự cùng ưu sầu. Đinh Thanh cả đời chinh chiến xa trường, chưa bao giờ có thua trận. Nhưng lần này, đối mặt Tần Vũ kia trang bị tinh lương quân đội, hắn lại lần đầu nếm đến thất bại tư vị. Tướng quân, chúng ta thật muốn tập kích bất ngờ sao? Một tên thân tín đi vào đại trướng, có chút lo âu hỏi. Đinh Thanh không nói gì, chỉ là bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, sau đó chậm rãi đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói rằng, đúng vậy, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Tần Vũ quân đội mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng là người, cũng biết mọi mệt. Chúng ta nhất định phải tại trước tờ mở sáng cho bọn họ một trở tay không kịp. Thân tín nhẹ gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Đinh Thanh lần nữa bưng ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa Tần Vũ quân đội doanh địa, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng bẩy vào doanh địa bên trên, là sắp đến chiến đấu phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tần Vũ đám binh sĩ tại mọi mệt bên trong dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có số ít lính tuần tra tại doanh địa chung quanh cảnh giới. Mà Đinh Thanh cùng hắn bộ đội tinh nhuệ đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tần Vũ doanh địa. Bọn hắn thân mang áo đen, trên mặt thoang ngụy trang, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Mỗi người trong tay đều nắm chặt lưỡi đao sắc bén, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chuẩn bị hành động. Đinh Thanh thấp giọng ra lệnh. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo Đinh Thanh ra lệnh một tiếng, mông cổ các binh sĩ giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Tần Vũ doanh địa. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà nhanh nhẹn, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần áo đỏ đại pháo cùng gạt lệnh súng máy lúc, đột nhiên, trong doanh địa vang lên còi báo động chói tai. Nguyên lai, là lính tuần tra phát hiện tung tích của bọn hắn. Có đi tập, nhanh cầm vũ khí lên. Tần Vũ trong quân đội sĩ quan lớn tiếng la lên, các binh sĩ nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cấp tốc cầm vũ khí lên tiến vào trạng thái chiến đấu. Đinh Thanh thấy thế, biết tập kích bất ngờ đã thất bại, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn cơ trong tay đại đao, xuất lĩnh lấy bộ hạ cùng Tần Vũ quân đội triển khai cuộc chiến. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng hò hét đan vào một chỗ, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Đinh Thanh xung phong đi đầu, dũng mãnh dị thường, nhưng bộ hạ của hắn nhưng dần dần không địch lại Tần Vũ quân đội hiện đại hỏa lực. Mắt thấy thế cục không ổn, Đinh Thanh quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Tại hỗn loạn trong bóng đêm, bọn hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Tần Vũ quân đội mặc dù truy kích một khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp Đinh Thanh bọn hắn. Theo sát trời dần sáng, chiến đấu cũng hoàn toàn kết thúc. Đinh Thanh mang theo còn sót lại bộ hạ về tới chính mình doanh địa. Mặc dù tập kích bất ngờ thất bại, nhưng bọn hắn nhưng từ trong hành động lần này thấy được Tần Vũ quân đội hư thực cùng sức chiến đấu. Hắn biết, mong muốn chiến thắng địch nhân như vậy, cần càng thêm kín đáo kế hoạch cùng sách lược. Mà Tần Vũ cũng biết rõ, mặc dù lần này tập kích bất ngờ bị thất bại, nhưng Đinh Thanh cùng quân đội của hắn vẫn là một cái không thể bỏ qua uy hiếp. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng bị tương lai chiến đấu. Song phương lần này giao phong ngắn ngủi sau, đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, tương lai chiến tranh đem càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lần tiếp theo đọ sức. Trận này trước tờ mở sáng tịch tập kích bất ngờ mặc dù chưa thể cải biến chiến cuộc, nhưng lại là song phương chiến đấu kế tiếp chôn xuống cục bút. Tại vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng giao phong bên trong, ai sẽ thành sau cùng người thắng? Cái này vẫn là một tần số. Nhưng vô luận như thế nào, trận chiến tranh này đều sẽ thành trong lịch sử một đoạn khó quên ký ức. Bầu trời bị mây đen thật dày bao phủ, dường như biểu thị sắp đến gió tanh mưa máu. Tần Vũ đại quân như là dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp binh lâm thành hạ. Trên tường thành, Mông Cổ đế quốc các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đầu lĩnh của bọn hắn được vinh dự chiến thần Tiểu Đinh Thanh, ánh mắt lạnh lùng đứng tại tuyến đầu. Tiếng trống trận rung động ầm ầm, hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tần Vũ cưỡi tại màu đen trên chiến mã, mắt sáng như đuốc, ánh mắt của hắn để lộ ra đối thắng lợi khát vọng cùng kiên định. Mà Tiểu Đinh Thanh, vị này Mông Cổ đế quốc chiến thần, mặc dù gặp phải cường đại tần quân, nhưng trong mắt cũng không đổi sắc, chỉ có chiến ý dạt dào. Đột nhiên, thần quân bên trong vang lên chấn thiên tiếng kèn lệnh. Ngay sau đó, vạn tên cùng bắn, dày đặc mưa tên hướng tường thành chút xuống mà đi. Mông Cổ các chiến sĩ cơ tâm chán, ý đồ ngăn cản cái này như châu chấu giống như mũi tên, nhưng vẫn có không ít người trúng tên ngã xuống. Tiểu Đinh Thanh nắm chặt trường kiếm, lớn tiếng la lên khích lệ sĩ khí, thanh âm của hắn tại thành tường trên không quanh quẩn. Tần Vũ thấy mưa tên chưa thể có hiệu quả, lập tức mệnh lệnh bộ binh khởi xướng công kích. Tần quân các binh sĩ như lang như hổ phóng tới tường thành, tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng hò hét rung động lòng người. Tiểu Đinh Thanh xuất lĩnh lấy Mông Cổ các chiến sĩ anh dũng chống cự, song phương triển khai kịch liệt vật lộn. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Tiểu Đinh Thanh xung phong đi đầu, kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một lần vùng kiếm đều có thể mang đi một tên tần quân sinh mệnh. Nhưng mà, tần quân nhân số đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn giống như nước thủy triều vào tới, dường như vô cùng vô tận. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, trên tường thành hạ máu chảy thành sông. Tiểu Đinh Thanh mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Hắn nhìn bên cạnh các chiến sĩ nguyên một đám ngã xuống, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tần Vũ ở phía xa quan sát lấy chiến đấu, trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi đã có thể đụng tay đến. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi Mông Cổ đế quốc cuối cùng sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, Mông Cổ đế quốc phòng tuyến dần dần bị công phá. Tiểu Đinh Thanh bên người chỉ còn lại có giải rác mấy tên chiến sĩ, bọn hắn bị tần quân trùng điệp vây quanh. Mặc dù như thế, Tiểu Đinh Thanh vẫn không có ý tứ buông tha, hắn cơ trường kiếm, y đổ rết ra một đường máu. Nhưng mà, tần quân như thùng sắt bao vây bọn hắn, bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào đều không thể phá vây. Tiểu Đinh Thanh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn kiên trì chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Cuối cùng, tại tần quân mãnh liệt thế công phía dưới, Tiểu Đinh Thanh cùng chiến sĩ của hắn nhóm toàn bộ vào mình. Thi thể của bọn hắn lộn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tường thành cùng thổ địa. Tần Vũ đại quân chiếm lĩnh thành trì, bọn hắn cờ xí tại đầu tường cao cao tung bay. Trận này sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Vũ đứng tại đầu tường quan sát phía dưới chiến trường. Trong lòng của hắn đã có thắng lợi vui sướng cũng có đối dũng sĩ kính ý, hắn biết chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, cũng minh bạch chiến thần Tiểu Đinh Thanh cùng chiến sĩ của hắn nhóm là đáng giá tôn kính đối thủ. Chương 567, trong chiến hỏa đèn sáng chương 567, trong chiến hỏa đèn sáng tại một cái tràn ngập khói lửa cùng chiến hỏa niên đại, Tần Vũ cùng các huynh đệ của hắn đang bề bộn tại thiết kế kiểu mới hỏa pháo. Những này hỏa pháo uy lực to lớn, đủ để phá hủy một tòa thành trì. Nhưng mà, tại rời xa Trung Nguyên Ba Tư Đế quốc, một trận nghị cách cứu viện hành động đang lặng yên triển khai. Tôn Phu Tử, ngài thật quyết định muốn làm như thế sao? Một cái tuổi trẻ thanh niên phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Tôn Phu Tử, một vị tóc trắng xóa lão giả, trong mắt lóe ra kiên định và mang, Vương Tử Trạ Cờ Dạ người đang ở hiểm cảnh, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Vương Tử Trạ Cờ Dạ, Ba Tư Đế quốc ngôi sao hy vọng, giờ phút này lại bị khốn địch doanh. Hắn nhóm lửa một ngọn đèn sáng, mờ tối trong lều vải, kia ngọn đèn phảng phất là chỉ dẫn hy vọng hải đăng. Tôn Phu Tử, cầu ngài mau cứu ta các tướng sĩ. Vương Tử Trạ Cờ Dạ quỳ gối Tôn Phu Tử trước mặt, trong mắt của hắn tràn đầy thần cầu cùng chờ mong. Tôn Phu Tử đỡ dậy Vương Tử, ngữ khí kiên định nói, Vương Tử, xin yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Theo bóng đêm dần dần sâu, Tôn Phu Tử xuất lĩnh bộ đội ở ngoài sáng đèn trước tuyên thệ trước khi xuất quân. Các tướng sĩ trên mặt viết đầy quyết tâm cùng dũng khí, bọn hắn biết, một trận chiến này liên quan đến ba tư tương lai của đế quốc. Mà ở phương xa, Tần Vũ hỏa pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa pháo tiếng oanh minh vang vọng chân trời, mỗi một lần xạ kích đều mang hủy diệt lực lượng. Nhưng mà, Tôn Phu Tử bộ đội cũng không lùi bước, bọn hắn anh dũng chống cự, dùng sinh mệnh bảo vệ ba tư đế quốc tôn nghiêm. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm. Hỏa pháo oanh minh cùng đao kiếm giao phong âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bài bi tráng hòa âm. Các tướng sĩ tiếng hò hét, chiến mã tê minh thành, còn có không ngừng ngã xuống chiến hữu tiếng rên rỉ, đều trong đêm đen này quanh quẩn. Theo sát trời dần sáng, chiến hỏa dần dần lắng lại. Tôn Phu Tử bộ đội lấy nghị lực kinh người cùng dũng khí, thành công đánh bại Tần Vũ quân đội. Vương Tử Trạ Cơ Gia nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, là mỗi một cái tướng sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy. Tôn Phu Tử, cảm tạ ngài. Vương Tử Trạ Cơ Gia cầm thật chặt Tôn Phu Tử tay, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Tôn Phu Tử mỉm cười, lắc đầu, Vương Tử, đây là chúng ta phải làm. Vì Ba Tư Đế Quốc, vì chúng ta tướng sĩ, chúng ta không thể lùi bước. Chàng chiến dịch này trở thành Ba Tư Đế Quốc truyền kỳ, mọi người truyền tụng lấy Tôn Phu Tử cùng hắn các tướng sĩ anh dũng sự tích. Mà Vương Tử Trạ Cơ Dạ cũng biết rõ, chàng thắng lợi này không chỉ là đối Tần Vũ một lần thất bại, càng là đối với Ba Tư Đế Quốc dũng khí cùng quyết tâm hữu lực chứng minh. Tại chiến hỏa bay tán loạn niên đại, một ngọn đèn sáng chiếu sáng các tướng sĩ tâm, cũng chiếu sáng Ba Tư tương lai của đế quốc. Tại rời xa chiến trường Tần Vũ doanh địa, Tần Vũ cùng các huynh đệ của hắn sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn thiết kế hỏa pháo mặc dù uy lực to lớn, nhưng trong trận chiến đấu này cũng không có thể mang đến thắng lợi. Chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ sách lược của chúng ta. Tần Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, các huynh đệ của hắn gật đầu đồng ý, bọn hắn biết trận này thất bại cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới. Bọn hắn đem một lần nữa thiết kế hỏa pháo, cải tiến chiến thuật, chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Mà tại Ba Tư Đế Quốc, Vương Tử Trạ Cơ Dạ cùng Tôn Phu Tử cũng đang thương thảo kế hoạch tương lai. Bọn hắn biết Tần Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta phải tăng cường huấn luyện, đề cao các tướng sĩ sức chiến đấu. Vương Tử Trạ Cơ Dạ kiên định nói. Tôn Phu Tử gật đầu đồng ý, đồng thời, chúng ta cũng muốn tìm kiếm càng nhiều đồng minh, cộng đồng đối kháng Tần Vũ xâm lược. Tại trận này trong chiến hỏa, hai cỗ lực lượng ngay tại Lạng Yên trưởng thành. Một cỗ là Tần Vũ cùng các huynh đệ của hắn, bọn hắn sửa đổi không ngừng hỏa pháo, ý đồ lấy khoa học kỹ thuật lực lượng chinh phục thế giới. Một cỗ khác là Vương Tử Trạ Cơ Dạ cùng Tôn Phu Tử, bọn hắn lấy dũng khí cùng trí tuệ làm vũ khí, thế phải bảo vệ gia viên. Theo thời gian trôi qua, cái này hai cỗ lực lượng quyết đấu đem càng thêm kịch liệt. Mà tại cuộc tỷ thí này bên trong, ai sẽ thành cuối cùng người thắng? Chỉ có thời gian khả năng cho ra đáp án. Nhưng mà, bất luận kết quả như thế nào, trận chiến tranh này đều sẽ thành lịch sử một bộ phận. Nó không chỉ là một trận liên quan tới lãnh thổ cùng tài nguyên tranh đoạt chiến, càng là một trận dũng khí cùng trí tuệ đọ sức. Trong cuộc chiến tranh này, mỗi người đều là nhân vật chính, bọn hắn dùng hành động của mình thuyết minh lấy cái gì là dũng khí, cái gì là trí tuệ, cái gì là trách nhiệm. Mấy ngày sau, Ba Tư Đế Quốc trong doanh trướng, Vương Tử Trạ Cơ Dạ đang cùng Tôn Phu Tử thương thảo quân vụ. Đột nhiên, một tên thám tử đội ba xâm nhập lều vải, mang trên mặt hốt hoảng vẻ mặt. "Vương tử, việc lớn không tốt." Thám tử thở hồng hộc báo cáo, "Tần Vũ đại quân đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị đối với chúng ta phát động toàn diện tiến công." Vương Tử Trạ Cơ Dạ cùng Tôn Phu Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, trận chiến tranh này đem so với trước đó bất kỳ một trận đều càng thêm gian nan. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải thủ vững trận địa, vì Ba Tư tương lai của đế quốc mà chiến. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Vương Tử Trạ Cơ Dạ lớn tiếng ra lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ doanh địa lập tức công việc lu đủ lên. Các tướng sĩ nhao nhao cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Trên mặt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có kiên định cùng dũng cảm. Bởi vì bọn hắn biết, trận chiến tranh này không chỉ là vì mình, càng là vì toàn bộ Ba Tư tương lai của đế quốc. Ở phương xa Tần Vũ doanh địa, hỏa pháo tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Lần này, mục tiêu của bọn nó trực chỉ Ba Tư đế quốc trái tim khu vực. Nhưng mà, bất luận hỏa pháo uy lực đến cỡ nào to lớn, bọn hắn đều không thể phá hủy Ba Tư các tướng sĩ dũng khí cùng quyết tâm. Trong cuộc chiến tranh này, mỗi người đều là anh hùng. Bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết thuyết minh lấy cái gì là chân chính dũng khí cùng trí tuệ, mà kết quả của cuộc chiến tranh này cũng sẽ vinh viễn ghi vào sử sách, trở thành hậu nhân truyền tụng truyền kỳ cố sự. Tần Vũ một nhóm này bộ đội tựa như là thú như thế, mạnh mẽ đâm tới bay về phương xa, chiếu vào đối diện chính là một trận đổ sát, không biết rõ chặt chết bao nhiêu người. Những này áo đỏ đại pháo tựa như là quỷ quái như thế, quét ngang tất cả, đánh ngã một chỗ, máu me đầm địa, thật sự là hủy người không biết mọi mệnh. Tần Vũ trợn to trong mắt, cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Thế nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt, Tần Vũ cưỡi cái chiến mã, phi tốc phi nước đại, cái này một mảng lớn người thật sự là quét ngang tất cả tồn tại, cái này có thể quá kinh khủng. Tần Vũ trợn to trong mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dù sao không có mấy người giống như là Mông Cổ đế quốc như thế, có loại này diễn xuất, phản phất là ma thú đăng tràng như thế. Ba Tư đế quốc người, nhất đẳng ngang tàng, một cái so một cái kiên cường, đến một bước này, quả thật thế làm cho người giận rồi. Vương Tử Trạ Cờ Dạ hai chân như luôn ra, đời này cũng chưa từng thấy qua như thế chuyện ác, quá mức không thể tưởng tượng. Tần Vũ ở phía xa lặng lặng quan sát lấy, cảm giác đây là một hồi nhường hắn không thể làm gì. Chương 568, Tôn Phu Tử cái chết. Chương 568, Tôn Phu Tử cái chết. Khói lửa ngập trời, chống trận gióng lên, Tôn Phu Tử người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở chiến trường phía trên. Trong mắt của hắn lóe ra bất khuất quan mang, phía sau là vô số ngã xuống tướng sĩ, trước người thì là Tần Vũ áo đỏ đại pháo bộ đội, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tôn Phu Tử, ngươi một thân võ nghệ, tung hoành thiên hạ, hôm nay lại muốn vì cái này bại cục cho cùng. Tần Vũ thanh âm lạnh lùng như băng, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, trực kích Tôn Phu Tử tâm linh. Tôn Phu Tử không có trả lời, chỉ là nắm chặt trường kiếm, hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón cuối cùng này quyết chiến. Hắn biết, mình đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến, khả năng xứng đáng sau lưng tướng sĩ, xứng đáng tín ngưỡng của mình. Áo đỏ đại pháo tiếng oanh minh vang tận mây xanh, đạn pháo như mưa rơi rơi xuống, Tôn Phu Tử bên người các tướng sĩ nhao nhao ngã xuống. Nhưng hắn giống như một tòa không ngã tấm bia to, đứng sừng sững ở chỗ đó, vung kiếm chém về phía vọt tới địch nhân. Nhưng mà, người vũ dũng tại cường đại lực lượng quân sự trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực, Tôn Phu Tử mặc dù chém giết vô số địch nhân, nhưng áo đỏ đại pháo thế công lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn chiến hữu bên cạnh càng ngày càng ít, chính mình người cũng bị thương nặng. Tôn Phu Tử, người thua. Tần Vũ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia trào phúng cùng thương hại. Tôn Phu Tử ngẩng đầu, nhìn về phía kia cao cao tại thượng Tần Vũ, khoe miệng gạt ra một nụ cười khổ. Hắn biết mình quả thật thua, bại bởi vận mệnh, bại bởi thời đại này. Nhưng hắn không có hối hận, bởi vì hắn đã dùng hết toàn lực, vì tín ngưỡng, vì vinh quang. Tần Vũ, ngươi mặc dù thắng, nhưng ngươi cũng thua. Tôn Phu Tử khó khăn mở miệng, thanh âm mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy kiên định. Ngươi thắng được trận chiến tranh này, lại đã mất đi lòng người. Một ngày nào đó, sẽ có người đứng ra, lật đổ ngươi chính sách tàn bạo, trùng kiến một cái công bằng, chính nghĩa thế giới. Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Tôn Phu Tử tại lúc sắp chết còn có thể nói lời như vậy. Hắn phất phất tay, ra hiệu áo đỏ đại pháo bộ đội đình chỉ công kích. Tôn Phu Tử trên chiến trường ngã xuống, nhưng thanh âm của hắn lại giống một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào Tần Vũ trong lòng. Vương Tử Trạ Cơ Dạ đứng ở đằng xa cao điểm bên trên, mắt thấy đây hết thảy. Trong mắt của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Hắn từng là Tôn Phu Tử bằng hữu cùng chiến hữu, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ truy đuổi mộng tưởng. Mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Phu Tử ngã xuống, bất lực. Tôn Phu Tử, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vương Tử Trạ Cơ Dạ ở trong lòng thề. Hắn biết mình lực lượng còn rất yếu ớt, nhưng hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì, một ngày nào đó có thể trùng kiến quân đội, ngóc đầu trở lại. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch đây hết thảy có lẽ là phí công. Tần Vũ thế lực khổng lồ như thế, áo đỏ đại pháo uy lực kinh người như thế, bọn hắn dường như đã vô địch khắp thiên hạ. Nhưng Vương Tử Trạ Cơ Dạ không hề từ bỏ ý niệm, hắn tin tưởng chỉ cần trong lòng có tín ngưỡng, có truy cầu, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Chiến hỏa dần dần lắng lại, chiến trường bên trên chỉ còn lại có Tôn Phu Tử thi thể cùng vô tận đau thương. Vương Tử Trạ Cơ Dạ yên lặng rời khỏi nơi này, bước lên trở lại Ba Tư Đế Quốc con đường. Hắn biết mình đường còn rất dài, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đi nên đón tương lai khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mà Tần Vũ thì đứng tại cao cao trên cổng thành, quan sát mảnh này bị hắn chinh phục thổ địa. Nhưng trong lòng của hắn không có chút nào vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn biết Tôn Phu Tử lời đã thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng ma. Hắn bắt đầu suy nghĩ sự thống trị của mình là có hay không chính xác, phải chăng thật sự có thể mang đến hòa bình cùng phồn vinh. Nhưng mà cái này hết thảy đều đã không cách nào cải biến, Tần Vũ chỉ có thể tiếp tục sự thống trị của hắn con đường, đi đối mặt những cái kia không biết khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mà Tôn Phu Tử cố sự thì trở thành mọi người trong miệng truyền thuyết, khích lệ những cái kia truy cầu tự do cùng chính nghĩa mọi người không ngừng tiến lên. Tại Ba Tư Đế Quốc chỗ sâu, vàng son lộng lẫy trong cung điện, Vương Tử Trạ Cơ Dạ cùng phụ thân của hắn Diêm Quốc Vương ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người mở ra chính là một trương tường tận địa đồ, phía trên ghi chú Tần Vũ quân đội con đường tiến tới cùng Ba Tư Đế Quốc phòng ngự bố cục. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an khí tức, dường như liền kia treo ở đỉnh điện hoa lệ đèn treo đều vì đó run rẩy. "Phụ vương, chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động." Vương Tử Trạ Cơ Dạ trầm giọng nói rằng, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu tầng kia tầng mê vụ, thẳng tới chiến trường trung tâm. Diêm Quốc Vương thở dài, trên mặt của hắn biết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. "Có ta biết tâm tư ngươi ý, nhưng Tần Vũ quân đội thế như trẻ tre, chúng ta Ba Tư Đế Quốc mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng cũng khó mà ngăn cản nhuệ khí. Phụ vương, chúng ta không thể ngồi chờ chết." Vương Tử Trạ Cơ Dạ đứng người lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích tình cùng quyết tâm, "Chúng ta nhất định phải tìm tới phá địch kế sách, nếu không Ba Tư Đế Quốc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Nhưng mà, liền tại bọn hắn thương thảo đối sách lúc, cung điện bên ngoài lại truyền đến bách tính tiếng ồn ào. Nguyên lai, Tần Vũ quân đội tới gần tin tức đã truyền khắp toàn bộ Ba Tư Đế Quốc, dân chúng lòng người bàng hoàng, đối Ba Tư Đế Quốc chúa tể giả tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn chỉ trích Diêm Quốc Vương chi phối vô năng, yêu cầu hắn xuống đài để đổi lấy quốc gia an bình. Diêm Quốc Vương sắc mặt biến tái nhợt, hắn tay run run đem từng phong bách tính thỉnh nguyện sách đưa cho Vương Tử Trạ Cơ Dạ. "Có ta, ngươi nhìn." Trong âm thanh của hắn tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Vương Tử Trạ Cơ Dạ tiếp nhận thỉnh nguyện sách, từng tờ một liếc nhìn. Mỗi một trang giấy bên trên đều viết đầy bách tính ai oán cùng chờ đợi, bọn hắn văn tự như là từng thanh đao sắc bén, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân kia giả mua mà mặt mũi tiểu thụy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời đau đớn. "Phụ vương." Vương Tử Trạ Cơ Dạ hít sâu một hơi, hắn biết hiện tại là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. "Chúng ta không thể để cho dân chúng tiếp tục sinh hoạt đang sợ hãi cùng bất an bên trong. Có lẽ, chỉ có ngài về vườn, khả năng lắng lại trận sóng gió này." Dế Quốc Vương thân thể run lên bần bật, hắn ngẩng đầu, dùng chấn kinh mà khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Vương Tử Trạ Cơ Dạ. "Con ta, ngươi..." Thanh âm của hắn nghẹn nào. "Phụ vương, đây là vì Ba Tư Đế Quốc, vì chúng ta bách tính." Vương Tử Trạ Cơ Dạ kiên định nói, "Ta sẽ gánh vác lên trọng trách này, tìm tới phá địch kế sách, bảo vệ quốc gia của chúng ta." Diêm Quốc Vương trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu. "Con ta, ngươi trưởng thành." Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, "Ta sẽ tuân theo đề nghị của ngươi, về vườn lấy lắng lại bách tính đoàn thanh. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Ba Tư Đế Quốc hy vọng, là dân chúng ký thác. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, bảo vệ cẩn thận quốc gia của chúng ta." Theo Diêm Quốc Vương về vườn tin tức truyền ra, Ba Tư Đế Quốc lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà, tại cái này trong hỗn loạn, Vương Tử Trạ Cơ Dạ lại như một quả sáng chói minh tinh, chiếu sáng dân chúng hy vọng trong lòng. Hắn dẫn theo một đám trung thành dũng sĩ, bắt đầu chật vật kháng địch con đường. Chương 569, Ba Tư Quốc Vương về vườn. Chương 569, Ba Tư Quốc Vương về vườn. Màn đêm buông xuống, ánh trăng xuyên tấu qua nặng nề tầng mây, chỉ trên mặt đất bỏ ra pha tạp nát ảnh. Vương Tử Trạ Cơ Dạ đứng tại doanh địa biên giới, mắt sáng như nước, nhìn chăm chú phương xa Tần Vũ doanh địa. nơi đó đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngữ liên tục không ngừng, dường như một mảnh vui thích hải dương. Nhưng mà, tại cái này vui thích phía sau, Trạ Cờ Dạ lại ngửi được hơi thở nguy hiểm. "Cờ Dít đầu lĩnh, kế hoạch của chúng ta, ngươi chuẩn bị tốt sao?" Trạ Cờ Dạ thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định. "Cờ Dít, vị kia đến từ dã man bộ lạc đầu lĩnh," nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn lóe ra giống nhau quyết tâm. "Vương tử điện hạ, chúng ta dũng sĩ đã chuẩn bị xong. Tối nay, chúng ta đem cho bọn họ một cái dạy dỗ khó quên." Trạ Cờ Dạ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này không khí khẩn trương hút vào trong phổi. Hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến bọn hắn sinh tồn, liên quan đến tôn nghiêm của bọn hắn. Mỗi một sĩ binh đều giấu trong lòng đối thắng lợi khát vọng, đối sinh tồn chấp nhất. Tần Vũ trong doanh địa, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Các binh sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, vừa múa vừa hát, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn hạ. Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ sóng vai mà ngồi, nâng ly cả chén, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười tự tin. "Đồng tướng quân, ngươi nhìn cái này trong doanh địa sĩ khí như thế nào?" Tần Vũ hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ đắc ý. Đồng Kiện Vũ nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, "Vậy hạ, sĩ khí tăng vọt, binh lính của chúng ta đều tràn đầy đấu chí. Trận chiến đấu này, chúng ta tất thắng không nghi ngờ gì." Tần Vũ mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn biết, mình không thể phất lờ. Trên thế giới này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, khả năng bảo đảm thắng lợi của mình. Đêm đã khuya, Tần Vũ doanh địa dần dần yên tĩnh trở lại. Các binh sĩ đều đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có số ít mấy người còn tại tuần tra. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát hiện, tại doanh địa bên ngoài, một nhánh quân đội khổng lồ ngay tại lặng yên tới gần. Trạ Cơ Giả cùng Cờ Dít xuất lĩnh lấy bọn hắn dũng sĩ, giống trong đêm tối như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tần Vũ doanh địa. Trong mắt của bọn hắn lóe ra lạnh lẽo quan mang, phản phất muốn đem cái này trong doanh địa tất cả sinh linh đều thôn vệ hầu như không còn. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng còi phá vỡ bầu trời đêm. Tần Vũ doanh địa trong nháy mắt sôi trào lên. Các binh sĩ nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, luống cuống tay chân cầm vũ khí lên, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Trạ Cơ Giả cùng Cờ Dít quân đội liền đã phát khởi công kích mãnh liệt. Ánh lửa ngút trời, tiếng kêu giết rung trời động địa. Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ cấp tốc từ trong lều vải xông ra, trên mặt của bọn hắn đã không có trước đó đắc ý cùng tự tin. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này sẽ là một trận gian khổ đỏ sức. Nhưng mà, Tần Vũ đám binh sĩ cũng không có vì vậy mà bối rối. Bọn hắn cấp tốc tổ chức lên phòng tuyến, cùng Trạ Cờ Dạ cùng Cờ Dít quân đội triển khai giao phong kịch liệt. Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ xung phong đi đầu, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, không ngừng mà trùng sát trên chiến trường. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng, mỗi một lần phòng ngự đều vững như bàn thạch. Nhưng mà, Trạ Cờ Dạ cùng Cờ Dít quân đội cũng không phải ăn chay. Bọn hắn nương tựa theo nhân số bên trên ưu thế, không ngừng mà hướng Tần Vũ doanh địa khởi xướng công kích mãnh liệt. Binh lính của bọn hắn nhóm mỗi cái đều giống như là như bị điên, không ngừng mà xông về trước phòng, phản phất muốn đem Tần Vũ doanh địa san thành bình địa. Trận chiến đấu này kéo dài suốt cả đêm. Ánh lửa chiếu đỏ lên toàn bộ bầu trời, tiếng la giết, tiếng hò hét, tiếng rên rỉ đan vào một chỗ, tạo thành một bức chiến tranh tàn khốc hòa quyện. Trong trận chiến đấu này, vô số người ngã xuống, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ đại địa. Nhưng mà, trận chiến đấu này cũng không có vì vậy mà kết thúc. Song phương đều đang không ngừng đầu nhập mới binh lực, ý đồ cải biến chiến cuộc hướng đi. Cuối cùng, tại bình minh ánh dạng đông bên trong, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Tần Vũ nương tựa theo kiên cường ý chí cùng thực lực cường đại, thành công đánh lui Trạ Cờ Dạ cùng Cờ Dít quân đội. Nhưng mà, trận thắng lợi này cũng không có cho Tần Vũ mang đến quá nhiều vui sướng. Hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Trạ Cờ Dạ cùng Cờ Dít mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn biết, chính mình đường phải đi còn rất dài. Bọn hắn nhất định phải không ngừng mà cố gắng, khả năng tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong sinh tồn được. Mà Tần Vũ cùng những binh lính của hắn cũng đang vì trận chiến đấu tiếp theo làm lấy chuẩn bị. Bọn hắn biết, trận chiến tranh này sẽ là một trận dài dằng dặc đọ sức. Chỉ có không ngừng mà cố gắng, không ngừng mà phấn đấu, khả năng trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi cuối cùng. Bóng đêm như mực, Vương tử Trạ Cờ Dạ tâm lại so bóng đêm còn trầm trọng hơn. Hắn biết rõ, Tần Vũ đại quân đã như cuồng phong bạo vũ giống như của tới, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đem bọn hắn đám người này một mẹ hốt gọn. Cờ Dít, hắn trung thành đồng bạn, cũng là giờ phút này duy nhất có thể dựa vào lực lượng. Hai người lẫn nhau, không cần nhiều lời, liền ăn ý bước lên đường chạy trốn. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương tử Trạ Cờ Dạ thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cờ Dít gật gật đầu, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn xuyên qua đen nhánh rừng rậm, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ kinh động đến bốn phía dã thú, càng sợ dẫn tới Tần Vũ truy binh. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào ẩn nấp hành tung, Tần Vũ trinh sát luôn luôn có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới tung tích của bọn hắn. Tần Vũ thế lực thật sự là đáng sợ. Vương tử Trạ Cờ Dạ thở hổn hển, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Cờ Dít không có trả lời, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn. Hắn biết, giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có không ngừng mà tiến lên mới có thể chạy thoát. Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không chiếu cố bọn hắn. Liên tại bọn hắn sắp xuyên qua một mảnh đầm lầy lúc, Tần Vũ truy binh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Vương tử Trạ Cờ Dạ cùng Cờ Dít lưng tựa lưng đứng thẳng, đối mặt với mấy lần tại mình địch nhân, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Chúng ta liều mạng. Vương tử Trạ Cờ Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm hướng địch nhân gần nhất phóng đi. Cờ Dít theo sát phía sau, hai người phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời vậy mà đem truy binh làm cho liên tục bại lui. Nhưng mà, Tần Vũ truy binh dù sao nhân số đông đảo, thể lực của bọn họ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ngay tại hai người sắp kiệt lực lúc, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem chúng quanh truy binh toàn bộ đánh bay. Vương tử Trạ Cơ Dạ cùng Cơ Dít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhân vật thần bí ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người kia người mặc áo choàng, mang trên mặt một bộ mặt nạ, thấy không rõ diện mục chân thật. Chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, khả năng báo đáp ân tình của hắn. Vương tử Trạ Cơ Dạ hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Cơ Dít gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như đã thấy tương lai hy vọng. Chương 570, cổ vũ lòng người chương 570, cổ vũ lòng người tại Bát Ngát Thảo Nguyên cùng sa mạc giao giới bên dưới, gió xoáy lên các bảng, như là kim sắc sóng biển ở trong thiên địa lan lộn. Nơi này là Mông Cổ Đế quốc cùng Ba Tư Đế quốc biên giới, cũng là hai cái văn minh cổ xưa và chạm tiêu điểm. Truyền ngôn, Ba Tư Đế quốc vương tử Trạ Cơ Dạ, tại một lần bí mật đi sứ nhiệm vụ bên trong, vô ý lâm vào Tần Vũ quân đội trùng điệp vây quanh. Hắn vệ đội tổn thất nặng nề, vương tử Trạ Cơ Dạ cũng thân ham tuyệt cảnh, chỉ thời khắc cuối cùng giáng lâm. Nhưng mà, ngay tại vương tử Trạ Cơ Dạ tuyệt vọng lúc, một tên Mông Cổ kỵ sĩ giống như thiên binh thần tướng giống như từ phương xa lao vụt mà đến. Hắn chính là Mông Cổ Đế quốc thượng tướng quân, Lý Hữu Cơ. Lý Hữu Cơ người mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương, dùng ngựa xông vào Tần Vũ quân đội vòng đây. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, dường như không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Tránh ra, ta là Mông Cổ Đế quốc thượng tướng quân Lý Hữu Cơ, ai dám ngăn trở ta nghĩ cách cứu viện vương tử Trạ Cơ Dạ? Lý Hữu Cơ thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, rung động tâm linh của mỗi người. Tần Vũ quân đội bị bất thình lình xung kích đánh cho trở tay không kịp, bọn hắn nhao nhao giơ lên binh khí, ý đồ ngăn cản Lý Hữu Cơ tiến lên. Nhưng Lý Hữu Cơ lại như vào chỗ không người, hắn trường thương giống như một con ngân long trên không trung tung bay, mỗi một lần vung vậy đều nương theo lấy một mảnh địch nhân tiêu thảm. Trong lúc chiến, Lý Hữu Cơ nương tựa theo kinh người ý chí lực, mạnh mẽ xông phá Tần Vũ quân đội vòng đây. Hắn tìm tới vương tử Trạ Cơ Dạ, đem nó bảo hộ ở sau lưng, sau đó lần nữa hướng Tần Vũ quân đội phát khởi công kích. Lý tướng quân, ân cứu mạng, ta Trạ Cơ Dạ vinh thế không quên. Vương tử Trạ Cơ Dạ kích động nói, nước mắt lướt qua gương mặt của hắn. Vương tử điện hạ, đây là ta phải làm. Lý Hữu Cơ nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước, dường như không có cái gì là có thể nhường hắn phân tâm. Tại Lý Hữu Cơ dẫn đầu dưới, vương tử Trạ Cơ Dạ thành công phá vây, hai người một đường phi nhanh, biến mất tại thảo nguyên cuối cùng. Tần Vũ biết được tin tức sau giận tím mặt, hắn ban bố lệnh treo thưởng đuổi bắt Lý Hữu Cơ. Nhưng Lý Hữu Cơ sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một cái truyền kỳ giống như cố sự tại trên thảo nguyên truyền sướng. Phong ba lại khởi mấy tháng sau, Mông Cổ Đế quốc cùng Ba Tư Đế quốc biên cảnh chợ bên trên, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Đám lái buôn giao hàng lấy các loại thương phẩm, những người đi đường đối liền không dứt. Tại cái này phồn hoa trong chợ, lại có một góc an tĩnh. Vương tử Trạ Cơ Dạ thân mặc tiện trang, cùng Lý Hữu Cơ sóng vai mà ngồi, hai người đang thấp giọng trò chuyện. Lý tướng quân, ngươi vì cứu ta mà đắc tội Tần Vũ, cái này khiến ta như thế nào báo đáp? Vương tử Trạ Cơ Dạ cảm kích nói. Vương tử điện hạ nói quá lời, ta thân làm Mông Cổ Đế quốc thượng tướng quân, bảo hộ đồng minh là chức trách của ta. Lý Hữu Cơ nhàn nhạt đáp lại. Không, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Vương tử Trạ Cơ Dạ kiên trì nói, ta đề nghị hai nước chúng ta kết minh, cộng đồng đối kháng Tần Vũ uy hiếp. Lý Hữu Cơ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tình quang. Vương tử điện hạ đề nghị rất tốt, ta tin tưởng chúng ta kết minh sẽ cho hai nước mang đến phồn bình cùng hòa bình. Cứ như vậy, tại Vương tử Trạ Cơ Dạ cùng Lý Hữu Cơ thôi thúc dưới, Mông Cổ Đế quốc cùng Ba Tư Đế quốc chính thức kết minh. Hai nước ở giữa mậu dịch qua lại ngày càng thường xuyên, văn hóa giao lưu cũng càng lúc càng nhiều. Mà Lý Hữu Cơ danh tự cũng tại hai nước ở giữa truyền vị giai thoại. Hắn không chỉ có là Mông Cổ Đế quốc thượng tướng quân, càng là hai nước hữu nghị người chứng kiến. Mà cái kia đã từng mong muốn đuổi bắt hắn Tần Vũ, cũng chỉ có thể ở phương xa nhìn qua mảnh này phồn vinh thổ địa, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà, ngay tại hai nước kết minh tin tức truyền ra lúc, một cái tự xưng là Tần Vũ thân vệ người lại xuất hiện ở chợ bên trên. Hắn cao giọng tuyên bố, "Ta là Tần Vũ thân vệ, chuyên tới để đuổi bắt Mông Cổ Đế quốc phản tặc Lý Hữu Cơ." Lời vừa nói ra, chợ bên trên lập tức sôi trào. Mọi người nhao nhao nghị luận lên, có người biểu thị đồng tình cùng duy trì Lý Hữu Cơ, có người lại cho rằng hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Mà Lý Hữu Cơ lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hắn đứng dậy, đi tới cái kia tự xưng là Tần Vũ thân vệ mặt người trước. "Ngươi nói ta là phản tặc, nhưng có chứng cứ gì?" Lý Hữu Cơ hỏi. Cái kia thân vệ sững sờ, lập tức lấy ra một trương lệnh treo thưởng, chỉ vào phía trên chân dung nói rằng, "Cái này chính là ngươi chân dung. Tần Vũ bệ hạ đã hạ lệnh treo thưởng đuổi bắt ngươi." Lý Hữu Cơ nhìn thoáng qua lệnh treo thưởng bên trên chân dung, không khỏi nở nụ cười. "Bước chân dung này họa đến cũng thật giống a." Hắn nói rằng, "Bất quá, ngươi có biết ta là ai không?" Cái kia thân vệ sững sờ, lập tức lắc đầu. "Ta chính là Lý Hữu Cơ." Lý Hữu Cơ lạnh nhạt nói, "Nhưng ta không phải là phản tặc, mà là Mông Cổ Đế quốc thượng tướng quân. Ta cứu Ba Tư Đế quốc vương tử Trạ Cơ Dạ, cũng thúc đẩy hai nước kết minh. Đây là ta là hai nước hòa bình làm ra công hiến." Cái kia thân vệ bị Lý Hữu Cơ khí thế chấn nhiếp, hắn lắp bắp nói, "Ngươi thật là Lý Hữu Cơ? Không thể giả được." Lý Hữu Cơ khẽ cười nói, "Hiện tại, ngươi có thể đi trở về nói cho Tần Vũ bệ hạ, nhường hắn đừng lại làm vô vị huyễn tưởng. Mông Cổ Đế quốc cùng Ba Tư Đế quốc đã kết minh, bất kỳ mong muốn phá hư hai nước hòa bình người đều lại nhận vốn có trừng phạt." Cái kia thân vệ bị Lý Hữu Cơ khí thế chỗ áp đảo, hắn đành phải xám xịt rời đi chợ. Mà người vây xem nhóm thì nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay, là Lý Hữu Cơ dũng cảm cùng trí tuệ mà gieo họ. Từ nay về sau, Lý Hữu Cơ danh tự tại hai nước ở giữa truyền vì truyền kỳ. Hắn không chỉ có là Mông Cổ Đế quốc thượng tướng quân, càng là hai nước hữu nghị thủ hộ giả. Mà những cái kia đã từng mong muốn đuổi bắt hắn người, cũng chỉ có thể ở phương xa yên lặng nhìn chăm chú lên mảnh này phồn binh thổ địa, cảm thán Lý Hữu Cơ anh dũng cùng trí tuệ. Bóng đêm như mực, Lý Hữu Cơ thân mang một bộ áo bào đen, lặng yên đi vào ba tư vương tử tẩm cung bên ngoài. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào hắn kiên nghị trên khuôn mặt, chiếu rọi ra trong mắt của hắn lấp lóe kiên quyết cùng sầu lo. Vương tử Trạ Cơ Dạ sớm đã nhận được tin tức, tự mình nên ra ngoài cửa, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, liền cùng nhau đi vào tẩm cung chỗ sâu. Lý huynh đêm khuya đến thăm, tất có chuyện quan trọng tương lượng. Trạ Cơ Dạ trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Lý Hữu Cơ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Tần Vũ thế lực khổng lồ, không phải chúng ta có thể chính diện chống lại. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể có một chút hy vọng sống. Trạ Cơ Dạ khẽ gật đầu, cau mày, hiển nhiên cũng đang vì việc này phiền não. Lý huynh nói cực phải, nhưng Tần Vũ giảo hoạt đa nghi, như thế nào tập kích bất ngờ, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai người vây lô mà ngồi, Lý Hữu Cơ đem một phần tường tận địa đồ trải tại trên bàn, chỉ vào phía trên núi non sông ngòi, bắt đầu trình bày kế hoạch của hắn. Ta muốn lãnh binh từ tây đường tập kích, lợi dụng địa thế chi tiện, vòng qua Tần Vũ chủ lực, thẳng đến hậu phương. Trạ Cơ Dạ cẩn thận chu đáo lấy địa đồ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, kế này rất hay, nhưng Tần Vũ thủ hạ manh tướng như mây, chỉ dựa vào người ta chi lực, chỉ sợ khó mà thành sự. Chương 571, Hắc Ám Giáng Lâm. Chương 571, Hắc Ám Giáng Lâm. Lý Hữu Cơ mỉm cười, trên mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ, ta sớm đã ngờ tới, cho nên còn cần mượn Diêm Quốc Vương chi lực, Tam Vương liên thủ, mới có thể thành đại sự. Trạ Cơ Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, Diêm Quốc Vương tính cách hay thay đổi, chưa hẳn chịu cùng chúng ta hợp tác. Lý Hữu Cơ lại lơ đễnh, thản nhiên nói, việc này ta tự có biện pháp, chỉ cần hai người chúng ta trước đạt thành chung nhận thức, liền có thể thuyết phục Diêm Quốc Vương. Hai người lại thương nghị hồi lâu, rốt cuộc quyết định kế hoạch chi tiết. Lý Hữu Cơ đứng dậy, vỗ vỗ Trạ Cơ Dạ bả vai, việc này liền trông cậy vào ngươi, ta ngày mai liền lên đường tiến về Diêm Vương quốc. Trạ Cơ Dạ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hữu Cơ rời đi. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao, nhưng trong lòng thì sóng lớn cuộn trào. Hắn biết, trận chiến tranh này đem quyết định vô số người sinh tử, cũng sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Sáng sớm hôm sau, Lý Hữu Cơ mang theo mấy tên thân tín, cưỡi khoái mã, thẳng đến Diêm Vương quốc mà đi. Trải qua mấy ngày bôn ba, bọn hắn rốt cục đã tới Diêm Vương quốc đô thành. Diêm Quốc Vương nghe nói Lý Hữu Cơ đến, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là tự mình tiếp kiến hắn. Lý Hữu Cơ tại hoàng cung trên đại điện, đối mặt với vị này tính cách hay thay đổi quốc vương, không sợ hãi chút nào, đem kế hoạch của mình đem hai nói. Diêm Quốc Vương sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười nghiền ngẫm, Lý tướng quân thật sự là kế sách hay, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cùng ngươi hợp tác? Lý Hữu Cơ mỉm cười, chắp tay nói, quốc vương bệ hạ anh minh thần võ, tự nhiên biết môi hở răng lạnh đạo lý. Tần Vũ một khi thống nhất thiên hạ, kế tiếp muốn tiêu diệt, tất nhiên là Diêm Vương quốc. Lúc này chúng ta liên thủ đối kháng Tần Vũ, đã là vì tự vệ, cũng là vì tương lai phồn vinh. Diêm Quốc Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, sau khi chuyện thành công, Diêm Vương quốc lợi ích không được bị hao tổn. Lý Hữu Cơ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đây là tự nhiên. Ta Lý Hữu Cơ tuy là một giới vũ phu, nhưng cũng biết tín nghĩa hai chữ tầm quan trọng. Hai người ăn nhịp với nhau, Diêm Quốc Vương lúc này hạ lệnh triệu tập binh mã, chuẩn bị cùng Lý Hữu Cơ liên thủ đối kháng Tần Vũ. Nhưng mà, ngay tại Lý Hữu Cơ cùng Diêm Quốc Vương đạt thành hợp tác lúc, kế hoạch của bọn hắn lại vô ý tiết lộ ra ngoài. Tần Vũ biết được tin tức sau, giận tím mặt, lập tức phái ra số lớn binh lính tinh nhuệ, chuẩn bị nên chiến Lý Hữu Cơ cùng Diêm Quốc Vương liên quân. Lý Hữu Cơ biết được tin tức sau, trong lòng mặc dù kinh hoàng, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn biết, lúc này chỉ có tỉnh táo ứng đối, khả năng biến nguy thành an. Thế là, hắn trong đêm triệu tập thân tín tướng lĩnh, thương nghị đối sách. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định cải biến nguyên kế hoạch, khai thác càng thêm linh hoạt đa dạng chiến thuật, lấy ứng đối Tần Vũ mãnh liệt thế công. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, Lý Hữu Cơ cùng Vương Tử Trạ Cờ Dạ riêng phần mình xuất lĩnh đại quân, trên chiến trường triển khai trận thế. Tần Vũ quân đội cũng giống như thủy triều vào tới, song phương triển khai giao phong kịch liệt. Trên chiến trường ánh lửa ngút trời, tiếng kêu giết rung trời động địa. Lý Hữu Cơ cùng Vương Tử Trạ Cờ Dạ xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy các tướng sĩ anh dũng giết địch. Bọn hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng lưu trí, lần lượt hóa giải Tần Vũ quân đội mãnh liệt thế công. Nhưng mà Tần Vũ dù sao thế lực khổng lồ, Lý Hữu Cơ cùng Vương Tử Trạ Cờ Dạ mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng khó có thể ngăn cản liên tục không ngừng binh lực. Mắt thấy chiến cuộc càng ngày càng bất lợi, Lý Hữu Cơ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Đúng lúc này, Diêm quân đội của quốc vương bỗng nhiên giết tới, bọn hắn như là một cơn gió lớn giống như quét sạch toàn bộ chiến trường. Tần Vũ quân đội lập tức loạn trận cước, bị liên quân giết đến quân lính tan rã. Trải qua một phen kịch chiến, liên quân rốt cục lấy được thắng lợi. Tần Vũ quân đội bị triệt để đánh tan, bản thân hắn cũng chật vật chạy thủ mạng. Chiến hậu, Lý Hữu Cơ cùng Vương Tử Trạ Cơ Dạ, Diêm Quốc Vương ba người đứng song vai, nhìn qua đầy đất bừa bộn cùng đều dền quân địch tàn binh bại tướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Bọn hắn biết, trang thắng lợi này chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài. Tin tức truyền đến xa xôi Tần Vũ bên hai, vị này đế quốc quân chủ cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhẹ trên bàn địa đồ, "Diêm, hắn cho là mình có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta, thật sự là trò cười." Hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, hạ lệnh đại quân lập tức xuất chinh, muốn đem kia mới thành đạp là phế tích. Chống trận gióng lên, thiết kỵ như nước thủy triều. Diêm Quốc Vương đứng tại đầu tường, nhìn qua phương xa quần quận mà đến bụi mù, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào. Hắn biết, một trận chiến này liên quan đến sinh tử, liên quan đến tôn nghiêm. Nhưng mà, hắn rõ ràng hơn, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, khó mà ngăn cản Tần Vũ Thiên quân vạn mã. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa lao vụt tới, áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, kỵ sĩ trên ngựa chính là vương tử Trạ Cơ Dạ. Hắn điểm chặt cương ngựa, nhảy xuống mã lai, hướng Diêm Quốc Vương thi lễ một cái, "Bệ hạ, ta được nghe ngài khốn cảnh, chuyên tới để tương trợ." Diêm Quốc Vương trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, "Vương tử Trạ Cơ Dạ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng Tần Vũ đại quân không hề tầm thường, ta sợ ngươi." Vương tử Trạ Cơ Dạ ngắt lời hắn, "Bệ hạ, ta đã tới, liền không có lùi bước đạo lý. Thú hồ, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh lui cường địch." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe ra kiên định qua mang. Chiến đấu mở màn trong nháy mắt kéo ra, Tần Vũ đại quân giống như thủy triều vào tới, Vương tử Trạ Cơ Dạ xuất lĩnh viện quân cùng Diêm Quốc Vương tán quân ra sức chống cự. Trên đầu thành, mũi tên như mưa, tiếng đều rít rung trời. Nhưng mà, Tần Vũ quân đội dù sao nhân số đông đảo, Diêm Quốc Vương cùng Vương tử Trạ Cơ Dạ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, Diêm Quốc Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay vung ra chói mắt kiếm mang, thẳng đến Tần Vũ xoáy kỳ. Tần Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, liền cùng Diêm Quốc Vương đánh nhau. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang thương ảnh xen lẫn thành một mảnh, nhìn thấy người hoa mắt. Vương tử Trạ Cơ Dạ thấy thế, trong lòng biết đây là quyết thắng thời khắc mấu chốt, liền xuất linh thủ hạ tấn công mạnh quân địch điểm yếu. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường thế cục nghịch chuyển, Tần Vũ đại quân bắt đầu tan tác. Tần Vũ thấy tình thế không ổn, trong lòng hoảng hốt, mong muốn bước ra trở ra, lại bị Diêm Quốc Vương chăm chú của lấy. Hai người trên chiến trường tung bay xê dịch, mỗi một lần giao phong đều bắn ra lực lượng kinh người. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Diêm Quốc Vương tìm đúng cơ hội, đánh lui Tần Vũ. Chiến đấu kết thúc, Diêm Quốc Vương cùng Vương tử Trạ Cơ Dạ đứng tại trên đầu thành, nhìn qua phương xa dần dần tán đi bụi mù, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào. Bọn hắn biết, một trận chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng tương lai đường còn rất dài. Nhưng mà, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chương 572, Đạt Tô Phong thảm bại chương 572, Đạt Tô Phong thảm bại Nguyệt Hắc Phong cao, sao trời thưa thớt, Trạ Cơ Dạ trong tòa thành lại là một mảnh vui mừng. Hôm nay, Vương tử Trạ Cơ Dạ xuất lĩnh quân đội trên chiến trường đại hoạch toàn thắng, chống trận thanh âm còn tại bên tai quân, thắng lợi vui sướng như rượu ngon giống như say lòng người. Tối nay, làm nâng ly chén này, là thắng lợi cả ly. Vương tử Trạ Cơ Dạ giơ cao chén dạ quang, trong chén nho rượu ngon chập chờn sinh huy, chiếu rọi ra trong mắt của hắn lấp lóe ra tâm cùng tự hào. Nhưng mà, tại cái này hoàng ca thiếu ngữ bên trong, lại có một vị đại tướng thần sắc ngưng trọng dị thường. Đạt Tô Phong, vị này Vương tử Trạ Cơ Dạ dưới trướng tướng tài đắc lực, tối nay lại vô tâm chúc mừng. Hắn biết rõ, thắng lợi chỉ là tạm thời, chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu. Đạt Tô Phong, tiểu tử ngươi thế nhưng là bổn vương tử thủ dưới tướng tài đắc lực, cuộc chiến hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao. Vương tử Trạ Cơ Dạ trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, nhưng càng nhiều hơn chính là thúc giục. Đạt Tô Phong quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cung kính nói: "Vương tử anh minh, nhưng mặt tướng cho rằng, giờ phút này không thích hợp vương lòng cảnh giác. Tần Vũ giảo hoạt, chắc chắn sẽ thừa cơ phản kích." Vương tử Trạ Cơ Dạ hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tán dương quan mang: "A, ngươi có gì kế sách?" Đạt Tô Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Mặt tướng nguyện lĩnh 5000 tinh kỵ, thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ Tần Vũ toàn bộ, đánh hắn trở tay không kịp." Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Nhưng Vương tử Trạ Cơ Dạ lại cười ha ha: vô Đạt Tô Phong bà bay, tốt. Bổn vương tử liền thưởng thức ngươi cô này bốc đồng. Đi thôi, nhường Tần Vũ nhìn xem sự lợi hại của chúng ta." Bóng đêm như mực, Đạt Tô Phong xuất lĩnh 5000 kỵ binh lặng yên xuất phát. Móng ngựa đạp nhẹ, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua ở trong màn đêm. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Tần Vũ sớm đã được đến tin tức, cũng chuẩn bị kỹ càng. Tần Vũ tổng bộ, đèn đuốc sáng trưng. Hắn ngồi tại chủ soái chi vị bên trên, mặt trầm như nước, trong mắt lại lóe ra trí tuệ quan mang. Khi biết được Đạt Tô Phong dẫn binh đột kích lúc, hắn cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại cười nhạt một tiếng. Truyền lệnh xuống, nhường áo đỏ đại pháo chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Áo đỏ đại pháo là Tần Vũ trong tay lợi khí. Loại này đại pháo uy lực to lớn, tầm bắn cực xa, đủ để phá hủy tất cả xâm phạm chi địch. Đạt Tô Phong kỵ binh giống như thủy triều vào tới, nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại là như địa ngục biển lửa. Áo đỏ đại pháo vang minh tiếng biết thay nhức óc, ánh lửa ngút trời mà lên, sắp tối không nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Đạt Tô Phong trơ mắt nhìn bộ hạ của mình nguyên một đám ngã xuống, tim như bị dao cắt. Hắn cơ trường thương trong tay, ý đồ xông phá biển lửa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội của mình tại áo đỏ đại pháo vang kích hạ toàn quân bị diệt. Đạt Tô Phong một thân một mình đứng tại trong phế tích, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Tần Vũ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hắn gầm nhẹ, thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. Mà lúc này Tần Vũ lại đứng ở trên thành lầu, ngắm nhìn phương xa. Trên mặt của hắn không có thắng lợi vui sướng, chỉ có thật sâu sầu lo. Hắn biết, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, chân chính đọ sức còn tại phía sau. Vương tử Trạ Cơ Dạ biết được Đạt Tô Phong toàn quân tan tác tin tức sau, trầm mặc hồi lâu. Hắn không có trách cứ Đạt Tô Phong, bởi vì hắn biết, trận này thất bại cũng không phải là Đạt Tô Phong sai lầm. Hắn chỉ là đang tự hỏi, tiếp xuống nên ứng đối ra sao Tần Vũ phản công. Đạt Tô Phong bị Tần Vũ trực tiếp bắt lấy ra hỏa này, trận to trong mắt, đùi ngùi mai thôi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại đi hướng dạng này một cái nguy hiểm cảnh giới. Tần Vũ không thể lại bỏ qua cho hắn chỉ có thể sẽ lặng lặng đợi chờ mình vận mệnh đến. Nhưng là một người đàn ông như vậy hắn đã không có bất kỳ e ngại. Tựa như là một cái vương giả như thế, khí tức đặc biệt nghiêm trọng. Bóng đêm như mực, tần cung đèn đuốc lại như ban ngày giống như trước mắt. Tần Vũ đứng tại trên đại điện, mắt sáng như đuốc, khóe miệng của hắn treo một tia cười lạnh, dường như đã sớm đem thiên hạ đại cục đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đặt Tô Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là lôi đỉnh ở trong trời đêm nổ tung. Đặt Tô Phong, vị này anh dũng tướng sĩ, giờ phút này bị xích sắt một mực khóa lại, quỳ gối Tần Vũ dưới chân. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy Tần Vũ, trong mắt tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Tần Vũ, ngươi cái này bạo quân, ngươi đốt hiếp bách tính, chính sách tàn bạo hoành hành, thiên hạ người người có thể chu diệt. Đặt Tô Phong thanh âm âm vang hữu lực, quanh quẩn trong đại điện. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, đại điện nơi hẻo lánh lập tức có người đẩy tới một tòa to lớn lồng hấp. Tần Vũ tự mình nhóm lửa đống lửa, ánh lửa chiếu rọi tại hắn lạnh lùng trên mặt, càng lộ ra hắn uy nghiêm cùng vô tình. Đặt Tô Phong, ngươi tự khoe là anh hùng, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử cái này liệt hỏa đốt người tư vị. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà lãnh khốc, phản phất là tại tuyên phán một cái tội nhân tử hình. Đặt Tô Phong bị ném vào lồng hấp, liệt hỏa trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Nhưng mà vị này anh dũng tướng sĩ cũng không có khuất phục, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Tần Vũ, ngươi hôm nay có thể đốt một mình ta, nhưng đốt không hết người trong thiên hạ phẫn nộ. Ngươi chắc chắn bại vong, ngươi chính sách tàn bạo sẽ bị lịch sử sở thỏa khí. Đặt Tô Phong thanh âm ở trong biển lửa quanh quẩn, rung động mỗi một cái người ở chỗ này. Tần Vũ lại không hề lay động, hắn lạnh lùng nhìn xem lồng hấp bên trong Đặt Tô Phong, phản phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Đặt Tô Phong, ngươi cho rằng ngươi gầm thét có thể thay đổi gì sao? Cái chết của ngươi, bất quá là ta nhất thống thiên hạ trên đường một hạt bụi. Hôm nay ta đốt ngươi một người, ngày mai ta liền có thể đốt sạch thiên hạ phản ta người. Tần Vũ vừa dứt lời, lồng hấp bên trong Đặt Tô Phong liền hóa thành một đoàn cho tẫn. Nhưng mà thanh âm của hắn lại như là ma chú đồng dạng, tại tần cung bên trong quanh quẩn không thôi. Tần Vũ xoay người, ánh mắt trông về phía xa, dường như đã xuyên thấu trùng điệp thành cung, thấy được phương xa ba tư đế quốc. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng khí phách. Vương tử Trạ Cớ Dạ, ngươi có biết ta Tần Vũ chi quyết tâm? Hôm nay ta trưng một Đạt Tô Phong, ngày mai ta liền có thể diệt ngươi ba tư. Ngươi như không biết thời thế, ta tất nhiên để ngươi nước mất nhà tan, máu chảy thành sông. Tần Vũ vừa dứt tiếng, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà tại cái này trong yên tĩnh, lại có một cỗ lực lượng vô hình đang cuộn trào, kia là Tần Vũ quyết tâm cùng khí phách, cũng là hắn đối phương xa ba tư đế quốc tuyên chiến. Một đêm này, Tần Vũ danh tự tại tần cung bên trong truyền tụng, khí phách của hắn cùng quyết tâm rung động mỗi một cái người tần. Mà ở xa ba tư vương tử Trạ Cớ Dạ, cũng tại một đêm này cảm nhận được đến từ phương đông sợ hãi cùng uy hiếp. Một trận chiến này, dù chưa đánh, cũng đã nhất định là một trận kinh tâm động phách đọ sức. Tần Vũ tuyên chiến như là một thanh sắc bén kiếm, trực chỉ ba tư đế quốc trái tim. Mà Đạt Tô Phong anh dũng cùng bất khuất, cũng sẽ trở thành trận này đọ sức bên trong nhất động nhân lời chú giải. Chương 573, ba tư đế quốc phản công. Chương 573, ba tư đế quốc phản công. Ba tư đế quốc trong vương cung, đèn đuốc sáng trưng. Vương tử Trạ Cớ Dạ ngồi ngay ngắn ở kim chế trên bảo tọa, cau mày, trong mắt lóe ra quyết đoán quan mang. Trung quanh, văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, giống như sóng lớn cuộn trào hải dương, ý đồ tìm kiếm đối kháng Tần Vũ áo đỏ đại pháo thượng sách. Tần Vũ áo đỏ đại pháo, uy lực kinh người, tầm bắn xa, có thể bao trùm bên ta vài tòa thành trì. Trạ Cớ Dạ thanh âm tỉnh táo mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như gõ vào lòng của mọi người bên trên. Như thế ma vật, nhất định phải nghĩ cách phá hủy. Một vị lao thần run rẩy đứng dậy, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn. Đúng lúc này, một vị tuổi trẻ tướng quân sải bước đi tiến đại điện, khôi giáp của hắn bên trên lóe ra hàn quang, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn chính là thứ nhất tập đoàn quân tư lệnh lão Dạ Kệ chủ tử, Mã Tử Sổng. Phụ vương, mặt tướng nguyện lãnh binh xuất trình, thề phải đánh vỡ Tần Vũ áo đỏ đại pháo. Mã Tử Sổng thanh âm âm vang hữu lực, quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong. Trạ Cớ Dạ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Mã Tử Sổng, ngươi có gì kế sách? Mã Tử Sổng hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin nói rằng, Tần Vũ áo đỏ đại pháo tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Mặt tướng dự định áp dụng dương đông kích tây kế sách, phân tán hỏa lực, lại tập trung tinh nhuệ binh lực, một lần hành động phá hủy pháo trận. Trạ Cớ Dạ nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu đám người lui ra. Đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có Trạ Cớ Dạ cùng Mã Tử Sổng hai người. Mã Tử Sổng, trận chiến này hung hiểm dị thường, ngươi nhưng có tất thắng chi tâm? Trạ Cớ Dạ thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Mã Tử Sổng không chút do dự hồi đáp, mặt tướng nguyện lấy cái chết làm do ý chí, không phá áo đỏ đại pháo, thế không trở về triều. Mấy ngày sau, Mã Tử Sổng xuất lĩnh ba tư bộ đội tinh nhuệ lặng yên xuất phát, bọn hắn xuyên qua mênh mông sa mạc, tránh thoát trùng điệp chẳng gác, rốt cục đi tới Tần Vũ áo đỏ đại pháo trận địa trước. Nhưng mà Tần Vũ áo đỏ đại pháo cũng không phải là chỉ là hư danh. Làm ba tư quân đội vừa mới khởi xướng công kích lúc, hỏa lực liền như là cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống. Ba tư binh sĩ nhao nhao ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cát đất. Mã Tử Sổng thấy thế, trong lòng kinh hãi. Hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, mệnh lệnh bộ đội phân tán ra đến, từ phương hướng khác nhau phát động công kích. Nhưng mà Tần Vũ áo đỏ đại pháo dường như có vô cùng vô tận hỏa lực. Bất luận ba tư quân đội như thế nào biến hóa chiến thuật, đều không thể đột phá phòng tuyến. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, ba tư quân đội đã thương vong thảm trọng. Mã Tử Sổng đứng tại trên trận địa, nhìn qua trước mắt biển lửa cùng khói lửa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền đến. Mã Tử Sổng nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc hắc bào kỵ sĩ đang rục ngựa mà đến. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, dường như có thể xem thấu tất cả hư ảo. Ngươi là người phương nào? Mã Tử Sổng cảnh giác hỏi. Ta là tới từ phương Đông Chí Giả, chuyên tới để giúp ngươi một tay. Áo bào đen kỵ sĩ thanh âm bình tĩnh mà thâm thúy. Mã Tở Sổng trong lòng hơi động, liền đội vàng hỏi, ngươi có gì thượng sách? Áo bào đen kỵ sĩ mỉm cười, từ trong ngực móc ra một bản cổ pháp thư tịch, đây là binh pháp tam thập lục kế, trong đó có một kế tên là kế phản gián, có lẽ có thể giúp ngươi đánh bại Tần Vũ áo đỏ đại pháo. Mã Tở Sổng tiếp nhận thư tịch, lật ra xem xét, chỉ thấy trong đó kỹ càng ghi chép như thế nào vận dụng kế phản gián đến phá hư địch nhân nội bộ đoàn kết cùng sức chiến đấu. Trong lòng của hắn lập tức rộng mở trong sáng, đội vàng hướng áo bào đen kỵ sĩ nói lời cảm tạ. Tại áo bào đen kỵ sĩ chỉ điểm, Mã Tở Sổng thành công vận dụng kế phản gián, nhiều Tần Vũ thuộc cấp ở giữa sinh ra ngờ vực vô căn cứ cùng phân tranh. Tần Vũ áo đỏ đại pháo trận địa cũng bởi vì này lâm vào trong hỗn loạn. Ba tư quân đội thừa cơ khởi xướng tấn công mạnh, rốt cục một lần hành động phá hủy áo đỏ đại pháo trận địa. Tin tức truyền về ba tư hoàng cung lúc, vương tử Trạ Cờ Dạ không khỏi vô an tán dương, Mã Tở Sổng thật là ta ba tư chi lương đấm vậy. Mà Mã Tở Sổng cũng bởi vì này nhất chiến thành danh, trở thành ba tư đế quốc truyền kỳ anh hùng. Mà cái kia thần bí áo bào đen kỵ sĩ thì lặng yên rời đi, chỉ để lại hắn phiêu giật bóng lưng cùng câu kia binh pháp tam thập lục kế, thắng địch chỉ ở mưu trí ở giữa chân luôn. Thiệt vui chóng tàn, vị này anh hùng rất nhanh bị bắt. Nguyên hát phong cao, trên vách đá, Mã Tở Sổng bị một cây xích sắt thô to một mực buộc chặt, huyền không treo lên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Áo đen kỵ sĩ binh pháp chưa tiêu hóa, hắn lại tại thời khắc mấu chốt phạm vào sai lầm chí mạng, hắn phá hủy Tần Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo áo đỏ đại pháo. Tần Vũ, một đời kiêu hùng, thân mang kim giáp, tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi hướng Mã Tở Sổng. Trên mặt của hắn mang theo một tia cười lạnh, dường như đã thấy Mã Tở Sổng bại cục. Mã Tở Sổng, ngươi có biết sai? Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, quanh quẩn tại trống trải trên vách đá. Mã Tở Sổng ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, sai, ta chưa hề sai qua. Ta phá hư ngươi áo đỏ đại pháo, chỉ là vì ngăn cản dã tâm của ngươi. Tần Vũ nhướng mày, hắn không nghĩ tới Mã Tở Sổng sẽ như thế trực tiếp phản bác hắn. Hắn cười lạnh, tiếp tục nói, dã tâm của ngươi không nhỏ, nhưng ngươi cũng đã biết, trên phiến đại lục này, không ai có thể cùng ta chống lại. Mã Tở Sổng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này trên vách đá hàn phong đều hút vào trong phổi. Hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, chống lại. Ta chưa từng hy vọng xa vời, nhưng ta biết, dù cho ta chết đi, cũng sẽ có người đứng ra tiếp tục ta chưa lại sự nghiệp. Tần Vũ bị Mã Tở Sổng lời nói thật sâu nhói nhói, hắn phất tay một kiếm, chặt đứt Mã Tở Sổng bên cạnh xích sắt. Mã Tở Sổng trong nháy mắt rơi xuống, nhưng hai tay của hắn lại nắm thật chặt xích sắt tàn bừng, cả người treo ở giữa không trung. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát sao? Tần Vũ rêu cợt nói, ta cho ngươi biết, Mã Tở Sổng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Tở Sổng cười cười, thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy lực lượng, chết. Ta chưa hề sợ qua, nhưng ta hy vọng, tại ta sau khi chết, ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta, Mã Tở Sổng, một cái ngươi vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đối thủ. Tần Vũ bị Mã Tở Sổng lời nói hoàn toàn chọc giận, hắn vung kiếm phóng tới Mã Tở Sổng, chuẩn bị một kiếm chấm dứt cái này nhường đầu hắn đau đối thủ. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp đâm vào Mã Tở Sổng lồng ngực trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ bên dưới vách núi bay lượn mà lên, chặn lại Tần Vũ công kích. Tần Vũ, dạ tâm của ngươi quá lớn, sớm muộn sẽ hủy phiến đại lục này. Trong bóng đen truyền tới một băng lãnh mà thanh âm kiên định. Tần Vũ lui lại mấy bước, nhìn trước mắt bóng đen, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn biết, cái bóng đen này chủ nhân chính là hắn tương lai địch nhân lớn nhất. Mà trên vách đá, Mã Tở Sổng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, hắn chết cũng không có uổng phí, bởi vì hắn đã đốt lên trên phiến đại lục này phản kháng chính sách tàn bạo hỏa diễm. Chương 574, trong ngộng mây khói chương 574, trong ngộng mây khói bóng đêm như mực, sóng lớn cuộn trào ven biển bên trên, một đạo ánh lửa sáng ngời phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bầu trời. Đây là Tần Vũ hạ lệnh kiến tạo ven biển hải đăng, tượng trưng cho đại tần đế quốc hùng tâm cùng quyết tâm. Tại hải đăng chiếu rọi xuống, Tần Vũ đứng tại bên bờ, mắt sáng như nước, nhìn qua phương xa hải bình tuyến, trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục thế giới hào hùng. Truyền lệnh xuống, lập tức bắt đầu kiến tạo cỡ lớn thuyền biển, chúng ta muốn dương buồn xuất phát, chinh phạt tứ phương. Tần Vũ thanh âm kiên định mà hữu lực, quanh quẩn tại trống trải ven biển phía trên. Một bên Trần Phi Hổ, vị này bị Tần Vũ tự mình bổ nhiệm đại tướng, thân mang áo giáp, khuôn mặt cương nghị, hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Thần đem hết khả năng, bảo đảm hải đăng an toàn, cũng bị ngài chinh phạt con đường hộ giá hộ tống. Trần Phi Hổ vừa dứt lời, xa xa trên mặt biển đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng trống. Ngay sau đó, mấy chục chiếc thuyền hải tặc như quỷ mị giống như xuất hiện tại hải bình tuyến bên trên, cấp tốc hướng hải đăng tới gần. Có địch bức kích. Một tên lính gác hoảng sợ nói. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, hắn quay người đối Trần Phi Hổ nói rằng, Phi Hổ, những hải tặc này liền giao cho ngươi. Trần Phi Hổ đứng người lên, rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, hắn hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta nên chiến hải tặc. Theo Trần Phi Hổ ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong đại tần các tướng sĩ nhao nhao xông ra doanh trại, phóng tới thuyền hải tặc. Trên mặt biển lập tức ánh lửa ngút trời, tiếng kêu giết rung trời động địa. Trần Phi Hổ xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy một chi tinh nhuệ tiểu đội, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới thuyền hải tặc. Kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi một kiếm đều mang theo lôi đình vạn quân chi thế, đám hải tặc nhao nhao đổ vào dưới kiếm của hắn. Ha ha, đại tần các tướng sĩ, theo ta giết sạch những hải tặc này. Trần Phi Hổ hét dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khí phách cùng tự tin. Tại Trần Phi Hổ dẫn đầu dưới, đại tần các tướng sĩ dũng mãnh vô cùng, rất nhanh liền đem thuyền hải tặc bao bọc vây quanh. Đám hải tặc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở đại tần các tướng sĩ công kích mãnh liệt hạ, rất nhanh liền quân lính tan rã. Bệ hạ, hải tặc đã bị toàn diệt. Trần Phi Hổ trở lại Tần Vũ bên người, quỳ một chân trên đất, cùng kính bẩm báo nói. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn vô vô Trần Phi Hổ bả vai, nói rằng: "Phi Hổ, ngươi làm được rất tốt. Toàn này hải đăng chính là chúng ta chinh phục thế giới điểm xuất phát, mà ngươi chính là ta chinh phục thế giới tướng tài đắc lực." Trần Phi Hổ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, hắn trầm giọng nói rằng: "Bệ hạ yên tâm, thần đem thể chết cũng đi theo ngài, là ngài chinh phục con đường hộ giá hộ tống." Tần Vũ mỉm cười, quay người nhìn về phía phương xa hải bình tuyến. Hắn biết, tòa này hải đăng không chỉ có là một cái chiếu sáng công cụ, càng là hắn chinh phục thế giới biểu tượng. Mà Trần Phi Hổ vị này đại tướng trung thành cùng dũng mãnh, chính là hắn chinh phục thế giới trợ lực lớn nhất. Tại trong những ngày kế tiếp, Tần Vũ hạ lệnh tăng nhanh thuyền biển kiến tạo tốc độ. Rất nhanh, một chi hạm đội khổng lồ liền tại ven biển bên trên chờ xuất phát. Tần Vũ đứng tại kỳ hạm trên bong tàu, nhìn qua trước mắt mảnh này vô ngần biển cả, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Lên đường đi, hướng về không biết phương xa xuất phát, nhường đại tần cờ xí tung bay ở thế giới mỗi một cái góc. Tần Vũ ra lệnh một tiếng, hạm đội dương buồm xuất phát, lái về phía biển rộng mênh mông bên trong. Thật tình không biết Tần Vũ hắn sẽ đối mặt một cái rất mạnh mẽ địch nhân, đám hải tặc này đều là một đám ác ma. Bóng đêm như mực, sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, một chiếc thuyền hải tặc trong bóng đêm lặng yên tới gần. Trên thuyền, hải tặc đầu lĩnh bờ rủ sở khuôn mặt tại yếu ớt đèn đuốc hạ lộ ra phá lệ dữ tợn, trong mắt của hắn lóe ra ngọn lửa báo thù. "Iale, ngươi nghe kỹ cho ta." Bờ rủ sở thanh âm trầm thấp mà âm trầm, dường như từ cựu u trong địa ngục truyền đến, "Tối nay, ta muốn ngươi tự mình dẫn người đi tập kích bất ngờ Trần Phi Hổ. Cái này Tần Vũ tướng tài đắc lực, phải chết trong tay ta." "Iale," vị này hải tặc bên trong người nổi bật, dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn, nghe vậy túi đầu hẳn là. Trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra tàn nhẫn quan mang, dường như một đầu sắp chụp mồi manh thú. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa bên bờ biển, ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo. Trần Phi Hổ đang xuất lĩnh lấy bộ hạ của hắn, chúc mừng lấy vừa mới lấy được thắng lợi. Tiếng cười của bọn hắn, tiếng hoan hô ở trong trời đêm quanh quẩn, dường như liền sóng biển đều đang vì đó lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, tại cái này vui thích bầu không khí bên trong, Trần Phi Hổ lại đột nhiên cảm thấy một tia bất an. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt quét về phía xa xa mặt biển, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm. Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, đem phần này bất an quên sạch sành sanh, tiếp tục cùng các bộ hạ uống. Đêm khuya, gió biển gào thét, sóng biển nuốt bên bờ đáng ngầm. Iale xuất lĩnh lấy một đội tinh nhuệ hải tặc, lặng yên không một tiếng động tới gần Trần Phi Hổ doanh địa. Bọn hắn giống như quỷ mị, trong bóng đêm xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy tốt nhất tiến công thời cơ. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng còi phá vỡ đêm yên tĩnh. Đám hải tặc như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng phóng tới Trần Phi Hổ doanh địa. Bọn hắn đao kiếm trong tay lóe ra hàn quang, ở trong trời đêm vạch ra từng đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Trần Phi Hổ bị đột nhiên xuất hiện tập kích cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn vội vàng rút ra trường kiếm bên hông, cao giọng quát: "Địch tập, mau dậy đi nên chiến." Nhưng mà, những bộ hạ của hắn phần lớn đã say ngã trên mặt đất, chỉ có số ít người miễn cưỡng có thể đứng dậy ứng chiến. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, ánh lửa, đao quang, kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết mà tráng lệ hình tượng. Trần Phi Hổ mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng đối mặt đông đảo hải tặc vây công, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Trên người hắn che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào của hắn. Nhưng vào lúc này, Iale giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần Phi Hổ trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Trần Phi Hổ tim. Trần Phi Hổ vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn Iale tấm kia giữ tợn khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác bất lực. "Tần Vũ chó săn, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Iale cười gằn, lần nữa vung kiếm hướng Trần Phi Hổ công tới. Trần Phi Hổ cắn răng kiên trì, cùng Iale triển khai một trận sinh tử vật lộn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực dần dần hao hết, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Ngay tại Trần Phi Hổ sắp chống đỡ không nổi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồ rập. Một chi đội kỵ binh tựa như tia chớp xông vào chiến trường, trong nháy mắt đem đám hải tặc xông đến thất linh bát lạc. Cầm đầu kỵ sĩ cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm phóng tới Iale. Iale thấy thế cả kinh thất sắc, vội vàng vung kiếm lên kích. Nhưng mà, vị này kỵ sĩ thương pháp lại dị thường tinh diệu, mỗi một thương đều chuẩn xác mà đâm về Iale yếu hại. Trải qua một phen kỳ chiến, Iale rốt cục bị kỵ sĩ một thương đánh rơi dưới ngựa, bị mất mạng tại chỗ. Đám hải tặc thấy đầu lĩnh đã chết, lập tức sĩ khí giảm nhiều. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí, chạy tứ tán. Mà Trần Phi Hổ cũng tại chi kỵ binh này đội trợ giúp dưới, thành công thoát khỏi khốn cảnh. Chương 575, áo bào đen đạo nhân chương 575, áo bào đen đạo nhân bóng đêm như mực, lùng vân che nguyệt, toàn bộ Hàm Dương thành dường như bị một tầng vô hình bóng tối bao trùm. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lặng yên lướt qua tường thành, hướng về cung thành chỗ sâu đội ba đi. Bóng đen này chính là Ba Tư Đế quốc Nguyên lão, người xương áo bào đen đạo nhân Tiết Bình Xuyên. Tiết Bình Xuyên gánh vác lấy Ba Tư Đế quốc sứ mệnh, trong mắt của hắn lóe ra quyết nhiên qua mang, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ám sát Tần Thủy Hoàng Tần Vũ. Hắn thân pháp mạnh mẽ, khinh công chắc tuyệt, rất nhanh liền tránh khỏi trùng điệp thủ vệ, đi tới Tần Vũ tẩm cung bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, trong tẩm cung bỗng nhiên truyền ra cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong tẩm cung lóe ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Bình Xuyên trước mặt. Đó chính là Tần Vũ, hắn thân mang một bộ kim sắc long bào, khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc. Tiết Bình Xuyên trong lòng giật mình, nhưng lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, liền hướng về Tần Vũ đánh tới. Nhưng mà, Tần Vũ lại nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Tiết Bình Xuyên chấn bay ra ngoài. Tiết Bình Xuyên ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc. hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ đế vương vậy mà lại có như thế nội lực thâm hậu. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem Tiết Bình Xuyên, lạnh nhạt nói, Ba Tư Đế quốc phái ngươi đến, là vì thăm dò chấm thực lực, hay là thật mong muốn lấy chấm tính mệnh? Tiết Bình Xuyên dãy rủa lấy đứng dậy, xóa đi vết máu ở khoe miệng, cười lạnh nói, Tần Vũ, ngươi bất quá là cái bạo quân mà thôi, ta hôm nay đến đây, chính là vì lấy ngươi trên cổ đầu người, vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Tần Vũ nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Hắn phất phất tay, lập tức có mười mấy tên thị vệ bỏ ra, đem Tiết Bình Xuyên bao bọc vây quanh. Tần Vũ lạnh lùng nói, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, kia chấm liền để ngươi xem một chút, như thế nào chân chính đế vương chi uy. Dứt lời, Tần Vũ thân hình khẽ động, liền tựa như tia chớp xông về Tiết Bình Xuyên. Tiết Bình Xuyên thấy thế, vội vàng vùng kiếm ngăn cản. Nhưng mà, Tần Vũ trưởng lực lại như núi lớn nặng nề, trực tiếp đem trường kiếm của hắn chấn bay ra ngoài. Tiết Bình Xuyên lần nữa bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một cây trụ bên trên. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, lại phát hiện nội lực của mình đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản bất lực tái chiến. Tần Vũ đi đến Tiết Bình Xuyên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi có biết sai? Tiết Bình Xuyên cắn răng, lắc đầu nói, ta không có sai. Ta chỉ là tại làm ta chuyện nên làm. Tần Vũ mỉm cười, nói, ngươi cái gọi là chuyện nên làm chính là ám sát chấm cái này nhất thống sáu quốc đế vương sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, chỉ làm cho Ba Tư Đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Tiết Bình Xuyên nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn. Hắn chưa hề nghĩ tới hành động của mình sẽ cho Ba Tư Đế quốc mang đến hậu quả gì, hắn chỉ biết mình sứ mệnh chính là ám sát Tần Vũ. Giờ này phút này, hắn mới ý thức tới sự ngu xuẩn của mình cùng vô tri. Tần Vũ thấy Tiết Bình Xuyên trầm mặc không nói, liền tiếp tục nói, ngươi thân là Ba Tư Đế quốc nguyên lão, hẳn là minh bạch ích lợi của quốc gia cao hơn tất cả. Ngươi hôm nay hành vi, không chỉ có là đối chấm bất kính, càng là đối với Ba Tư Đế quốc bất trung. Ngươi có thể từng nghĩ tới, người nhà của ngươi, bằng hữu, đồng bào lại bởi vì ngươi ngu xuẩn mà gặp như thế nào tai nạn? Tiết Bình Xuyên nghe vậy, trong lòng như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt tràn đầy hối hận cùng áy náy. Hắn biết mình sai, hắn sai vô cùng. Hắn cúi đầu, thật sâu bái, nói, vậy hạ nói cực phải, ta biết sai rồi. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi biết sai rồi, kia chấm liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi trở về nói cho Ba Tư Đế quốc hoàng đế, nhường hắn đừng lại làm vô vị chống cự. Nếu không chấm chắc chắn tự mình dẫn binh chinh phạt Ba Tư Đế quốc. Tiết Bình Xuyên nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn biết Tần Vũ lời nói cũng không phải là không nói đe dọa, hắn thật sâu nhìn Tần Vũ một cái, sau đó quay người rời đi. Tần Vũ đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết, sự kiện lần này mặc dù giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng Ba Tư Đế quốc vấn đề cũng không có đạt được căn bản giải quyết. Nhưng mà, hắn tin tưởng, chỉ cần mình có đủ thực lực cùng trí tuệ, liền nhất định có thể hóa giải tất cả nguy cơ, nhường đế quốc đời đời bất hủ. Bóng đêm như mực, Tiết Bình Xuyên một thân một mình tại rừng rậm chỗ sâu bồi hồi. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra như vậy cô độc, như vậy quyết tuyệt. Rời đi Tần Vũ hoàng cung, trong lòng của hắn hỏa diễm đã tắt, chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn dừng bước lại, rút ra cái kia thanh làm bạn hắn nhiều năm đao, lưỡi đao sắc bén ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Tiết Bình Xuyên nhìn chăm chú mũi đao, dường như thấy được chính mình cả đời quy tích, những cái kia vinh quang cùng huy hoàng, những cái kia dãy rủa cùng thất bại. Tần Vũ, ngươi quả nhiên là cái không tầm thường đế vương. Tiết Bình Xuyên than nhẹ một tiếng, thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, ta Tiết Bình Xuyên, dù có muôn vàn không cam lòng, vạn bất đắc dĩ, cũng không cách nào cùng ngươi chống lại. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên một đao đâm về lồng ngực của mình. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ vạt áo của hắn, cũng nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Tiết Bình Xuyên ngã trên mặt đất, tính mạng của hắn tại thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn. Phương xa Ba Tư Đế quốc, vương tử Trạ Cờ Dạ biết được Tiết Bình Xuyên tin chết. Hắn đứng tại cung điện phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa tinh không, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tiết Bình Xuyên, một cái chân chính dũng sĩ. Vương tử Trạ Cờ Dạ thấp giọng nói rằng, hắn chết là đối Tần Vũ vương triều một lần trọng đại đả kích. Hắn quay người đi hướng vương vị, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Truyền lệnh xuống, vương tử Trạ Cờ Dạ lớn tiếng nói, bắt đầu chuẩn bị quân đội, chúng ta muốn vì Tiết Bình Xuyên báo thù, là những cái kia bị Tần Vũ vương triều chèn ép nhân dân lấy lại công đạo. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ba Tư Đế quốc, mọi người nhao nhao hưởng ứng vương tử Trạ Cờ Dạ hiệu triệu. Các binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, thề phải đi theo vương tử là Tiết Bình Xuyên báo thù. Nhưng mà, tại Tần Vũ trong vương cung, tin tức này lại giống như là một quả cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, không có gây nên gợn sóng quá lớn. Tần Vũ ngồi tại trên vương tọa, nghe thủ hạ báo cáo, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiết Bình Xuyên chết. Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Thủ hạ cung kính trả lời, hắn trong rừng rậm tự sát. Tần Vũ trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, hắn là cái dũng sĩ, cũng là người đáng thương. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa tinh không. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, như cùng hắn trong lòng đế quốc bản đồ. Vương tử Trạ Cờ Dạ muốn bắt đầu chuẩn bị quân đội. Tần Vũ tự nhủ, xem ra hắn là muốn là Tiết Bình Xuyên báo thù. Hắn cười lạnh một tiếng, quay người đi trở về vương tọa. Truyền lệnh xuống, Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà kiên định, tăng cường biên cảnh phòng thủ, chuẩn bị nên đón Ba Tư Đế quốc khiêu chiến. Chương 576, máu nhuộm cắt vàng. Chương 576, máu nhuộm cắt vàng. Tần Vũ Đế quốc bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, toàn bộ vương triều đều bao phủ tại một loại khẩn trương mà túc sát bầu không khí bên trong. Mà Tiết Bình Xuyên chết cũng đã trở thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Tiết Bình Xuyên a, thật là một cái bi tráng nhân vật. Có người trong góc thấp giọng nghị luận. Đúng vậy a, hắn lúc đầu có cơ hội trở thành một đời anh hùng, đáng tiếc. Một người khác thở dài nói. Nhưng mà những nghị luận này cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Tại Tần Vũ Chi phối hạ, mọi người đã thành thói quen phục tùng cùng trầm mặc. Chỉ có những cái kia thực sự hiểu rõ Tiết Bình Xuyên người, khả năng cảm nhận được trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng bi ai. Tiết Bình Xuyên chết, tựa như là một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi mà lóa mắt. Hắn truyền kỳ cố sự tại mọi người trong miệng lưu truyền, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Mà Vương Tử Trạ Cơ Dạ cùng Tần Vũ ở giữa đọ sức, cũng sắp mở màn. Ánh trăng mông lung, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Tần Thủy Hoàng Tần Vũ ngồi tại trên kim điện, nâng chén độc rót, mặt như ngọc, uy nghi hiển hách. Tối nay, tâm tình của hắn phá lệ thư sướng, dường như có thể nghe thấy thiên hạ thương sinh an bình thanh âm. Đột nhiên, điện cửa bị đẩy ra, một hồi làn gió thơm đánh tới, một nữ tử bị hai tên thị vệ áp giải đi đến. Nàng thân mang một bộ lụa mỏng, uyển chuyển dáng người, mặt như hoa đào, trong đôi mắt lại để lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Tần Vũ đặt chén rượu xuống, mắt sáng như đuốc, thản nhiên nói, đây là nơi nào nữ tử, lại dám xông vào trong cung điện? Nữ tử kia ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ chút nào, cất cao giọng nói, ta chính là Hạ Xuân Hòa, hôm nay đến đây, chỉ vì lấy tính mạng ngươi. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Tần Vũ mỉm cười, dường như nghe được thế gian này buồn cười nhất trò cười, lấy chấm tính mệnh. Ngươi có biết đây là tội lớn bực nào? Hạ Xuân Hòa cười lạnh một tiếng, trong tay hàn quang lóe lên, một cây đoản kiếm đã ra khỏi vỏ, đâm thẳng Tần Vũ cổ họng. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thân hình khẽ động, đã tránh đi một kích chí mạng này. Thật nhanh bản lĩnh. Hạ Xuân Hòa trong lòng giận mình, nhưng trong tay động tác lại không chút nào chậm, kiếm quang như luyện, liên miên bất tuyệt công về phía Tần Vũ. Tần Vũ thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị, tại Hạ Xuân Hòa trong kiếm quang xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần đều có thể vừa đúng tránh đi yếu hại. Hạ Xuân Hòa càng đánh càng nhanh, kiếm chiêu cũng càng ngày càng sắc bén. Nhưng mà, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể chạm đến Tần Vũ một mảnh góc áo. Trên trán của nàng dần dần rịn ra mồ hôi mịn, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, Tần Vũ đột nhiên thân hình dừng lại, dường như bị định trụ đồng dạng. Hạ Xuân Hòa thấy thế lại hỉ, đoạn kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Tần Vũ tim. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Tần Vũ da thịt một phút này, Tần Vũ thân hình lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền bắt lấy Hạ Xuân Hòa cổ tay. Hạ Xuân Hòa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, đoạn kiếm trong tay đã rời tay bay ra, linh đương một tiếng rớt xuống đất. Người thua. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hạ Xuân Hòa mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thảy trước mắt. Nàng đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả Tần Vũ góc áo đều không đụng tới, cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hạ Xuân Hòa âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tần Vũ mỉm cười, nói, "Chấm chính là Thủy Hoàng đế Tần Vũ, thiên hạ này lại có gì người có thể bị thương chấm?" Hạ Xuân Hòa nghe vậy, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Nàng vốn cho là mình võ công cao cường, đủ để lấy Tần Vũ tính mệnh, nhưng không ngờ tại Tần Vũ trước mặt, chính mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tần Vũ buông lòng tay ra, quay người về tới chỗ ngồi của mình. Hắn cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng mím lại, dường như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đưa nàng dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn. Tần Vũ đối thị vệ dặn dò nói. Bọn thị vệ ứng thanh tiến lên, đem Hạ Xuân Hòa áp giải xuống dưới. Hạ Xuân Hòa trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng, nàng biết mình đã thất bại, nhưng trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng không rõ, vì cái gì Tần Vũ sẽ cường đại như thế? Vì cái gì chính mình liền góc áo của hắn đều không đụng tới? Đây hết thảy đều để nàng cảm thấy vô cùng hoang mang cùng mê mang. Nhưng mà, bất luận nàng dễ dỗ như thế nào cùng phản kháng, đều không thể cải biến sự thật này, nàng thất bại, mà Tần Vũ vẫn như cũng là cái kia uy trấn thiên hạ thủy hoàng đế. Ánh trăng mông lung, gió đêm lạnh thấu xương. Tần cung trong phòng giam, ánh lửa chập chờn, tỏa ra một trương tái nhợt mà kiên nghị khuôn mặt, Hạ Xuân Hòa. Nàng quần áo trên người vỡ vụn, vết máu loang lổ, hiển nhiên chịu đựng tàn khốc tra tấn. Nhưng mà, cặp mắt kia lại như cũ thanh tịnh như suối, lóe ra bất khuất quang mang. Cửa nhà lao kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Tần Vũ, vị này nhất thống hoàng đế, thân mang long bảo, chậm rãi mà đến. Trên mặt của hắn không có nửa phần chấn động, dường như hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. "Ngươi, vì sao mà đến?" Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, giống như là từ trong thâm viên truyền đến. Hạ Xuân Hoàng ngẩng đầu, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, vì thiên hạ thương sinh, là công đạo chính nghĩa. Tần Vũ có chút nhíu mày, dường như đối câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. "A, thiên hạ thương sinh, công đạo chính nghĩa? Ngươi có biết, thiên hạ này đã hết thuộc sở hữu của ta, công đạo chính nghĩa cũng từ một mình ta đến định." Hạ Xuân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lập tức lại bị nàng thật sâu đè xuống. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Thủy Hoàng bệ hạ, thiên hạ không phải một người chi thiên hạ, công đạo chính nghĩa cũng không phải một người có khả năng định. Ngài tuy là đế vương, nhưng nếu không nhân tâm, không công đạo, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ cách ngài mà đi." Tần Vũ cười lạnh một tiếng, quay người đi đến Hạ Xuân trước mặt, ánh mắt như đao sắc bén, "Hừ, nhân tâm, công đạo, những này hư vô mờ mịt đồ vật, há có thể tả hữu ta Tần Quốc vận mệnh? Ngươi có biết, vì thiên hạ này nhất thống, ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ngươi lại có thể nào lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta?" Hạ Xuân im lặng, nàng biết Tần Vũ dã tâm cùng khát vọng, cũng minh bạch sau lưng của hắn gian khổ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng càng thêm không cách nào tán đồng những gì hắn làm. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Tần Vũ thấy thế, nhưng trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn chưa bao giờ thấy qua bền bỉ như vậy nữ tử, dù cho thân ở tuyệt cảnh, cũng vẫn như cũ duy trì phần kiêu ngạo kia cùng tự tôn. Hắn cúi người xuống, thấp giọng hỏi, "Ngươi liền không sợ chết sao?" Hạ Xuân mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Chết? Ta sớm đã đem sinh tử không để ý ta chỗ cầu, bất quá là nhường người trong thiên hạ biết, công đạo tự tại lòng người." Tần Vũ nao nao, lập tức cười ha ha, công đạo tự tại lòng người. Tốt một cái công đạo tự tại lòng người. Ngươi có biết, người trong thiên hạ này, lại có mấy cái có thể thật sự hiểu tâm ý của ngươi? Hạ Xuân cười nhạt một tiếng, minh bạch hay không, cũng không trọng yếu. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tần Vũ nhìn chằm chằm Hạ Xuân nhìn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi quay người rời đi. Trong lòng của hắn, lại nổi lên khó nói lên lời cảm xúc. Hắn chưa hề nghĩ tới, một nữ tử có thể có kiên định như vậy tín niệm cùng dũng khí. Có lẽ, đây chính là nàng dám đến ám sát chính mình nguyên nhân. A chương 577, gây sóng gió chương 577, gây sóng gió chiến hậu, Trần Phi Hổ hướng vị này thần bí kỵ sĩ biểu đạt lòng cảm kích. Kỵ sĩ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói rằng, người ta đều là vì Tần Vũ đại nhân hiệu lực người, làm gì nói cảm ơn. Chỉ là, cái này bợ rủ sơ đoàn hải tặc vậy mà dám lớn lối như vậy tập kích bất ngờ chúng ta nhất định phải cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hơn mới được. Trần Phi Hổ nghe vậy nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài. Nhưng hắn tin tưởng, tại Tần Vũ đại nhân lãnh đạo hạ, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng tất cả địch nhân, khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại. Bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời. Tại phồn hoa tần đều, một chỗ thanh lâu đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ra Trần Phi Hổ tấm kia dương dương đắc ý khuôn mặt. Hắn vừa mới xuất lĩnh hải quân các đại tướng đánh lui hung hăng ngang ngược hải tặc, khải hoàn trở về, trở thành dân chúng trong thành trong miệng anh hùng, bị đẩy lên thần đàn. Ha ha ha, cuộc chiến hôm nay, ta Trần Phi Hổ làm cư công đầu. Trần Phi Hổ uống thả cửa một chén, lớn tiếng cười nói. Thanh âm của hắn tại thanh lâu mỗi một cái góc quanh quẩn, phảng phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại cho mỗi người. Nhưng mà, ngay tại cái này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, một đạo hàn quang hiện lên, một nữ tử bỗng nhiên từ trong đám người nhảy ra, cầm trong tay trường kiếm, đâm thẳng Trần Phi Hổ tim. Trần Phi Hổ con ngươi co rụt lại, mong muốn tránh né, cũng đã không kịp. Trường kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài, hắn mắt trợn tròn, không thể tin được đây hết thảy. Ngươi là ai? Trần Phi Hổ khó khăn mở miệng, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Nữ tử kia khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù. Nàng lạnh lùng mở miệng, ta chính là Trần Hy, hôm nay chính là đến lấy tính mạng ngươi. Trần Phi Hổ run lên trong lòng, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng giờ phút này lại cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại lực bất tòng tâm, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Trong thanh lâu hỗn loạn tương mừng, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Tần Vũ biết được tin tức sau, giận tím mặt. Hắn trong đêm triệu tập nhân viên, thề phải bắt lấy tên này dám can đảm ám sát hải quân đại tướng gái lầu xanh. Trần Hy, nàng vì sao muốn ám sát Phi Hổ? Tần Vũ chân mày níu chặt, trầm tư nói. Một bên mưu sĩ vội vàng nói, bệ hạ, nàng này nhất định là hải tặc Dương Nghiệt, là báo thù mà đến. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, thử, hải tặc Dương Nghiệt, ta ngược lại muốn xem nàng có bản lĩnh gì. Thế là một trận nhằm vào Trần Hy đuổi bắt hành động tại Tần đều lặng yên triển khai. Tần Vũ điều tập tinh nhuệ thị vệ cùng mật thám, phong tỏa trong thành mỗi một cái cửa ra, từng nhà điều tra. Nhưng mà Trần Hy lại giống bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại Tần Vũ cảm thấy sức đầu mẹ chán lúc, Trần Hy lại chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay nàng nắm trường kiếm, dáng người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, dường như một vị từ trên trời giáng xuống nữ hiệp. Tần Vũ, ta đến lấy tính mạng ngươi. Trần Hy nghiêm nghị quát. Tần Vũ thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Hắn biết rõ chính mình cũng không phải là Trần Hy đối thủ, nhưng thân làm đế vương, hắn có thể nào lùi bước? Thế là hắn rút ra trường kiếm, cùng Trần Hy triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang lấp lóe, mỗi một lần giao phong đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Tần Vũ mặc dù dũng mãnh, nhưng Trần Hy kiếm pháp lại càng thêm tinh diệu, nàng mỗi một lần xuất kiếm đều trực chỉ Tần Vũ yếu hại, nhường hắn cực kỳ nguy hiểm. Rốt cục, tại một lần giao phong bên trong, Trần Hy một kiếm đâm trúng Tần Vũ bả vai. Tần Vũ đau hừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn nhìn qua Trần Hy kia lạnh lùng bóng lưng dần dần từng bước đi đến, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không cam lòng. Nàng vì sao muốn ám sát ta? Chẳng lẽ ta thật đã làm sai điều gì sao? Tần Vũ tự lẩm bẩm. Nguyệt hát phong cao, Trần Hy một bộ đồ đen, như quỷ mị giống như tiềm nhập tần cung chỗ sâu. Ánh mắt của nàng sắc bén như ưng, trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang, trực chỉ kia cao cao tại thượng đế vương, Tần Vũ. Nhưng mà, một kích này cũng không như nàng mong muốn, Tần Vũ bên thân đại tướng quân phản ứng thần tốc, trong nháy mắt liền đưa nàng chế phục trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Dám hành thích chấm? Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, như là từ cửu u phía dưới truyền đến. Trần Hy giãy giụa lấy ngẩng đầu, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định, Tần Vũ, ngươi tàn bạo vô đạo, hôm nay ta Trần Hy chính là tới lấy ngươi mạng chó. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, đại tướng quân liền tiến lên, bắt đầu đối nàng tiến hành tra tấn. Trần Hy cắn chặt răng, quả thực là không nói một lời. Nhưng Tần Vũ có là kiên nhẫn, hắn nhường đại tướng quân đã dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng từ Trần Hy trong miệng ép hỏi ra chủ sự sau màn, cái kia được xưng là hải tặc đầu lĩnh bợ rủ sở. Biết được không phạm, Tần Vũ lại đột nhiên cười ha hả, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trêu tức cùng kinh hường. Hắn đi đến Trần Hy trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng con mắt của nàng, ngươi cho rằng nói cho chấm bợ rủ sở liền có thể cứu ngươi một mạng? Thật sự là ngây thơ. Trần Hy trong lòng run lên, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, ta Trần Hy đã giảm đến, liền không nghĩ tới phải sống trở về. Chỉ là đáng tiếc, chưa thể tự tay lấy tính mạng ngươi. Tần Vũ đứng người lên, phủi tay, lập tức có người trong cung đưa tới rượu ngon món ngon. Hắn tự thân vì Trần Hy rót đầy một chén rượu, đưa tới trước mặt của nàng, Trần Hy, ngươi mặc dù là cái thích khách, nhưng cũng là cái có đảm lược nữ tử. Chén rượu này, chấp bính ngươi. Trần Hy nhìn trước mắt rượu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng biết mình đã không đường có thể trốn, nhưng chén rượu này, lại để cho nàng cảm nhận được một loại không hiểu bi ai. Nàng tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt lại. Rượu ngon. Nàng nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Tần Vũ thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn quay người đối đại tướng quân nói, truyền lệnh xuống, ngày mai đem Trần Hy tế cờ, gian đe. Đại tướng quân lĩnh mệnh mà đi, Trần Hy thì bị mang về nhà tù. Đêm dần khuya, trong phòng giam hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Hy nằm tại băng lãnh phiến đá bên trên, trong đầu quanh quẩn Tần Vũ tiếng cười. Nàng biết mình sắp chết đi, nhưng trong lòng không một chút sợ hãi. Nàng nhớ tới người nhà của mình, nhớ tới cái kia đã từng hải tặc đầu lĩnh bờ rủ sơ, nhớ tới chính mình tại sao lại đi đến đầu này không đường về. Ngay kế tiếp, thần cung trên quảng trường, người người nôn náo. Tần Vũ tự mình trình diện giám trạng, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, phản bội hắn người, bất luận nam nữ già trẻ, đều đem nỗ lực giá cao thảm trọng. Trần Hy bị áp lên đài cao, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dương quang chướng mắt mà nóng rực. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, nàng nghe được một tiếng quen thuộc la lên, "Hi Nhi." Trần Hy mở tròn mắt, chỉ thấy trong đám người lao ra một cái thân ảnh, chính là Bợ Rủ Sơ. Tay hắn nắm trường kiếm, một đường đánh tới, thẳng đến Tần Vũ. Nhưng mà, Tần Vũ bên người đại tướng quân như thế nào hạ người bình thường. Mấy hiệp xuống tới, Bợ Rủ Sơ cũng đã bản thân bị trọng thương. "Bợ Rủ Sơ, ngươi vì sao muốn đến?" Trần Hy hai mắt đẫm lệ mơ hồ hồ. Bợ Rủ Sơ quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Hi Nhi, ta không thể trơ mắt nhìn người chết." Chương 578, ám sát thất bại. Chương 578, ám sát thất bại. Lời còn chưa dứt, Bợ Rủ Sơ liền lần nữa xông về Tần Vũ. Không sai mà lần này, hắn cũng không trở về nữa. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất Bợ Rủ Sơ, phất phất tay, ra hiệu hành hình. "Trần Hy, ngươi có thể còn có lời gì nói?" Tần Vũ thanh âm trên quảng trường quen quần. Trần Hy hít sâu một hơi, nàng biết mình đã không có đường lui. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía kia cao cao tại thượng đế vương, "Tần Vũ, ngươi mặc dù thắng được thiên hạ, nhưng vĩnh viễn cũng không thắng được lòng người." Lời còn chưa dứt, đao phủ đại đao đã rơi xuống. Trần Hy đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đài cao. Mà thanh âm của nàng lại như là ma chú đồng dạng, tại tần cung trên không vang vọng thật lâu. Bóng đêm như mực, gió biển gào thét, sóng biển đuốt thân thuyền, phát ra trận trận oanh minh. Tại cái này vô biên trong bóng tối, một chiếc to lớn thuyền hải tặc lặng lặng bỏ neo tại bến cảng, trên thuyền đèn đuốc chợt trợn, tỏa ra một trương gương mặt cương nghị, đó chính là hải tặc đầu lĩnh Bợ Rủ Sơ. Trần Hy chết, giống một thanh sắc bén đao, đâm thật sâu vào Bợ Rủ Sơ trong lòng. Trong mắt của hắn lóe ra ngọn lửa báo thù, quyết định muốn báo thù cho huynh đệ rửa hận. Hắn trong đêm triệu tập thủ hạ các tướng quân, chuẩn bị thương thảo phá địch kế sách. Trong phòng họp, đèn đuốc sáng trưng. Bợ Rủ Sơ ngồi tại chủ vị, mắt sáng như đuốc, quét mắt ở đây mỗi một vị tướng quân. Hắn trầm giọng nói, "Trần Hy chết, là tất cả chúng ta sỉ nhục. Tần Vũ Hải đang bố cục, tựa như một trương vô hình mạng, đem chúng ta giam ở trong đó. Hôm nay, chúng ta nhất định phải tìm tới phá địch chi pháp, là Trần Hy báo thủ." Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, không người dám tùy tiện phát biểu. Lúc này, một thân ảnh từ trong đám người đi ra, chính là Tiết Định Phi. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt dường như có thể xuyên thủng lòng người. Hắn chắp tay nói, "Thủ lĩnh, ta có một kế." Vợ dù sở trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Tiết tướng quân có gì diệu kế?" Tiết Định Phi trầm giọng nói, "Tần Vũ Hải đang bố cục nhìn như không thể phá vỡ, kỳ thực có một cái nhược điểm chí mạng. Chỉ cần chúng ta tập trung binh lực, công lúc bất ngờ, nhất định có thể một lần hành động phá địch." Vợ dù sở nghe xong, cau mày, suy tư một lát sau, chậm rãi gật đầu, "Tiết tướng quân nói cực phải. Bất quá, Tần Vũ giàu hoạt đa dạng, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận." Tiết Định Phi mỉm cười, nói, "Thủ lĩnh yên tâm, ta sớm đã làm xong kín đáo kế hoạch." Cứ như vậy, Vợ dù sở cùng Tiết Định Phi hai người thương thảo một đêm, rốt cục chế định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến. Bọn hắn quyết định phái ra bộ đội tinh nhuệ, thừa dịp bóng đêm tập kích bất ngờ Tần Vũ Hải Đăng, xáo trộn bố cục, sau đó toàn quân xuất kích, một lần hành động cầm xuống Tần Vũ lãnh địa. Nhưng mà, Tần Vũ cũng không phải là hạ người bình thường. Hắn biết được Bợ Rủ Sở kế hoạch sau, cười lạnh một tiếng, nói, "Bợ Rủ Sở a Bợ Rủ Sở, ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi kín không kẽ hở sao? Nói cho ngươi, ta sớm đã bày ra thiên la địa võng, liền chờ các ngươi đi tìm cái chết." Bóng đêm lần nữa giáng lâm, trên mặt biển gió càng thêm cuồng liệt. Bợ Rủ Sở xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tần Vũ Hải Đăng. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới tiếp cận, bốn phía bỗng nhiên ánh lửa ngút trời, mũi tên như mưa rơi xuống. Vợ dù sở cùng Tiết Định Phi bọn người vội vàng tránh né, nhưng vẫn có không ít binh sĩ ngã xuống trong vũng máu. Vợ dù sở trong lòng giật mình, biết chuyện không ổn. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, hét lớn một tiếng, "Các minh đệ, xông lên a." Lập tức dẫn đầu xông về Hải Đăng. Nhưng mà, Tần Vũ quân đội sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn nương tựa theo Hải Đăng ánh đèn, thấy rất rõ ràng, mũi tên cùng trường mâu như là như mưa to chút xuống. Vợ dù sở cùng Tiết Định Phi bọn người mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở cái này dày đặc thế công phía dưới, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ hải đang bên trong bay ra, rơi vào Bợ Rủ Sở trước mặt. Người kia chính là Tần Vũ, tay hắn nắm trường kiếm, mặt mỉm cười mà nhìn xem Bợ Rủ Sở, "Bợ Rủ Sở a Bợ Rủ Sở, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Nói cho ngươi, kế hoạch của ngươi ta đã sớm biết." Bợ Rủ Sở hừ lạnh một tiếng, nói, "Tần Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Hôm nay ta nhất định phải lấy ngươi trên cổ đầu người." Dứt lời, liền vung kiếm hướng Tần Vũ chém tới. Hai người kiếm quang giao thoa, ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Trung quanh các tướng sĩ cũng đều đem hết toàn lực, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Bợ Rủ Sở dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Tần Vũ đánh bại. Đúng lúc này, Tiết Định Vi bỗng nhiên hô to một tiếng, "Thủ lĩnh, mau nhìn." Vợ dù sơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên bay tới vô số bóng đen. Hóa ra là Tiết Định Vi trước đó an bài viện quân tới. Bọn hắn như là thiên binh thiên tướng đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đem Tần Vũ quân đội đánh trở tay không kịp. Vợ dù sở thấy thế đại hỉ, lập tức vung kiếm xông về phía trước. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám hải tặc sĩ khí đại trấn, anh dũng giết địch. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đem Tần Vũ quân đội đánh tan, công chiếm hải đăng. Tần Vũ thủ hạ cường giả Mát thấy đại thế đã mất, thở dài một tiếng, "Ta thua rồi." Dứt lời, liền rút kiếm tự vẫn. Vợ dù sở đứng tại hải đăng chi đỉnh, nhìn phía xa cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được tư vị. Hắn biết, đây hết thảy thắng lợi đều là Tiết Định Phi trí tuệ cùng dũng khí đổi lấy. Hắn đi đến Tiết Định Phi trước mặt, thật sâu bái, "Tiết tướng quân, đa tạ ngươi." Tiết Định Phi mỉm cười, nói, "Thủ lĩnh nói quá lời. Chúng ta cũng là vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu huynh đệ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như tất cả ân oán đều tại tiếng cười này bên trong tan thành mây khói. Nguyệt hát phong cao, sóng lớn của trào. Bờ biển hải đang vốn nên là thủy thủ trong lòng đèn sáng, nhưng tối nay, nó lại tại trong gió lốc lảo đảo muốn ngã, như là đế quốc biên cương phòng tuyến, tràn ngập nguy hiểm. Bệ hạ, hải tặc khí thế hung hùng, hải đang quân coi giữ đã tán loạn. Một tên người mang tin tức quỳ gối Tần Vũ trước mặt, run giọng bẩm báo. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, hắn vất tay nhường người mang tin tức lui ra, sau đó chậm rãi mở miệng, "Truyền lệnh, Điền Quan tướng quân, một cái cũng không cho phép lui lại, kẻ trái lệnh, trảm." Điền Quan, đế quốc đại tướng, nghe lệnh mà động, người mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ, chạy nhanh đến. Hắn đứng tại cao cao trên sườn núi, quan sát bãi biển, chỉ thấy một đám hải tặc ngay tại trong cuồng phong phách lối kêu gào, dẫn đầu là một cái tên là Tiết Định Phi hải tặc đầu lĩnh, tay hắn nắm cự phủ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không coi ai ra gì. Điền Quan trong lòng run lên, nhưng hắn biết, lúc này không thể lùi bước. Hắn hạ lệnh các binh sĩ đem 500 cửa áo đỏ đại pháo xếp thành một hàng, họng pháo trực chỉ hải tặc. Sau đó, hắn quay người đối mặt các binh sĩ, trang nghiêm tuyên thệ, "Tối nay, chúng ta là đế quốc mà chiến, là vinh quang mà chiến. Bất luận sinh tử, chúng ta đều đem thủ vững trận địa, tuyệt không lùi lại." Các binh sĩ bị Điền Quan lời nói lây nhiễm, bọn hắn cùng kêu lên hô to, "Vì đế quốc, vì vinh quang." Thanh âm chấn thiên động địa, liền gió biển đều vì đó run rẩy. Chương 579, Điền Quan trời giáng thần binh. Chương 579, Điền Quan trời giáng thần binh. Đêm khuya, gió biển gào thét, sóng biển nuốt đáng ngầm. Điền Quan hạ lệnh, "Nã pháo." Lập tức, 500 cửa áo đỏ đại pháo đồng thời khai hỏa, ánh lửa ngút trời, tiếng pháo chấn thiên. Đạn pháo như mưa rơi rơi xuống, nổ đám hải tặc người ngã ngửa đổ, kêu cha gọi mẹ. Tiết Định Phi thấy thế kinh hãi, hắn cơ cự phủ, mong muốn xông về phía trước. Nhưng một quả đạn pháo chuẩn xác đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Hắn như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Đám hải tặc thấy đầu lĩnh đã chết, lập tức loạn cả một đoàn, chạy từ phía. Nhưng Điền Quan bộ đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn, đem đám hải tặc từng cái đánh tan. Chiến đấu kết thúc, Điền Quan đứng trên chiến trường, nhìn qua đầy đất hải cốt cùng hải tặc thi thể, trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn biết, đây chỉ là đế quốc một trận nhỏ thắng, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn thủ vững tín nhiệm, thủ vững trận địa, đế quốc chắc chắn chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. "Điền tướng quân, chúng ta thắng." Một tên binh lính hưng phấn chạy tới, hướng Điền Quan báo cáo. Điền Quan khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có càng dài đường muốn đi." Các binh sĩ bị Điền Quan lời nói lây nhiễm, bọn hắn nhao nhao biểu thị muốn đi theo Điền Quan tướng quân, vì đế quốc mà chiến, làm vinh quang mà chiến. Ngày thứ hai, tin tức truyền khắp toàn bộ đế quốc, mọi người đều vì Điền Quan tướng quân anh dũng cùng các binh sĩ trung thành mà gieo họ. Tần Vũ cũng tự mình tiếp kiến Điền Quan, tán dương hắn chiến công, cũng ban cho hắn cao hơn vinh dự cùng địa vị. Nhưng mà, Điền Quan biết, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Hắn hiểu được, chỉ có không ngừng mà cố gắng, không ngừng mà tiến bộ, khả năng bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ vinh dự của đế quốc. Điền Quan đại tướng đứng ở đầu thuyền, gió biển liên liệp, gợi lên lấy trên người hắn chiến bào. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng phía trước thuyền hải tặc bên trên hỗn loạn. Hỏa pháo tiếng oanh minh bên trong, hải tặc Tiết Định Phi thuyền lớn tại trong ngọn lửa lảo đảo muốn ngã, cuối cùng ầm vang sụp đổ, chìm vào đáy biển. Tiết Định Phi đã chết, đám hải tặc, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Điền Quan thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp mặt biển. Đám hải tặc hoảng sợ muôn dạng, nhao nhao vứt xuống vũ khí, quỳ trên bong thuyền cầu xin tha thứ. Điền Quan đám binh sĩ cấp tốc leo lên thuyền, đem Tiết Định Phi thi thể giơ lên tới. Cỗ thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi, nhưng trên người hải tặc phục sức cùng đao trong tay, đều chứng minh thân phận của hắn. Hỏa táng. Điền Quan ra lệnh một tiếng, các binh sĩ đốt lên bó đuốc, đem Tiết Định Phi thi thể cho một mồi lửa. Ánh lửa ngút trời, chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng đám hải tặc tuyệt vọng khuôn mặt. Tần Vũ đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy khoái ý, hắn đi lên phía trước, vô vô Điền Quan bả vai, cười nói, "Điền Quan tướng quân, một trận chiến này đánh cho xinh đẹp." Điền Quan về lấy cười một tiếng, nâng chén nói, "Toàn do bệ hạ anh minh, tướng sĩ dùng mệnh. Sau trận chiến này, đám hải tặc chắc chắn nghe tin đã sợ mất mật, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn quấy nhiễu." Hai người nâng chén nâng ly, tiếng cười tại trong gió biển quanh quẩn. Các binh sĩ cũng ở bên cạnh hoan hô lên, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Tần Vũ cùng Điền Quan rất nhanh liền ý thức tới, mục tiêu của bọn hắn xa không chỉ như thế. Bọn hắn muốn đem toàn bộ bờ rủ sơ đoàn hải tặc băng một mẹ hốt gọn, nhường vùng biển này hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Thế là, hai người bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch. Bọn hắn điều tập càng nhiều thuyền cùng binh sĩ, chuẩn bị đối bờ rủ sơ đoàn hải tặc băng phát động một trận càng lớn công kích. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới là, Bờ Rủ Sơ đoàn hải tặc băng đầu mục Bờ Rủ Sơ, vậy mà sớm biết được tin tức, dẫn theo thủ hạ thoát đi vùng biển này. Bờ Rủ Sơ chạy. Tần Vũ nghe được tin tức này sau, cau mày. Điền Quan cũng là một mặt nghiêm trọng, đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta người phát hiện bọn hắn trong đêm rời đi xảo huyệt, xem ra là được đến tin tức gì. Hừ, cái này Bờ Rủ Sơ cũng là giảo hoạt. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn coi là dạng này liền có thể đào thoát chúng ta đuổi bắt sao? Truyền lệnh xuống, nhường tất cả thuyền đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn truy kích Bờ Rủ Sơ, thẳng đến đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt mới thôi. Điền Quan gật đầu nói phải, lập tức xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Toàn bộ hạm đội đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón sắp đến truy kích chiến. Nhưng mà, Bờ Rủ Sơ đoàn hải tặc băng cũng không phải là hạng người bình thường. Bọn hắn ở trên biển phiêu bạt nhiều năm, sớm đã luyện thành một thân tốt bản lĩnh. Tần Vũ cùng Điền Quan mặc dù đuổi đến gấp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem bọn hắn một lần hành động bắt được. Vậy hạ, cái này Bờ Rủ Sơ đoàn hải tặc băng thực sự giàu hạn, chúng ta truy lâu như vậy đều không thể đuổi kịp bọn hắn. Điền Quan có chút nhụt chí nói. Tần Vũ lại là lơ đễnh, thử, giàu hạn lại như thế nào? Chỉ cần chúng ta không buông bỏ truy kích, một ngày nào đó có thể đem bọn hắn hoàn toàn diệt trừ. Nói cho các tướng sĩ, không nên nản chí ủ rũ, tiếp tục truy kích. Tại Tần Vũ cổ vũ hạ, các binh sĩ một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục truy kích Bờ Rủ Sơ đoàn hải tặc băng. Mặc dù quá trình gian nan khúc chiết, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Tần Vũ cùng Điền Quan rốt cuộc tìm được Bờ Rủ Sơ tung tích, cũng thành công đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tại một trận kinh tâm động phách chiến đấu bên trong, Bờ Rủ Sơ bị Tần Vũ tự tay chém giết tại dưới kiếm. Theo Bờ Rủ Sơ tử vong, toàn bộ Bờ Rủ Sơ đoàn hải tặc băng cũng sụp đổ. Tần Vũ cùng Điền Quan rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, nhường vùng biển này hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn anh dũng sự tích cũng ở trên biển truyền là ca tụng, trở thành một đời truyền kỳ. Gió biển gào thét, sóng lớn cuộn trào, từng chiếc thuyền hải tặc tại trong màn đêm lặng yên tập kết. Đám hải tặc trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt, thuyền của bọn hắn dài, Mã Dự Yêu đang đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa kia đèn đuốc sáng trưng bờ biển, nơi đó là Tần Vũ lãnh địa, là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Mặc dù sợ chết, là tất cả chúng ta sỉ nhục. Mã Dược Tiêu thanh âm trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như gõ tại đám hải tặc trong lòng. Lời của hắn ở trong trời đêm quấn quẩn, khơi dậy đám hải tặc sâu trong nội tâm phẫn nộ cùng dũng khí. Chúng ta là tự do hải tặc, không phải mặc người chém giết cứu non. Tần Vũ quân đội cường đại tới đâu, cũng ngăn không được chúng ta báo thù lửa giận. Mã Dược Tiêu cơ trường kiếm trong tay, mũi kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Đám hải tặc cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn thiên động địa, dường như liền sóng biển đều bị khí thế của bọn hắn chấn nhiếp. Mã Dược Tiêu hài lòng gật đầu, hắn biết, giờ phút này, bọn hắn đã ngưng tụ thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Đặc trùng hải tặc đội người dẫn đầu vệ đình hũ, là cái ban ngày hành động cao thủ. Hắn am hiểu tại địch nhân lỏng lẻo nhất chế thời điểm phát động tập kích, cho địch nhân lấy một kích chí mạng. Lần này, hắn chủ động xin đi, muốn tại ban ngày đối Tần Vũ quân đội phát động tập kích. Đình Húc, ngươi là trong chúng ta dũng cảm nhất người một trong. Mã Dược Tiêu vô vô vệ đình hũ bà bay, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ban ngày hành động phong hiểm cực lớn, cần phải cẩn thận. Chương 580, anh hùng tôi Viễn Trinh chương 580, anh hùng tôi Viễn Trinh vệ đình hũ mỉm cười, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Thuyền trưởng, ta biết mình đang làm cái gì. Vì Bờ Rủ Sơ, vì tự do, ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Theo sáng sớm kia nắng đầu tiên vậy trên mặt biển, vệ đình hú mang theo một đội tinh anh hải tặc lặng lẽ tới gần Tần Vũ quân cảng. Bọn hắn thừa dịp quân coi giữ còn tại ngủ say, cấp tốc phát động công kích. Trong lúc nhất thời, quân cảng bên trong ánh lửa ngút trời, tiếng kêu giết rung trời động địa. Nhưng mà Tần Vũ quân đội dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Đại pháo tiếng oanh minh liên tục không ngừng, đạn pháo tại thuyền hải tặc trung quanh nổ tung lên, nhấc lên từng đợt sóng lớn. Vệ đình hú cùng bọn thủ hạ của hắn không sợ hãi chút nào, bọn hắn cơ đao kiếm trong tay, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà vận mệnh lại dường như cũng không đứng ở bọn hắn bên này. Một quả đạn pháo chuẩn xác đánh trúng vào vệ đình hú chỗ thuyền, tiếng nổ cực lớn lên, ánh lửa ngút trời mà lên. Vệ đình hú thân ảnh tại trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng gào thét. Mã Dược Tiêu đứng ở đằng xa thuyền hải tặc bên trên, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt của hắn hiện lên một tia bi thống cùng phẫn nộ, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn biết đây là chiến tranh, sinh tử do mệnh, hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, vì Bờ Rủ Sơ, vì tất cả chết đi hải tặc các minh đệ, là vệ đình hú báo thù, là tự do mà chiến. Mã Dược Tiêu giơ cao trường kiếm, lớn tiếng hò hét. Đám hải tặc cùng kêu lên hưởng ứng, bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra, chuẩn bị hướng Tần Vũ quân đội khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Một trận kinh tâm động phách hải chiến sắp mở màn, mà Mã Dược Tiêu cùng hắn đám hải tặc đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Bọn hắn biết, trận chiến tranh này đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Bóng đêm như mực, sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, một chiếc to lớn thuyền hải tặc đang đón gió phá sóng, chạy nhanh đến. Đầu thuyền đứng đấy, chính là uy danh truyền xa hải tặc đầu lĩnh Mã Dược Tiêu. Trong mắt của hắn lóe ra quyết nhiên quan mang, trên mặt viết đầy kiên nghị. Truyền lệnh xuống, toàn thể thuyền viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mã Dược Tiêu thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ở trong trời đêm quanh quẩn. Vâng, một bên lính liên lạc lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt cho từng cái buồng nhỏ trên tàu, thuyền viên đoàn cấp tốc hành động, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Cùng lúc đó, xa xa hải bình tuyến bên trên, một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi lai tới. Trên chiến hạm tung bay lấy Tần Vũ cơ sĩ, tuyên cáo bọn hắn đến. Tần Vũ, một cái lanh khốc vô tình kẻ thống trị, dạ tâm của hắn cùng tàn nhẫn tại toàn bộ hải vực đều nghe tiếng xa gần. Mã Dược Tiêu biết rõ Tần Vũ thực lực, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn trong đêm triệu tập đại đầu lĩnh tiết truyền bảo, chuẩn bị cùng Tần Vũ tiến hành một trận sinh tử đọ sức. Vọt Tiêu Minh, lần này Tần Vũ khí thế hung hùng, chúng ta thật muốn cùng hắn cứng đối cứng sao? Tiết truyền bảo cao mày, lo âu hỏi. Truyền bảo huynh, chúng ta thân làm hải tặc, vốn là liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Tần Vũ mong muốn chinh phục toàn bộ hải vực, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lần chiến đấu này, bất luận thắng bại, chúng ta đều muốn cho hắn biết, hải tặc tôn nghiêm không thể xâm phạm. Mã Dược Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đại pháo bay tứ tung, ánh lửa ngút trời. Thuyền hải tặc cùng chiến hạm trên mặt biển triển khai giao phong kịch liệt. Hỏa lực tiếng oanh minh bên trong, song phương thuyền viên không ngừng ngã xuống, nhưng ý chí chiến đấu lại càng thêm kiên định. Mã Dược Tiêu xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy đám hải tặc anh dũng giết địch. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một lần vung kiếm đều có thể chặt đứt địch nhân binh khí, để cho địch nhân sợ hãi. Nhưng mà, Tần Vũ chiến hạm hỏa lực cường đại, thuyền hải tặc dần dần lâm vào khẩu chiến. Nhưng vào lúc này, Tiết Truyện Bảo đột nhiên vọt tới Tần Vũ chiến hạm trước, chuẩn bị cùng Tần Vũ tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Hắn cơ trong tay lại đao, hướng Tần Vũ phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, Tần Vũ thực lực sâu không lường được, hắn hời hợt tránh thoát Tiết Truyện Bảo công kích, trở tay một kiếm liền đem hắn chém ở dưới ngựa. Tiết Truyện Bảo thi thể ngã xuống trên bong tàu, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Mã Dược Tiêu thấy thế, trong lòng đau xót, nhưng hắn biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, đem bi thống hóa thành lực lượng, tiếp tục xuất lĩnh lấy đám hải tặc cùng Tần Vũ kỳ chiến. Nhưng mà, theo chiến đấu duy trì liên tục, thuyền hải tặc dần dần lâm vào khốn cảnh. Tần Vũ chiến hạm hỏa lực cường đại, thuyền hải tặc bên trên thuyền viên đoàn một cái tiếp một cái ngã xuống. Mã Dược Tiêu mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Ngay tại thuyền hải tặc sắp bị Tần Vũ chiến hạm phá hủy lúc, Mã Dược Tiêu bỗng nhiên hô to một tiếng, "Các huynh đệ, chúng ta có chết cũng vinh dự. Để chúng ta dùng lực lượng cuối cùng, vì tôn nghiêm mà chiến." Đám hải tặc bị Mã Dược Tiêu tiếng hô hoán lây nhiễm, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, dùng lực lượng cuối cùng hướng Tần Vũ chiến hạm phát khởi công kích. Mặc dù bọn hắn cuối cùng đều ngã xuống Tần Vũ hỏa lực phía dưới, nhưng dũng khí của bọn hắn cùng tôn nghiêm lại vĩnh viễn khắc sâu tại trên mặt biển. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Vũ đứng tại chiến hạm trên bong tàu, nhìn xem trên mặt biển đồng bền hải tặc thi thể cùng tàn phá thuyền. Hắn lênh khốc cười cười, sau đó quay người rời đi. Nhưng mà, hắn không biết là, trong trận chiến đấu này, đám hải tặc tôn nghiêm cùng dũng khí đã vĩnh viễn lạc ấn tại mọi người trong lòng. Mà Mã Dược Tiêu cùng Tiết Truyện Bảo danh tự cũng sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại hải tặc truyền kỳ bên trong. Bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng dũng khí của bọn hắn cùng tôn nghiêm lại trở thành đám hải tặc vĩnh hằng kiêu ngạo. Ánh trăng mông lung, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, giống như vỡ vụn đôi bạc. Tại cái này điên tĩnh trong đêm, một thân ảnh dãy rủa lấy từ sóng cả bên trong leo ra, hắn là Mã Dược Tiêu, đã từng danh chấn một phương hải tặc đầu lĩnh. Trên mặt của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng không cam lòng, trên người áo bào bị nước biển thấm đẫm, áp sát vào trên thân, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tần Vũ, người cái này cẩu hoàng đế, ta Mã Dược Tiêu nhất định phải ngóc đầu trở lại, để ngươi nợ máu trả bằng máu. Mã Dược Tiêu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Trong đêm bơi về chính mình hải đảo, Mã Dược Tiêu thể lực đã gần đến cực hạn. Hắn lảo đảo đi vào doanh trướng, tìm kiếm khắp nơi lấy hải tặc đại tướng Trần Kỳ Phàm thân ảnh. Trong doanh trướng đèn đuốc mờ tối, Mã Dược Tiêu tiếng hít thở tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Trần Kỳ Phàm, ngươi ở nơi nào? Mã Dược Tiêu thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thủ lĩnh, ta tại đây. Trần Kỳ Phàm từ chỗ tối đi ra, mang trên mặt một tia lo lắng, ngài đây là thế nào? Mã Dược Tiêu không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta gặp Tần Vũ an toán, kém chút mất mạng, nhưng ta sẽ không như vậy bỏ qua, ta muốn chấn chỉnh lại, lần nữa hướng hắn khởi xướng kiêu chiến. Trần Kỳ Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kính nể, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ sầu lo, thủ lĩnh, chúng ta lực lượng bây giờ đã không lớn bằng lúc trước, Tần Vũ lại có hỏa pháo chi lợi, chỉ sợ. Chương 581, hải tặc phản công. Chương 581, hải tặc phản công sợ cái gì? Mã Dược Tiêu ngắt lời hắn, ta Mã Dược Tiêu xưa nay không biết cái gì là sợ, chỉ cần có ngươi mạnh như vậy sẽ tại, chúng ta liền có hy vọng. Trần Kỳ Phàm bị Mã Dược Tiêu lời nói trô khích lệ, trong mắt cũng dấy lên hừng hực đấu trí, tốt, ta bằng lòng làm thủ lĩnh cầm lái, trợ ngài một chút sức lực. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị lần nữa dương buồn xuất phát lúc, một cái bóng đen bỗng nhiên từ chỗ tối lóe ra, trường đao trong tay hàn quang lấp lóe, đâm thẳng hướng Mã Dược Tiêu hậu tâm. Mã Dược Tiêu không có chút nào phòng bị, bị một đao kia chém trúng, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Phản đồ! Trần Kỳ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm hướng bóng đen kia phóng đi. Hai người tại trong doanh trướng triển khai một trận kinh tâm động phách cực chiến. Cuối cùng, Trần Kỳ Phàm bằng vào hơn người võ nghệ, đem kia phản đồ chém giết tại dưới kiếm. Nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn về phía Mã Dược Tiêu lúc, lại phát hiện vị này đã từng quát tháo Phong Vân Hải tặc đầu lĩnh đã khí tuyệt bỏ mình. Trần Kỳ Phàm trong lòng cực kỳ bi thương, nhưng hắn biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng, sau đó đi đến Mã Dược Tiêu trước thi thể, chỉnh trọng hành lễ một cái. Thủ lĩnh, ngài yên tâm đi thôi, ta sẽ vì ngài báo thù rửa hận, nhường Tần Vũ nợ máu trả bằng máu. Trần Kỳ Phàm thấp giọng nói rằng. Sau đó, hắn đi ra doanh trướng, triệu tập còn lại hải tặc đám người. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt kiên định, các minh đệ, thủ lĩnh của chúng ta Mã Dược Tiêu bất hạnh gặp nạn, nhưng hắn trước khi lâm chung lưu lại nguyện vọng, muốn chúng ta báo thù cho hắn rửa hận. Ta Trần Kỳ Phàm bất tài, nguyện vì chúng minh đệ cầm lái, dẫn mọi người lần nữa hướng Tần Vũ khởi xướng tiêu chiến. Chúng hải tặc nghe vậy, nhao nhao nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to, làm thủ lĩnh báo thù, làm thủ lĩnh báo thù. Tại Trần Kỳ Phàm dẫn đầu dưới, đám hải tặc lần nữa dương buồn xuất phát, hướng về Tần Vũ lãnh địa phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt lại là Tần Vũ cường đại hỏa pháo cùng tinh nhuệ binh sĩ. Trải qua một phen kịch chiến, đám hải tặc tổn thất nặng nề, Trần Kỳ Phàm người cũng bị thương nặng. Tại rút đi lúc, Trần Kỳ Phàm đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa Tần Vũ lãnh địa, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết, lần này khiêu chiến mặc dù thất bại, nhưng hắn tuyệt không buông tha. Hắn sẽ tiếp tục xúc tích lực lượng, chờ đợi cơ hội lần sau. Tần Vũ, ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần Kỳ Phàm thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, như là lời thề đồng dạng kiên định. Nguyệt hát phong cao, sóng lớn cuộn trào. Tại cái này vô ngần trên đại dương bao la, một chiếc thuyền hải tặc phá sóng tiến lên, đầu thuyền đèn lồng chập chờn, tỏa ra thân thuyền bên trên kia giữ tận hải tặc tiêu chí. Trên thuyền, bầu không khí dị thường thần trương, chúng hải tặc đều nín hơi ngưng thần, chỉ vì tối nay, thủ lĩnh của bọn hắn, Trần Kỳ Phàm hải tặc đại đầu mục, triệu tập tất cả đầu mục, chuẩn bị chủ hạch một trận kinh thiên hành động. Chư vị huynh đệ, tối nay, chúng ta sẽ có một trận đại chiến muốn đánh. Trần Kỳ Phàm đứng ở đầu thuyền, thanh âm to, nói năng có khí phách. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ngọn lửa điên cuồng, phảng phất muốn đem cái này đêm tối đều nhóm lửa. Đại đầu mục tiêu là ai? Chúng ta sớm nóng lòng không kịp đợi. Một tên hải tặc đầu mục hưng phấn mà hỏi thăm. Tần Vũ, cái kia cuồng vọng tự đại, tàn bạo vô đạo đế vương. Trần Kỳ Phàm cắn răng nghiến lợi nói rằng, từng chữ đều dường như mang theo hừng hực lửa giận. Chúng hải tặc nghe vậy, không ai không nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao kêu gào muốn thảo phạt Tần Vũ, là trên biển huynh đệ báo thù rửa hận. Đúng lúc này, một vị dáng người khôi ngô, diện mục dữ tợn hải tặc đại tướng đi lên phía trước, hắn chính là Tiết Sâm. Hắn liếc qua Trần Kỳ Phàm, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, hừ lạnh nói, Tần Vũ, tên phế vật kia cũng xứng để chúng ta huy động nhân lực. Tối nay, ta liền muốn cho hắn biết, ai là cái này trên biển thống trị. Dứt lời, Tiết Sâm hét lớn một tiếng, nắm lên bầu rượu trên bàn, ngửa đầu chút xuống. Sau đó, hắn nắm lên một khối thịt nướng, miệng lớn cắn xé, phảng phất muốn đem Tần Vũ cừu hận đều nhai nát nuốt vào. Chúng hải tặc thấy thế, không ai không nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao bắt trước Tiết Sâm, uống ngụm rượu lớn ăn thịt, thề phải một lần hành động đánh hạ Tần Vũ hoàng cung. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất kích lúc, đầu thuyền bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ phá sóng mà đến, đầu thuyền đứng đấy một viên đại tướng, cầm trong tay trường đao, khí thế như hồng. Đồng Kiện Vũ, Trần Kỳ Phàm hoảng sợ nói, hắn vạn lần không ngờ, Tần Vũ vậy mà lại phái ra cường đại như thế chiến tướng đến chặn đánh bọn hắn. Đồng Kiện Vũ cười lạnh, trường đao vung lên, trên chiến hạm cung tiễn như mưa rơi bắn về phía thuyền hải tặc. Đám hải tặc trở tay không kịp, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất. Trần Kỳ Phàm thấy thế, vội vàng hạ lệnh phản kích, nhưng Tần Vũ chiến hạm hỏa lực cường đại, thuyền hải tặc rất nhanh liền lâm vào khẩu chiến. Thiết Sâm thấy thế, giận không kìm được. Hắn hét lớn một tiếng, xách theo đại đao phóng tới Đồng Kiện Vũ. Hai người đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp. Nhưng mà, Thiết Sâm mặc dù dũng mãnh, nhưng Đồng Kiện Vũ đao pháp càng hơn một bậc. Chỉ thấy Đồng Kiện Vũ một đao đánh xuống, Thiết Sâm không tránh kịp, bị một đao chém trúng đầu lâu, lập tức máu tươi văng khắp nơi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chúng hải tặc thấy thế, không khỏi hoảng sợ bàn phần. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị này trong lòng bọn họ như là chiến thần giống như Thiết Sâm đại tướng, vậy mà lại dễ dàng như vậy bị Đồng Kiện Vũ đánh bại. Trần Kỳ Phàm nhìn xem ngã xuống đất Thiết Sâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ chính mình tối nay hành động đã thất bại, nhưng hắn không cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Các huynh đệ, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Chúng ta muốn vì Tiết Sâm báo thù. Là huynh đệ đã chết báo thù. Trần Kỳ Phàm quát lớn. Chúng hải tặc nghe vậy, nhao nhao chấn tắc tinh thần, chuẩn bị lần nữa hướng Tần Vũ chiến hạm khởi xướng công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Vũ trên chiến hạm đống nhiên bắn ra vô số hỏa tiễn, đem thuyền hải tặc nhóm lửa. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, đám hải tặc không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra viên của mình hóa thành tro tàn. Trần Kỳ Phàm đứng ở đầu thuyền, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình đã cùng đường mặt lộ, nhưng hắn không hối hận lựa chọn của mình. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua trong biển lửa thuyền hải tặc, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào sóng lớn cuộn trào trong biển rộng. Một đêm này, trên biển gió càng thêm cuồng liệt, sóng càng thêm mãnh liệt. Mà Trần Kỳ Phàm cùng hắn hải tặc các binh đệ, cũng tại cái này trong bóng tối vô tận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh trăng như lao, sắc bén cắt trên mặt biển hắc ám, sóng lớn cuộn trào ở giữa, một chiếc treo đầy cờ đầu lâu xí tự hạm phá sóng tiến lên. Trong khoang thuyền, ánh lửa chập chờn, tỏa ra hải tặc đầu lĩnh Lôi Sư giữ tợn khuôn mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, Lôi Sư trước mặt bàn gỗ bị một trường đánh nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hắn trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, Thiết Sâm chết, bị Tần Vũ tiểu tử kia giết. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Quỳ ở một bên nô lệ Kenster, thân thể run rẩy như si, hắn biết rõ Lôi Sư tính tình, lúc này chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đại nhân bất giận, Thiết Sâm huynh đệ mặc dù bất hạnh, nhưng chúng ta có thể vì hắn báo thù. Ta có một kế, có lẽ có thể đánh giết Tần Vũ. Chương 582, Lôi Sư đoàn hải tặc. Chương 582, Lôi Sư đoàn hải tặc. Lôi Sư xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kenster, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, nói. Kenster nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, chúng ta cần phải mượn ngoại lực, ta nghe nói hải tặc Chu Thiên Tứ dũng mãnh vô cùng, nếu là có thể mời hắn ra tay, Tần Vũ thua không nghi ngờ. Lôi Sư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn suy tư một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Như việc này có thể thành, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mấy ngày sau, gió biển gào thét, Chu Thiên Tứ thuyền biển đúng hạn mà tới. Vị này danh chấn tứ hải hải tặc, dáng người khôi ngô, tay cầm cự phủ, mang trên mặt một vẻ không bị trói buộc nụ cười. Lôi Sư tự mình nên đón, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dường như đã thấy Tần Vũ tận thế. Nhưng mà, chuyện cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Làm Chu Thiên Tứ xuất lĩnh đoàn hải tặc cùng Tần Vũ hạm đội giao phong lúc, Tần Vũ lại giống một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng ngăn khuất trước mặt của bọn hắn. Chu Thiên Tứ một ngựa đi đầu, cự phủ đánh xuống, lại chỉ thấy Tần Vũ thân hình lóe lên, thời hợt tránh khỏi một kích này. "Hừ, Chu Thiên Tứ, ngươi tên tuổi mặc dù lớn, nhưng cũng không gì hơn cái này." Tần Vũ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, thẳng đến Chu Thiên Tứ cổ họng. Chu Thiên Tứ cả kinh thất sắc, đội vàng nâng phủ ngăn cản, cũng đã chậm nửa nhịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Lôi sư ở phía xa mắt thấy đây hết thảy, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Chu Thiên Tứ vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang. Hắn biết, lần này hắn nhất định phải tự thân xuất mã. Nhưng mà, ngay tại Lôi sư chuẩn bị động thủ lúc, Tần Vũ cũng đã mang theo hạm đội rút lui chiến trường. Hắn lưu lại một câu, "Lôi sư, ngươi nếu là muốn báo thủ, liền tự mình đến tìm ta a." Câu nói này giống như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Lôi sư trái tim. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua đi xa Tần Vũ hạm đội, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết, mình cùng Tần Vũ ân oán, đã đến không chết không thôi tình trạng. Nhưng mà, Tần Vũ thực lực lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn biết mình nhất định phải tìm tới lực lượng cường đại hơn, mới có thể cùng Tần Vũ chống lại. Thế là, hắn bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm cùng chuẩn bị. Mà trận này hải tặc cùng đế quốc ở giữa đọ sức, cũng trên vùng hải vực này nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bóng đêm như mực, sóng biển nuốt đáng ngầm, phát ra trận trận oanh minh. Tại mảnh này hắc ám hải vực bên trên, Lôi sư thuyền hải tặc như là như cự thú ẩn nút, đầu thuyền ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra từng trường tràn ngập hung ác cùng tham lam khuôn mặt. "Lôi lão đại, Tần Vũ tên kia khinh người quá đáng, chúng ta đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem." Một tên khôi ngô hải tặc đầu bục Chu Long đạo, đứng tại Lôi sư bên cạnh, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ cùng bất khuất. Lôi sư mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Tần Vũ, hừ, bất quá là cái sống an nhàn sung sướng hoàng đế mà thôi. Nghe nói dưới tay hắn có một chi tinh nhuệ chi sư, ta cũng muốn kiến thức một chút." Chu Long đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra khinh thường, "Lão đại, ngài yên tâm, ta cái này dẫn người đi gặp bọn họ một chút, đảm bảo đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy." Lời còn chưa dứt, Chu Long đạo đã xuất lĩnh lấy một đám hải tặc sông lên bờ. Mục tiêu của bọn hắn là Tần Vũ doanh địa, một trận kịch chiến sắp diễn ra. Nhưng mà, chuyện cũng không có dựa theo Lôi sư cùng Chu Long đạo dự đoán phát triển. Tần Vũ tiền trạm bộ đội, tại Đồng Kiện Vũ chỉ huy dưới, như là xuất lồng mãnh hổ, trong nháy mắt liền đem Chu Long đạo hải tặc quân đánh cho thất linh bất lạc. Chu Long đạo tại trong loạn quân tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào vãn hồi bại cục. Cái này sao có thể? Chu Long đạo trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Tại một trận giao phong kịch liệt sau, Chu Long đạo bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Hắn nhìn qua nơi xa Tần Vũ doanh địa ánh lửa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đại ca một tiếng bi thiết vang lên, Chu Long đạo đệ Chu Hổ đạo vọt tới bên cạnh hắn. Hắn nhìn qua ca ca kia vết thương đầy người bộ dáng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hổ nói: "Ta thua." Chu Long đạo khó khăn mở miệng, thanh âm yếu ớt mà run rẩy. Chu Hổ đạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang: "Không, đại ca, chúng ta không thể cứ như vậy thua. Ta muốn báo thù cho ngươi." Dứt lời, Chu Hổ đạo quay người rời đi, hắn muốn đi triệu tập càng nhiều hải tặc, lần nữa hướng Tần Vũ doanh địa phát động công kích. Nhưng mà, lần này vận mệnh của hắn lại đem như thế nào? Tần Vũ trong doanh địa, Đồng Kiện Vũ đứng bình tĩnh tại chỗ cao, quan sát phía dưới chiến trường. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén. "Chu Hổ đạo, hừ, lại là một cái người không biết tự lượng sức mình." Đồng Kiện Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đã tiên đoán được sắp đến kết quả. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Chu Hổ đạo liền xuất lĩnh lấy mới triệu tập hải tặc lần nữa phát khởi công kích. Nhưng mà, lần này thế công của bọn hắn càng thêm mãnh liệt, nhưng lại như cũng không cách nào dung chuyển Đồng Kiện Vũ phòng tuyến. "Bán tên!" Theo Đồng Kiện Vũ ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên như là như mưa to chút xuống. Đám hải tặc nhao nhao ngã xuống, Chu Hổ đạo cũng tại cái này dày đặc mưa tên bên trong bản thân bị trọng thương. "Không, không có khả năng." Chu Hổ đạo nhìn qua trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, nhưng hiện thực cũng đã bày tại trước mặt hắn. Hổ nói: "Ngươi cùng ngươi ca ca đều là không biết lượng sức người." Đồng Kiện Vũ lạnh lùng nhìn xem Chu Hổ đạo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chu Hổ đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận: "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi." "Sống sót?" Đồng Kiện Vũ cười lạnh một tiếng: "Các ngươi cái gọi là sống sót, chính là dựa vào cướp bóc cùng giết chóc sao? Cuộc sống như vậy, các ngươi thật cảm thấy có ý nghĩa sao?" Chu Hổ đạo không phản bắt được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng Kiện Vũ thủ hạ đem hắn tù binh. Tại thời khắc này, hắn vẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng đã biến thành thật sâu tuyệt vọng. Lôi sư trên thuyền biết được Chu Long đạo cùng Chu Hổ đạo thua trận sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hắn biết mình kế hoạch đã thất bại, nhưng hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều tiếc hận, bởi vì hắn biết, trên thế giới này, chỉ có cường giả khả năng sinh tồn, mà chính hắn cũng sẽ tiếp tục trên vùng hải vực này rong ruổi, tìm kiếm lấy con đường thuộc về mình. Bóng đêm như mực, gió biển gào thét, sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, một chiếc cũ nát thuyền hải tặc đang điên cuồng thoát đi. Đầu thuyền, Lôi sư người mặc màu đen áo choàng, trong mắt lóe ra buông thả không bị trói buộc mà mang, hắn cất tiếng cười to: "Tần Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta?" Cùng lúc đó, tại đế quốc trái tim khu vực, Tần Vũ mặt không thay đổi nghe xong thám tử báo cáo, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chương 583, báo thủ lực lượng. Chương 583, báo thủ lực lượng. Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Lôi sư hải tặc, hừ, bất quá là tôm tép nhãi nhép." Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ đường bên biển, ta muốn để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trong lòng của hắn sớm đã có kế hoạch. Hắn biết, muốn chân chính chế phục Lôi sư, nhất định phải tìm tới cái kia có thể cùng đánh một trận người. Thế là, hắn hạ lệnh treo thưởng, tìm kiếm một vị tên là Trần Mục Hà đại tướng. Trần Mục Hà, đế quốc truyền kỳ giống như tồn tại, cầm trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, võ nghệ cao cường, uy danh truyền xa. Làm Tần Vũ sứ giả tìm tới hắn lúc, hắn ngay tại trong núi uống rượu, trước mặt là một bình thanh rượu, phía sau là khắp cả núi đồi hoa đảo. Sứ giả cung kính trình lên Tần Vũ mật lệnh, Trần Mục Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên, "Lôi sư, thử, ta đang muốn chiếu cố hắn." Trần Mục Hà người mặc áo giáp, cầm trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, một đường một nắng hai sương, thẳng đến đường ven biển mà đến. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra như thế cô độc, nhưng lại kiên định như vậy. Hắn biết, trận chiến này đem là hắn nhân sinh bên trong một trận quyết đấu đỉnh cao. Nhưng mà, vận mệnh dường như tổng yêu trêu cả người. Làm Trần Mục Hà sắp cùng Lôi sư gặp nhau lúc, lại tại nửa đường bị Lôi sư thủ hạ hải tặc Hoa Mỹ chặn đường. Hoa Mỹ cầm trong tay song đao, trong mắt tràn đầy hung quang, "Trần Mục Hà, đối thủ của ngươi là ta." Trần Mục Hà hừ lạnh một tiếng, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vào cùng, thẳng đến Hoa Mỹ cổ họng. Hai người trong nháy mắt giao thủ, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hành. Nhưng Trần Mục Hà nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an, bởi vì hắn phát hiện Hoa Mỹ võ nghệ lại không kém hắn. Trải qua một phen kịch chiến, Trần Mục Hà rốt cuộc tìm được Hoa Mỹ sơ hở, một cái trọng kích đem nó đánh ngã xuống đất. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cho một kích chí mạng lúc, Hoa Mỹ lại đột nhiên bạo khởi, một đao đâm vào Trần Mục Hà lồng ngực. Trần Mục Hà mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây hết thảy. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn xem Hoa Mỹ nụ cười dữ tợn, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn ngã xuống đất, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng cũng theo đó trở xuống. Làm Tần Vũ biết được Trần Mục Hà chiến tử tin tức lúc, hắn tức giận đập nát bàn. Hắn thể muốn vì Trần Mục Hà báo thù rửa hận. Hắn tự mình xuất lĩnh đại quân, dọc theo đường ven biển một đường truy sát Hoa Mỹ. Rốt cục, tại một tháng hấp phong cao ban đêm, Tần Vũ tìm tới Hoa Mỹ chỗ ẩn thân. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem Hoa Mỹ, "Ngươi giết Trần Mục Hà, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Hoa Mỹ lại không để ý chút nào cười, "Tần Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta?" Hắn lời còn chưa dứt, liền đột nhiên phát động công kích, song đao như mưa rông gió bao hướng Tần Vũ đánh tới. Tần Vũ thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, trường kiếm trong tay của hắn vung vậy như long, mỗi một lần kiếm quang lấp lóe đều mang sắc bén sát ý hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng Tần Vũ lại biết, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đêm dài lắm mộng. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Tần Vũ tìm tới Hoa Mỹ sơ hở. Hắn hét dài một tiếng, trường kiếm tựa như tia chớp đâm vào Hoa Mỹ lồng ngực. Hoa Mỹ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tần Vũ. Hắn ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem Hoa Mỹ thi thể, nhưng trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn biết, đây chỉ là hắn đường báo thủ bên trên bước đầu tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa biển cả, "Lôi sư, ngày tận thế của ngươi sắp đến." Gió biển gào thét, mây đen dày đặc, sóng biển đuốt lôi đỉnh đảo đáng ngầm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hải tặc Lôi sư xảo huyệt, giờ phút này lại là một mảnh túc sát bầu không khí. Trước đây không lâu, Lôi sư đoàn hải tặc bị thương nặng, hai tên đại tướng đắc lực vẫn lạc, khiến cho nguyên bản kiên cố phòng tuyến xuất hiện vết rách. "Lão đại, Tần Vũ tên kia thật đuổi tới." Một tên thủ hạ hốt hoảng xông vào Lôi sư mật thất, phá vỡ trong phòng yên lặng. Lôi sư trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn đột nhiên đứng dậy, chén rượu trong tay bị bóp nát bấy. Hắn hít sâu một cái hơi lạnh, trầm giọng nói, "Tần Vũ, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a." Truyền lệnh xuống, nhường Mã Đằng Đạt dẫn người đi bên tàu, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại hắn. Mã Đằng Đạt, Lôi sư dưới trướng manh tướng, lấy dũng manh thiện chiến chứ danh. Hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, không chút do dự xuất lĩnh một đội tinh nhuệ hải tặc, nên hướng sắp cập bờ Tần Vũ đội tàu. Nhưng mà, tình thế phát triển lại vượt ra khỏi Lôi sư dự liệu. Tần Vũ bộ hạ Đồng Kiện Vũ, một vị uy danh truyền xa chiến tướng, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền nhẹ nhõm đánh bại Mã Đằng Đạt thủ hạ. Mã Đằng Đạt thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao phóng tới Đồng Kiện Vũ. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ võ nghệ xa ở trên hắn, mấy hiệp xuống tới, Mã Đằng Đạt liền bị Đồng Kiện Vũ chế phục, cao cao treo lên. Nói: "Lôi sư ở nơi nào?" Đồng Kiện Vũ lạnh lùng ép hỏi. Mã Đằng Đạt cắn chặt răng, không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Đồng Kiện Vũ thấy thế, vung đao chặt đứt dây thừng, Mã Đằng Đạt nặng nề mà ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại bị Đồng Kiện Vũ một cước dẫm ở ngực, cũng không còn cách nào động đậy. "Nói cho Tần Vũ, Lôi sư ở trên đảo chờ hắn." Mã Đằng Đạt dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói ra câu nói này. Đồng Kiện Vũ cười lạnh, vung đao chém xuống Mã Đằng Đạt đầu lâu. Trong lúc nhất thời, trên bờ cắt máu chảy thành sông, đám hải tặc chạy từ phía. Lôi sư tại trong mật thất biết được đây hết thảy, sợ hãi trong lòng giống như nước thủy triều vào tới. Hắn biết rõ Tần Vũ chỗ đáng sợ, một khi nhường hắn leo lên hòn đảo, chính mình sẽ không còn còn sống khả năng. Hắn lo lắng suy tư đối sách, lại vô kế khả thi. Đúng lúc này, một tên gọi Trần Khải ông chiến sĩ chủ động xin đi, biểu thị bằng lòng tiến về bến tàu ngăn cản Tần Vũ. Lôi sư nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng hơi cảm giác an ủi, liền gật đầu đồng ý thỉnh cầu của hắn. Trần Hải ông xuất lĩnh lấy một đội hải tặc, lần nữa nên hướng Tần Vũ đội tàu. Nhưng mà, hắn đồng dạng không phải Đồng Kiện Vũ đối thủ. Mấy hiệp xuống tới, Trần Hải ông liền bản thân bị trọng thương, thua trận. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại bị Đồng Kiện Vũ một đao chặt đứt đầu lâu. "Lôi sư, ngươi còn không ra nhận lấy cái chết sao?" Đồng Kiện Vũ thanh âm như là như lôi đình tại hòn đảo trên vang vọng. Lôi sư nghe thanh âm này, trong lòng một hồi bối rối. Hắn biết mình đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì đón lấy Tần Vũ. Hắn triệu tập còn lại bộ hạ, chuẩn bị ở trên đảo cùng Tần Vũ quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, làm Tần Vũ đội tàu cập bờ lúc, Lôi Sư lại phát hiện Tần Vũ cũng không có tự mình đến đây. Trong lòng của hắn cảm thấy rất ngờ vực, nhưng lập tức hiểu được, Tần Vũ là đang thử thăm dò thực lực của mình. Trong lòng của hắn run lên, thầm nghĩ, khá lắm giảo hoạt Tần Vũ. Nhưng mà, hắn lúc này đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể xuất lĩnh bộ hạ, cùng Tần Vũ thủ hạ triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, bởi vì trước đó tổn thất nặng nề, chương 584, Lôi Sư tự sát chương 584, Lôi Sư tự sát Lôi Sư đoàn hải tặc đã không còn là Tần Vũ đối thủ. Trải qua một phen kịch chiến, Lôi Sư đoàn hải tặc bị triệt để đánh tan, chính hắn người cũng bị thương nặng, bị Tần Vũ thủ hạ tù binh. Tần Vũ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bị bắt Lôi Sư, lạnh lùng nói, "Lôi Sư a Lôi Sư, ngươi đã từng cũng là chúa tể một phương, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Đáng tiếc đáng tiếc." Lôi Sư cúi đầu, trầm mặc không nói. Hắn biết mình thời đại đã qua, cũng không còn cách nào cùng Tần Vũ chống lại. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, nhưng hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Tần Vũ không có giết hắn, mà là đem hắn mang về lãnh địa của mình. Ở nơi đó, Lôi Sư vượt qua cuộc sống bình thường, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào quên đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Hắn thường xuyên hồi tưởng lại trận kia tại Lôi Đình đảo bên trên sinh tử đọ sức, trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái. Nguyệt hát phong cao, sóng biển gào thét. Ở phía ngoài hải vực một chỗ bí ẩn pháp trường, một tên thân hình khôi ngô, mặt mang bịt mắt nam tử bị cao cao treo lên. Người này chính là thanh danh Lan Sa hải tặc đầu lĩnh Lôi Sư, hắn ngày xưa tung hoành tứ hải, không ai dám trêu chọc, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Tần Vũ, vị này quyền khuynh thiên hạ đế vương, giờ phút này tay thuận nắm một thanh tên là Phương Thiên Họa Kích thần binh, thở lạnh nhạt lấy một màn này. Trong mắt của hắn lóe ra sắc bén quan mang, dường như có thể xuyên thủng lòng người. Hắn chậm rãi kéo cung, mũi tên tại dây cung, vận sức chờ phát động. Lôi Sư, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo như băng, quanh quẩn tại pháp trường trên không. Lôi Sư ngửa đầu cười to, âm thanh chấn tứ hải, ta Lôi Sư cả đời hành hiệp trượng nghĩa, có tội gì? Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Tần Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn không còn nói nhảm, dây cung buông lỏng, mũi tên như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Lôi Sư cổ họng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Lôi Sư trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, lập tức thân thể mềm mềm ngã xuống, lại không sinh khí. Pháp trường bên ngoài, hải tặc đầu lĩnh Vân Văn Khắc đang xuất lĩnh lấy một đám hải tặc quan sát từ đằng xa lấy một màn này. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, nắm đấm nắm chặt, phát ra khanh khách tiếng vang. "Đại vương, chúng ta muốn vì Lôi Sư đại ca báo thù." Một tên thủ hạ lòng đầy căm phẫn nói. Vân Văn Khắc hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, không sai, Tần Vũ cái này cầu hoàng đế khinh người quá đáng. Ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, hắn lúc này hạ lệnh, truyền ta hiệu lệnh, toàn quân xuất kích, thẳng đến Tần Vũ hang ổ. Trong lúc nhất thời, thuyền hải tặc đội giống như thủy triều tuôn hướng Tần Vũ lãnh địa. Vân Văn Khắc càng là tự mình chọn lựa một tên tướng tài đắc lực, Cảnh Văn Lai, mệnh hắn xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ xem như tiên phong, xung phong. Cảnh Văn Lai chính là Vân Văn Khắc thủ hạ tướng giỏi, võ nghệ cao cường, chí dũng song toàn. Hắn xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ, như là lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng Tần Vũ quân đội nội địa. Nhưng mà, hắn cũng không ngờ tới, chính mình sẽ đối mặt với như thế nào đối thủ. Làm Cảnh Văn Lai xuất lĩnh tiên phong bộ đội cùng Tần Vũ quân đội đưa trước tay lúc, hắn mới phát hiện chính mình mười phần sai. Tần Vũ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, giống như một người đồng dạng. Cảnh Văn Lai mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở Tần Vũ quân đội vây công dưới, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, thở lạnh nhạt lấy trên chiến trường thế cục. Hắn thấy Cảnh Văn Lai dũng mãnh dị thường, không khỏi sinh lòng tán thưởng. Nhưng mà, tán thưởng về tán thưởng, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy nương tay. Hắn chậm rãi rút ra Phương Thiên Hỏa Kích, thân hình khẽ động, liền giống như quỷ mị xuất hiện tại Cảnh Văn Lai trước mặt. Ngươi chính là Cảnh Văn Lai? Vân Vân khắp thủ hạ. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng. Cảnh Văn Lai ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị này quyền khuynh thiên hạ đế vương vậy mà lại tự mình ra sân cùng mình giao thủ. Hắn hít sâu một hơi, nhấc lên trường kiếm trong tay, hướng Tần Vũ công tới. Nhưng mà, công kích của hắn tại Tần Vũ trước mặt lại như là một loại trò đùa. Tần Vũ cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hơi hợt liền hóa giải thế công của hắn, cũng trở tay một kích, đem Cảnh Văn Lai đánh bay ra ngoài. Cảnh Văn Lai trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất, lại không động đậy chi lực. Tần Vũ thu hồi Phương Thiên Hỏa Kích, lặng lẽ quét mắt chiến trường. Quân đội của hắn như là như mưa rông gió bão cuốn sạch lấy thuyền hải tặc đội, đám hải tặc nguyên một đám kêu thảm ngã xuống. Vân Vân Khắc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ quân đội vậy mà như thế cường đại, ngay cả mình tướng tài đắc lực Cảnh Văn Lai cũng không là đối thủ. Rút lui. Vân Vân Khắc phát ra một tiếng rít gào thê thảm, mang theo còn sót lại hải tặc bộ đội chật vật mà chạy. Tần Vũ cười lạnh, hắn cũng không có truy kích, mà là tùy ý đám hải tặc chạy trốn. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là mới bắt đầu. Hắn muốn đem những hải tặc này một mẹ hút gọn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trận chiến đấu này qua đi, Tần Vũ thanh danh càng thêm vang dội. Hắn dùng thực lực của mình chứng minh uy nghiêm của mình cùng cường đại. Mà những cái kia đã từng khiêu khích qua hắn người, cũng đều trả giá nặng nề. Mà Vân Vân Khắc, cái này đã từng ngang ngược càn rỡ hải tặc đầu lĩnh, cũng trong trận chiến đấu này hoàn toàn chết đi. Dạ tâm của hắn cùng cuồng vọng cuối cùng biến thành bọt nước, trở thành Tần Vũ truyền kỳ kiếp sống bên trong một đoạn nhạc đệm. Bóng đêm như mực, gió biển mang theo mặn khí tức đập vào mặt, Vân Vân Khắc đứng tại một chiếc thuyền hải tặc đầu thuyền, ánh mắt sắc bén như ưng. Phía sau hắn, là một đám diện mục dữ tợn, cầm trong tay lưỡi dao hải tặc, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại phía trước tòa kia đèn đuốc sáng trưng hải cảng, Tần Vũ lãnh địa. Phương Thiên Lâm, lần hành động này, ngươi cần dẫn đầu 500 tinh nhuệ, cần phải một lần hành động cầm xuống hải cảng, nhường Tần Vũ tiểu tử kia biết, ta Vân Văn Khắc không phải dễ trêu như vậy. Vân Văn Khắc thanh âm trầm thấp mà hữu lực, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Phương Thiên Lâm, hải tặc bên trong một tên đại tướng, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, nghe vậy cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng, lão đại yên tâm, ta Phương Thiên Lâm khác sẽ không, liền sẽ chém người. 500 người, đầy đủ. Theo Phương Thiên Lâm ra lệnh một tiếng, 500 tên hải tặc giống như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm, mục tiêu của bọn hắn là Tần Vũ hải cảng. Hải cảng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ đứng tại chỗ cao, quan sát toàn bộ hải cảng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, dường như có thể xuyên thủng đêm tối mê vụ. Áo đỏ đại pháo đã chuẩn bị sẵn sàng, họng pháo nhắm ngay hải tặc khả năng xuất hiện phương hướng. Báo. Một tên binh lính đội vàng chạy tới, thở hồng hộc, phát hiện đại lượng không rõ thuyền tới gần, hư hư thực thực hải tặc. Tần Vũ mỉm cười, phất tay ra hiệu binh sĩ lui ra, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi phương xa mặt biển. Rốt cuộc đã đến. Hắn tự nhủ, thanh âm bên trong để lộ ra một loại không hiểu chờ mong. Thuyền hải tặc dần dần tới gần, Phương Thiên Lâm đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay trường đao, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn hô to một tiếng, xông lên a. 500 tên hải tặc giống như nước thủy triều tuôn hướng hải cảng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp leo lên bên bờ một phút này, áo đỏ đại pháo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc. Đạn pháo như là như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, đánh tới hướng thuyền hải tặc. Chương 585, hải tặc Vân Văn Khắc. Chương 585, hải tặc Vân Văn Khắc. Oanh. 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 Liên tiếp tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời, thuyền hải tặc trong nháy mắt bị tạc đến thất linh bát lạc. Phương Thiên Lâm mặc dù dũng mãnh, nhưng ở cái này lôi đỉnh bạn quân hỏa lực trước mặt, cũng lộ ra vô lực hồi thiên. Hắn mở to hai mắt nhìn xem đồng bạn bên cạnh nguyên một đám ngã xuống, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cơ trường đao, ý đồ giết ra một đường máu. Nhưng áo đỏ đại pháo hỏa lực thực sự quá mạnh, hắn căn bản là không có cách tới gần. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Phương Thiên Lâm tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một quả đạn pháo chuẩn xác đánh trúng vào hắn chỗ thuyền, bạo tạc lực trùng kích đem hắn ném không trung. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực rơi xuống, đập vào trên mặt biển. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, nhìn xem trên mặt biển ánh lửa cùng hỗn loạn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu áo đỏ đại pháo ngừng bắn, truyền lệnh xuống, quét sạch chiến trường. Hắn lạnh nhạt nói, dường như vừa rồi hết thảy đều chỉ là một trò chơi. Các binh sĩ cấp tốc hành động, bắt đầu thanh lý chiến trường. Mà Tần Vũ thì quay người rời đi, lưu lại đầy đất hải cốt cùng hải tặc tiếng kêu rên. Phương Thiên Lâm tin chết rất nhanh truyền đến Vân Văn Khắc trong hai. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa ánh lửa ngút trời hải cảng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tần Vũ, món nợ này ta nhớ kỹ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, nhưng mà Tần Vũ cũng không có cho hắn báo thủ cơ hội. Tại trong những ngày kế tiếp, hắn tăng cường hải cảng phòng ngự, áo đỏ đại pháo uy lực cũng làm cho tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Vân Văn Khắc mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lực của mình dần dần suy yếu. Mà Tần Vũ thì nương tựa theo lần này thắng lợi, càng thêm vững chắc địa vị của mình. Tên của hắn cũng tại hải tặc ở giữa chuyển vì một cái không thể vượt qua truyền kỳ. Tại sóng lớn cuộn trào trên đại dương bao la, Vân Văn Khắc, vị này đã từng quát tháo phong vân hải tặc đầu lĩnh, giờ phút này lại sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa kia phiến bị chiến hỏa nhuộm đỏ bầu trời, trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Đại nhân, Tần Vũ quân đội đã tới gần, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vân Văn Khắc không có trả lời, chỉ là nắm chặt chuôi kiếm trong tay, thân kiếm chiếu ra hắn tái nhợt mà khẩn trương khuôn mặt. Hắn biết, Tần Vũ quân đội không chỉ có cường đại, hơn nữa chiến thuật cao minh, binh đoàn của hắn đã trong cuộc chiến tranh này tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc đội vàng chạy đến, thở hồng hộc báo cáo, đại nhân, không xong. Đồng kiện Vũ xuất lĩnh Tần Vũ quân đội đã công phá phòng tuyến của chúng ta, Trần Đức Lợi tướng quân hắn Vân Văn Khắc tâm đột nhiên trầm xuống, hắn đội vàng truy vấn, Trần Đức Lợi thế nào? Trần Đức Lợi tướng quân tử thủ trận địa, bất hạnh chiến tử xa trường. Lính liên lạc cúi đầu xuống, thanh âm nghẹn ngào. Vân Văn Khắc mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được tin tức này. Trần Đức Lợi là hắn đắc lực nhất tướng quân một trong, dũng mãnh thiện chiến, trung thành đáng tin. Hắn chết, không nghi ngờ gì cho Vân Văn Khắc quân đội mang đến đả kích nặng nề. Truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui. Vân Văn Khắc rốt cục ra lệnh. Hắn biết, lại kiên trì đã không có ý nghĩa, hắn nhất định phải bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, một hồi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, Tần Vũ quân đội đã đuổi theo. Vân Văn Khắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Kiện Vũ cưỡi chiến mã, cầm trong tay trường thương, khí thế hung hăng chém giết tới. Vân Văn Khắc, ngươi trốn không thoát. Đồng Kiện Vũ thanh âm trên chiến trường quanh quẩn. Vân Văn Khắc hít sâu một hơi, rút ra trường kiếm bên hông, chuẩn bị lên chiến. Hắn biết, một trận chiến này liên quan đến sinh tử của hắn tồn vong, cũng liên quan đến hắn toàn bộ đoàn hải tặc tương lai. Hai người giao phong cùng một chỗ, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Vân Văn Khắc mặc dù dũng mãnh, nhưng Đồng Kiện Vũ thương pháp càng thêm tinh diệu, mỗi một lần công kích đều trực chỉ Vân Văn Khắc yếu hại. Vân Văn Khắc đem hết toàn lực, lại vẫn không cách nào ngăn cản Đồng Kiện Vũ thế công. Ngay tại Vân Văn Khắc sắp lạc bại lúc, hắn đột nhiên nhớ tới Trần Đức Lợi chết. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ bi tráng chi tình, quyết định bạch nói cùng tan, là Trần Đức Lợi báo thù rửa hận. Hắn hét lớn một tiếng, vung kiếm hướng Đồng Kiện Vũ chém tới. Nhưng mà, một kiếm này cũng không có như ước nguyện của hắn đánh trúng Đồng Kiện Vũ, ngược lại bị Đồng Kiện Vũ một thương đánh bay. Vân Văn Khắc ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Kiện Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có một chút thương hại. "Vân Văn Khắc, ngươi thua." Đồng Kiện Vũ lạnh nhạt nói. Vân Văn Khắc nhắm mắt lại, hắn biết mình vận mệnh đã định trước. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Trần Đức Lợi tưởng niệm cùng ấy nấy. Hắn nhớ tới Trần Đức Lợi trước khi chết còn đang vì hắn thủ vững trận địa, vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, mà chính mình lại cô phụ kỳ vọng của hắn. Đúng lúc này, Vân Vân Khắc đám thủ hạ nhao nhao chạy đến, bọn hắn nhìn thấy Vân Vân Khắc ngã xuống đất, đều lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng mà, Vân Vân Khắc lại đột nhiên mở to mắt, dãy rủa lấy đứng lên. Hắn nhìn hướng tay của mình hạ nhóm, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Các huynh đệ, chúng ta mặc dù thất bại, nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta muốn vì Trần Đức Lợi tướng quân báo thù, cho chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Vân Vân Khắc la lớn. Thủ hạ bị Vân Vân Khắc lời nói lây nhiễm, nhao nhao giơ lên vũ khí, chuẩn bị cùng Tần Vũ quân đội quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Vân Khắc lại đột nhiên ngã trên mặt đất, không còn có lên. Hắn hao hết chính mình chút sức lực cuối cùng, rốt cục ngã xuống Trần Đức Lợi bên người. Vân Vân Khắc tin chết rất nhanh truyền khắp toàn bộ đoàn hải tặc. Bọn hắn là Vân Vân Khắc chết cảm thấy bi thống cùng tiếc hận, nhưng cùng lúc cũng vì dũng khí của hắn cùng quyết tâm cảm động. Bọn hắn biết, Vân Vân Khắc mặc dù thất bại, nhưng tinh thần của hắn sẽ vĩnh viễn khích lệ bọn hắn tiến lên. Tại Vân Vân Khắc tang lễ bên trên, Vân Vân Khắc đám thủ hạ vì hắn tiễn đưa. Bọn hắn yên lặng đứng tại bờ biển, nhìn xem Vân Vân Khắc thi thể bị chậm rãi chìm vào biển cả. Sóng biển nuốt bờ biển, phát ra trận trận rên rỉ, dường như nói một cái anh hùng truyền kỳ cố sự. Phong vân biến sắc, sóng biển ngập trời. Vân Vân Khắc tang lễ bên trên, nhóm quạ rên rỉ, gió biển nghẹn ngào. Hải tặc Mã Hướng Phi đứng ở đầu thuyền, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù. Hắn vung kiếm hô to, "Các huynh đệ, Vân Vân Khắc dù chết, nhưng hắn di chí không thể quên. Chúng ta muốn báo thù cho hắn, san bằng đại tần, huyết tẩy tần vũ." Chúng hải tặc quần tình sục sôi, nhao nhao đáp lời. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển, ngàn buồm cánh phát, vạn tiện tề sạc, lao thẳng tới đại tần đường bên biển. Nhưng mà, Tần Vũ đã sớm chuẩn bị. Hắn điều động đại tướng Đồng Kiện Vũ xuất linh tinh binh cường tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là Mã Hướng Phi đại quân vượt nhào mà khi đến, Đồng Kiện Vũ cười lạnh một tiếng, phất tay lệnh, bán tên. Chương 586, phụ tử bại cục chương 586, phụ tử bại cục tiễn như mưa xuống, đám hải tặc nhao nhao chúng tên rơi xuống nước. Mã Hướng Phi gầm thét liên tục, vung kiếm chặt đứt mấy chi mũi tên, lại khó cản đại quân chi thế. Hắn xuất lĩnh còn sót lại hải tặc liều chết chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị Đồng Kiện Vũ quân đội dần dần vây quanh. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Đồng Kiện Vũ liền quét ngang Mã Hướng Phi toàn bộ quân đội. Mã Hướng Phi đứng tại phế tích phía trên, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi bãi biển, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, mình bại, bị bại rối tinh rối mù. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia là hắn tiểu nhi tử Mã Như Long, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn cầm thật chặt phụ thân tay, nói, "Phụ thân, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Vân Vân Khắc di chí còn tại trong lòng chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn." Mã Hướng Phi nhìn xem nhi tử non nớt gương mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, chúng ta liền rút lui tới trên biển, chấn chỉnh lại đồ đại nghiệp." Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không có cho bọn họ cơ hội thở dốc. Tại trên đường rút lui, một chi thần bí quân đội bỗng nhiên xuất hiện, cản lại bọn hắn đường đi. Người đầu lĩnh chính là Đồng Kiện Vũ, hắn lạnh lùng nhìn xem Mã Hướng Phi phụ tử, nói, "Mã Hướng Phi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Mã Hướng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm phóng tới Đồng Kiện Vũ. Nhưng mà, kiếm của hắn còn chưa chạm đến Đồng Kiện Vũ gấp áo, liền bị một thương đánh ngã. Hắn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin mà nhìn xem Đồng Kiện Vũ. Đồng Kiện Vũ lạnh nhạt nói, "Ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi kín không kẽ hở? Ta đã sớm biết ngươi sẽ từ nơi này rút lui, sớm đã bày ra thiên la địa võng. Hôm nay, ngươi hai cha con liền cùng lên đường a." Mã Như Long trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn là cầm thật chặt phụ thân tay, nói, "Phụ thân, ta không sợ chết, chúng ta cùng đi gặp Vân Vân Khắc thúc thúc a." Mã Hướng Phi nhìn xem mặt của con trai bảng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Hảo nhi tử, chúng ta cùng đi." Sau đó, hai cha con bị Đồng Kiện Vũ quân đội áp giải, đi hướng không biết vận mệnh. Mà Vân Vân Khắc di chí cũng theo bọn hắn rời đi, dần dần bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong. Nhưng mà, tại mảnh này trên biển lớn, luôn có một số người sẽ ghi khắc lấy Vân Vân Khắc danh tự, chuyển thừa lấy hắn di chí. Mà Mã Hướng Phi phụ tử bị tráng kết cục, cũng đã trở thành vùng biển này thượng lưu truyền thiên cổ truyền thuyết. Cùng phong mưa rào, sóng lớn cuộn trào, biển chơi một màu bên trong, một chiếc to lớn thuyền hải tặc phá sóng tiến lên. Đầu thuyền, một vị diện mục dữ tợn nam tử, ánh mắt sắc bén như ứng, chính là hải tặc đầu lĩnh Đỗ Thiên Thu. Tay hắn nắm kim tôn, cùng một đám tiểu đệ ngồi vây quanh, uống lấy lực ỉu. "Đại ca, nghe nói cái kia Mã gia hải tặc, một tên cũng không để lại, toàn đều chết hết." Một tiểu đệ thấp giọng bẩm báo, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ. Đỗ Thiên Thu sầm mặt lại, kim tôn trong tay run lên bần bật, rượu vang khắp nơi. "Cái gì? Mã gia đang phế vật kia, thế mà ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi." Hắn tức giận rít gào lên, thanh âm tại trong gió biển quanh quẩn. "Đại ca, chúng ta đến cho bọn họ báo thù." Một tên khác tiểu đệ tức giận bất bình hô. Đỗ Thiên Thu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đột nhiên đứng người lên, nghiêm nghị quát, truyền lệnh xuống, nhường Trần Lập Long đại tướng cùng Ti Bình Khấu đại tướng điểm đủ binh mã, theo ta tiến công Tần Vũ, ta muốn để tiểu tử kia nợ máu trả bằng máu. Mệnh lệnh một chút, thuyền hải tặc bên trên lập tức công việc lưu đủ lên, chống trận gióng lên, tinh kỳ pháp phối. Trần Lập Long đại tướng xuất lĩnh tiên phong đội tàu, như mũi tên rời cùng, thẳng đến Tần Vũ hải vực. Nhưng mà, gần biển chỗ, một chiếc thuyền cô độc vắt ngang tại Trần Lập Long đại quân trước mặt. Trên thuyền, một người độc lập, chính là Đồng Kiệt Vũ. Tay hắn nắm trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, như là trong trời đông giá rét băng sương. Người đến người nào? Dám can đảm cản ta đường đi! Trần Lập Long hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Đồng Kiện Vũ nét miệng lên một vệt cười lạnh, khinh thường lườm Trần Lập Long một cái, thản nhiên nói, ngươi chính là kia Đỗ Thiên Thu chó săn Trần Lập Long. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi mơ tưởng tiến lên trước một bước. Trần Lập Long giận dữ, vung kiếm liền chạm. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ thân pháp linh động, nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm, lập tức quay người một kiếm, đâm thẳng Trần Lập Long cổ họng. Trần Lập Long kinh hãi, vội vàng lùi lại, cũng đã chậm nửa nhịp, đầu vai bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Ngươi dám làm tổn thương ta? Trần Lập Long giống giận, vung kiếm lần nữa công hướng Đồng Kiện Vũ. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ lại giống như quỷ mị, tại Trần Lập Long bên người xuyên thẳng qua, khi thì công lúc bất ngờ, khi thì trêu tức chảo phúng. Trần Lập Long, ngươi bực này phế vật, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Đồng Kiện Vũ cười lạnh liên tục, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, thẳng đến Trần Lập Long yếu hại. Trần Lập Long ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị Đồng Kiện Vũ một kiếm xuyên tim, ngã xuống trong vũng máu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Tin tức truyền về thuyền hải tặc bên trên, Đỗ Thiên Thu phẫn nộ đến cực điểm, hắn đột nhiên ngã nát kim tôn, giận dữ hét, Trần Lập Long phế vật này, vậy mà bại bởi kia Đồng Kiện Vũ. Truyền lệnh xuống, nhường Ti Bình Khấu đại tướng dẫn đầu còn thừa binh mã, toàn lực tiến công Tần Vũ, cần phải đem nó một mẹ hút gọn. Ti Bình Khấu đại tướng tuân lệnh, xuất lĩnh đại quân thẳng hướng Tần Vũ. Nhưng mà, Tần Vũ sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng, chờ đợi hải tặc đến. Làm Ti Bình Khấu đại quân giết vào Tần Vũ vòng mai phục lúc, lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Tần Vũ thừa cơ phát động phản kích, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Ti Bình Khấu đại tướng ra sức chém giết, nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, bị Tần Vũ trọng thương. Hắn dãy rủa lấy chạy trốn tới bờ sông, nhìn qua nước sông cuộn cuộn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta đường đường Ti Bình Khấu đại tướng, lại rơi vào kết quả như vậy. Ti Bình Khấu ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, đối với cổ của mình đột nhiên vạch một cái. Máu tươi phun ra ngoài, hắn ngã xuống bờ sông, kết thúc chính mình huy hoàng mà bi tráng một đời. Tin tức lần nữa truyền về thuyền hải tặc bên trên, Đỗ Thiên Thu sắc mặt xanh xám, hắn nhìn qua bầu trời phương xa, trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi ai. Hắn biết, lần thất bại này mang ý nghĩa hắn hải tặc kiếp sống đã đi đến cuối con đường. Nhưng mà, hắn cũng không hề từ bỏ, hắn thể muốn Đông Sơn tái khởi, muốn để những cái kia phản bội hắn người nỗ lực giá cao thảm trọng. Bóng đêm như mực, gió biển lạnh thấu xương. Đỗ Thiên Thu độc lập với đầu thuyền, trường đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Hắn nhìn qua nơi xa kia tung bay cờ hải tặc, trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng điên cuồng. Thứ Nhân Long, nghe ta hiệu lệnh. Đỗ Thiên Thu quay người, đối với bên người tướng lĩnh quát khẽ. Từ Nhân Long dáng người khôi ngô, diện mục cương nghị, hắn quỳ một chân trên đất, chờ đợi mệnh lệnh. Ta ra lệnh ngươi xuất lĩnh 5000 tinh binh, thừa đêm tập kích bất ngờ Tần Vũ đại doanh. Phải tất yếu đem nó một mẹ hút gọn, không thể đi để lọt một người. Đỗ Thiên Thu thanh âm băng lãnh mà quả quyết. Chương 587, bắt sống Đô Vạn Đại. Chương 587, bắt sống Đô Vạn Đại. Từ Nhân Long lĩnh mệnh mà đi, 5000 tinh binh cấp tốc tập kết, thừa dịp bóng đêm hướng Tần Vũ đại doanh xuất phát. Nhưng mà, trước khi đại chiến, Đỗ Thiên Thu lại không ngờ tới, một trận đột nhiên xuất hiện phản bội đang lặng yên mà tới. Đỗ Thiên Thu, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Một cái âm lãnh thanh âm tại Đỗ Thiên Thu sau lưng vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên thủ hạ đang tay cầm lưỡi dao, trong mắt tràn đầy tham lam cùng phản bội. Đỗ Thiên Thu trong lòng run lên, nhưng đã không kịp phản ứng. Kia lưỡi dao tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, đâm thẳng áo lót của hắn. Đỗ Thiên Thu chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể liền mềm mềm ngã xuống. Ngươi, vì sao phản bội ta? Đỗ Thiên Thu khó khăn mở miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Hừ, ngươi thức thời là tuấn kiệt. Tần Vũ thế lực cường đại, há lại ngươi bực này hải tặc có khả năng bằng được? Ta tự nhiên muốn lựa chọn cường đại hơn một phương. Cái kia thủ hạ cười lạnh, vung đao cắt lấy Đỗ Thiên Thu thủ cấp. Tần Vũ đại doanh bên trong, Đồng Kiện Vũ cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng, mắt sáng như đuốc. Hắn biết được Đỗ Thiên Thu bị thủ hạ phản bội tin tức sau, cười lạnh một tiếng, đối bên người phó tướng nói rằng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên chiến Đỗ Thiên Thu Dương Nghiệt. Không lâu, Đỗ Thiên Thu Dương Nghiệt tại Đỗ Vạn Đại dẫn đầu dưới giết tới đại doanh trước. Bọn hắn thanh thế to lớn, phản phất muốn một lần hành động công phá Tần Vũ phòng tuyến. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ lại không hốt hoảng chút nào, hắn người mặc trọng giáp, cầm trong tay lưu kim đảng, như là một tòa không thể dung chuyển sân nhạc. Đỗ Vạn Đại, ngươi có biết ngươi hành động hôm nay chính là tự tìm đường chết? Đồng Kiện Vũ thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng kinh thường. Đỗ Vạn Đại nghe vậy giận dữ, hắn cơ binh khí trong tay, giận dữ hét, "Đồng Kiện Vũ, ngươi đừng muốn càng rỡ. Hôm nay ta nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi, vì đại ca báo thù." Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình hắn khẽ động, tựa như quỷ mị xuất hiện tại Đỗ Vạn Đại trước mặt. Phượng xí lưu kim đảng vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng đến Đỗ Vạn Đại cổ họng. Đỗ Vạn Đại cả kinh thất sắc, hắn đem hết toàn lực mong muốn ngăn cản, nhưng Đồng Kiện Vũ võ nghệ nhưng còn xa ở trên hắn. Chỉ hợp lại, Đỗ Vạn Đại liền bị Đồng Kiện Vũ bắt sống trên mặt đất. Tần Vũ nghe tin chạy đến, thấy Đồng Kiện Vũ bắt sống Đỗ Vạn Đại, không khỏi cười ha ha. Hắn đi lên phía trước, vỗ vô Đồng Kiện Vũ bả vai, khen: "Kiện Vũ tướng quân, ngươi quả nhiên là ta Tần Vũ tướng tài đắc lực." Đồng Kiện Vũ mỉm cười, đem Đỗ Vạn Đại như là ném rác rưởi đồng dạng ném xuống đất. Hắn đối với Tần Vũ không mình hành lễ, lạnh nhạt nói: "Bệ hạ quá khen, thần chỉ là tận trung cương vị mà thôi." Tần Vũ nhẹ gật đầu, quay người đối thị vệ bên người nói rằng: "Đem Đỗ Vạn Đại dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Chờ sáng sớm ngày mai, liền đem nó chém đầu giàn chúng." Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, đem Đỗ Vạn Đại áp giải đi. Mà Đỗ Thiên Thu Dương Nghiệt thấy thế, cũng biết đại thế đã mất, nhao nhao buông xuống binh khí, thúc thủ chịu trói. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, nhìn qua mảnh này đã từng thuộc về Đỗ Thiên Thu hải vực, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Hắn biết, từ nay về sau, vùng biển này sẽ không còn hải tặc uy hiếp, mà hắn Tần Vũ uy danh cũng sẽ trên vùng hải vực này lưu truyền thiên cổ. Tại hoàng hôn dư huy phía dưới, một tòa đơn sơ trên hình đài, một thân ảnh bị cao cao treo lên, kia là đã từng uy chấn tứ hải vua hải tặc Đỗ Vạn Đại. Hắn ngày xưa kia không ai bị nổi ánh mắt, giờ phút này đã biến ảm đạm vô quang, ngày xưa kia ngang ngược khí thế cũng bị vô tình dây thừng chăm chú trói buộc. Đồng Kiện Vũ, cái này bị triều đình ủy thác trách nhiệm đa phủ, cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt quỷ đầu đao, từng bước một đi hướng hình đài. Trên mặt của hắn không có nửa điểm thương hại, chỉ có đối triều đình trung thành cùng đối tội ác quyết tuyệt. Tần Vũ, vị hoàng đế trẻ tuổi này, đứng bình tĩnh tại dưới đài, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, phảng phất tại nhìn một trận không có quan hệ gì với hắn hải kịch. Đỗ Vạn Đại, ngươi có biết tội của ngươi không? Đồng Kiện Vũ thanh âm tại trống trải pháp trường trên vang vọng. Đỗ Vạn Đại ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, thắng làm vua thua làm giặc, ta có tội gì? Ta chỉ hận trời không giúp ta, để cho ta rơi vào kết quả như vậy. Đồng Kiện Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay quỷ đầu đao đã giơ lên cao cao, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngay tại đao quang sắp rơi xuống lúc, nơi xa bỗng nhiên bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa lôi động. Một chi đại quân như mưa rông gió bao cuốn tới, cầm đầu chính là Đỗ Vạn Đại tàn đảng, giao nhỏ lỗi. Dừng tay. Thả Đỗ lao đại, nếu không ta để các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Giao nhỏ lỗi tiếng như hồng trung, chấn động đến toàn bộ pháp trường đều vì đó run rẩy. Nhưng mà, Tần Vũ lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phản phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thị vệ bên người liền tựa như tia chớp xông ra, cùng giao nhỏ lỗi đại quân giao thủ. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở này làm càn. Tần Vũ thanh âm mặc dù không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ lực lượng. Giao nhỏ lỗi thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng bằng vào binh lực của mình, đủ để chấn nhiếp triều đình, cứu ra Đỗ Vạn Đại. Lại không nghĩ rằng, Tần Vũ vậy mà như thế cường đại, thủ hạ người cũng từng cái dũng mãnh thiện chiến. Trong ngay mắt, giao nhỏ lỗi đại quân liền sụp đổ, chính hắn cũng bị một tên thị vệ một đao chém ở dưới ngựa. Tần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, phản phất tại nhìn một cái không đáng để ý rất rưởi. Chém đầu gian chúng. Hắn nhàn nhạt dặn dò nói. Thế là, giao nhỏ lỗi đầu lâu bị treo lên thật cao, cùng Đỗ Vạn Đại tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái đã từng phong quang vô hạn vua hải tặc, một cái đã từng dã tâm bừng bừng người phản loạn, bây giờ đều rơi vào kết quả như vậy. Đỗ Vạn Đại thấy thế, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Hắn giận mắng một canh giờ, thanh âm dần dần khàn khàn, nhưng thủy chung không cách nào cải biến sắp bị chém đầu vận mệnh. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Đồng Kiện Vũ lạnh lùng nói. Theo quỷ đầu đao rơi xuống, Đỗ Vạn Đại đầu người cũng lăn xuống trên mặt đất. Cặp mắt của hắn vẫn trợn tròn, dường như nói hắn không cam lòng cũng phẫn nộ. Nhưng mà, hết thảy đều đã kết thúc. Pháp trường bên trên chỉ còn lại có Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ hai người. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn Đồng Kiện Vũ một cái, nói: "Ngươi làm được rất tốt." Đồng Kiện Vũ cúi người hành lễ: "Bệ hạ anh minh, vi thần chỉ là tận trung cương vị mà thôi." Tần Vũ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bóng lưng của hắn tại ánh nắng chiều hạ kéo đến rất dài, dường như một đầu thông hướng bóng đêm vô tận con đường. Mà Đỗ Vạn Đại cùng giao nhỏ lỗi máu tươi, thì trên con đường này lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Bóng đêm như mực, sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, một chiếc thuyền hải tặc đang chạy nhanh đến, đầu thuyền treo cờ đầu lâu tại trong cuồng phong liệp liệp rung động, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Trong khoang thuyền, hải tặc đầu mục Lê Hoa thiếu sắc mặt tâm trầm, trong tay nắm chắc ly rượu bị đột nhiên ngã nát trên mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, phát ra tiếng vang chói tai.